Chương 359, cung nên lão tổ chương 359, cung nên lão tổ sư Phi Huyên nhìn sôi trào hồ nước, đây chính là thần long tướng muốn xuất thế dấu hiệu. Sở Phàm ánh mắt nhưng đang xem hướng về nơi khác, quả nhiên có không ít người đến, đúng. Đi thôi, chúng ta xuống. Sư Phi Huyên có chút kinh ngạc, đi ra ngoài không phải bị người nhìn thấy không? Sở Phàm từ tốn nói, ngươi cảm thấy cho bọn họ không biết ta tới sao? Sư Phi Huyên sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Sở Phàm đến Hoang Châu sự đã không phải bí mật, tuy rằng hành tung của bọn họ không có bị phát hiện, nhưng những người khác lại không đốc, khẳng định đã đoán được. Nếu đã đoán được Sở Phàm đến rồi, lúc đó không hiện thân, kỳ thực không có khác biệt lớn. Chỉ cần Sở Phàm đứng ở nơi đó, người khác liền không dám dễ dàng động thủ với hắn. Sở Phàm thực lực đã là mọi người đều biết, chỉ cần đầu óc không có hố, ai sẽ đến gây chuyện hắn? Coi như là Đế Thích Tiên đến rồi, e sợ cũng phải cân nhắc một chút. Sở Phàm lại lần nữa lên thuyền, trực tiếp ở hỏa trong hồ du hành. Chu vi vô số con mắt nhìn, bọn họ đại khái cũng biết, người kia chính là Sở Phàm. Cũng không có người dám động thủ. Sở Phàm nhìn mặt hồ liên tục tăng lên nhiệt độ, hồ nước đã triệt để sôi trào. Sở Phàm trong mắt lóe ra một tia ánh sáng đỏ, tự lẩm bẩm, này thần long không có ma tính, sức mạnh nhưng so với Hỏa Kỳ Lân càng thêm cuồng bạo, cũng thật là khiến người ta hiếu kỳ a. Trước, Sở Phàm bọn họ ở chiến thần điện chém giết ma long, nhìn như ung dung, tuy nhiên không nhìn đó là tụ tập bao nhiêu người sức mạnh. Sở Phàm, Đông Phương Bất Bại, Thạch Chi Hiên, Độc Cô Cửu Bại, Tiếu Tam Tiếu, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân, Tống Quyết. Trong này tùy tiện linh một cái đi ra, đều là hàng đầu tồn tại. Dù cho là đối đầu ma hóa sau Hỏa Kỳ Lân, cũng là không uổng nửa phần. Mãnh liệt như vậy tổ hợp, toàn bộ thiên hạ muốn kiếm ra cái thứ hai, đều e sợ không thể. Lần này cần giết Hoang Châu thần long, Sở Phàm tuy rằng thực lực đã so với trước có tình tiến, nhưng cũng không phải nắm chắc. Biến số vẫn là rất nhiều. Chỉ là Sở Phàm tâm thái khá là ôn hòa, có thể đắc thủ tự nhiên là tốt nhất. Vạn nhất thất thủ, cũng có thể tiếp thu. Sư Phi Huyên biết Sở Phàm cũng chém giết quá Hỏa Kỳ Lân, hiếu kỳ hỏi, Hỏa Kỳ Lân cùng thần long có cái gì không giống sao? Sở Phàm trầm ngâm chốc lát nói rằng, Hỏa Kỳ Lân mất tinh nguyên, ta chém giết hắn thời điểm, thực lực của hắn không đủ đỉnh cao thời kỳ 1 phần 10. Nhưng này thần long không giống, như cũ nằm ở thời kỳ cường thịnh. Tứ đại linh thú phượng hoàng cùng huyền quy ta chưa từng thấy, có thể Hỏa Kỳ Lân mất tinh nguyên đều không đến so với. Nay thần long hay là mới là tứ linh thú thực lực chân chính. Nếu là Hỏa Kỳ Lân ở thời điểm toàn thịnh, thực lực nên cùng nó gần như. Nay tứ linh thú, phượng hoàng là bị Đế Thích Thiên săn giết, đến cùng dùng thủ đoạn gì, không biết được. Huyền quy nhưng là chủ động để Tiếu Tam Tiếu trường sinh. Hỏa Kỳ Lân mất đi tinh nguyên, ma tính xâm lấn, không đến khá là. Kể từ lúc này tình huống đến xem, người bình thường muốn có được thần long tán thành, cũng không có khả năng lắm. Vừa mới dứt lời, Sở Phàm cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh từ phía dưới quần quần không ngừng truyền đến, nhìn tới, thần long muốn đi ra. Sư Phi Huyên nhất thời sốt sáng lên đến, làm sao ngươi biết? Sở Phàm nói rằng, tinh tâm đi cảm thụ, một loại sức mạnh bắt đầu dần dần trở nên cuồng bạo. Thật giống như bình tĩnh bên trong thung lũng, đột nhiên đến rồi phòng. Nó là vô hình, nhưng ngươi có thể cảm thụ được. Hơn nữa, này nước sôi trào lâu như vậy, chính là thần long dấu hiệu thức tỉnh. Sở Phàm lời nói vừa mới nói xong, phía trước mặt hồ nước liền bắt đầu cuộn cuộn, lần này không phải một chút, mà là một mảng lớn cũng bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, dường như có món đồ gì ở phía dưới khuấy lên. Sư Phi Huyên nhìn về phía trước mặt nước, hơi kinh ngạc, thật sự muốn đi ra sao? Mặt nước lăn lộn càng ngày càng kịch liệt, sóng nước cũng càng ngày càng cao. Có lúc, cuộn cuộn ra cao mấy mét lãng. Một người lại ở trong hồ xuất hiện, khuôn mặt xem ra đã có chút giàn mùa, nhưng thân thể nhưng như cũ cường tráng. Cánh tay bắp thịt nhô thật cao, toàn thân thật giống như bị thiêu hồng thiết, thành màu đỏ thắm. Cung nên lão tổ. Bên bờ thủy tộc người dồn dập quỳ lạy hành lễ. Những người đến đây kiếm lậu giang hồ nhân sĩ nhìn ra trong lòng kinh hãi không ngớt. Nay thủy tộc không chỉ có mỗi người tu vi cực cao, lại còn có như thế sâu không lường được lão tổ. Sở Phàm nhưng ở trong đám người nhìn thấy Hỏa Lân kiếm. Nó rơi vào tứ đại thủy thần vương bên trong một người trong tay. Sở Phàm hơi có chút bất ngờ, không nghĩ đến Đoạn Lãng phải đến Hỏa Lân kiếm lại xuất hiện tại đây. Đối với này Hỏa Lân kiếm, Sở Phàm cũng không quá để ý chỉ là chính mình từng chiếm được, loại kia cảm giác bao nhiêu thì có điểm không giống nhau. Hiện tại, Sở Phàm đã không quá cần thần binh lợi khí, chỉ là thật động thủ. Phổ thông binh khí cũng không có cách nào chịu đựng Sở Phàm cái kia quần quật không ngừng nội kình. Xem Sở Phàm cái này cấp bậc cao thủ sử dụng binh khí thông thường có hai loại phương thức. Một loại là dùng nội kình truyền vào trong binh khí, tăng cường binh khí uy lực. Những người tam phẩm trở xuống người, trừ phi toàn lực ứng phó, nếu không thì nội lực rất khó đánh gãy phổ thông đao kiếm, bọn họ đem nội lực truyền vào binh khí là có thể tăng cường sức chiến đấu. Đến nhị phẩm, cũng rất dễ dàng dùng nội kình đánh gãy đao kiếm, nhưng chỉ cần hơi hơi chú ý, vẫn không có vấn đề. Đến nhất phẩm, nếu như là nội lực đao kiếm bình thường thật giống như một cái người trưởng thành cầm một cái thấp kém nhựa món đồ chơi kiếm theo người đánh nhau, hơi hơi không chú ý liền sẽ bẻ gãy. Xem Sở Phàm cảnh giới này, nếu như dùng phương thức này, còn không bằng không dụng binh khí. Đệ nhị là dùng nội kình đem binh khí bao khỏa, mục đích là bảo vệ binh khí. Điều này cũng làm cho chính là cái gì, phổ thông đao kiếm đến cao thủ trong tay liền sẽ trở nên không gì không xuyên thủng. Nay tự nhiên không phải đao kiếm lợi hại, mà là chân khí chất phát. Cao thủ sử dụng phương thức này, chủ yếu chính là để nội kình có cái môi giới. Cho tới là đao kiếm, vẫn là cành cây, trên lệch kỳ thực không phải rất lớn. Bọn họ đã không dựa vào đao kiếm uy lực đi giết người. Vì lẽ đó, cao thủ nếu như bên người mang theo binh khí, hoặc là binh khí này đối với hắn có không phải bình thường ý nghĩa, hoặc là thần binh lợi nhận, có thể chịu được bọn họ cảnh giới này cao thủ nội kình tan phá. Sở Phàm bây giờ cũng không những thần binh, đối với Hỏa Lân kiếm cái nhìn cũng là có cũng được mà không có cũng được. hỏa hồ dị động đã gây nên lên đảo chú ý của mọi người. Không chỉ là trong bóng tối thế lực, thủy tộc, liền ngay cả không quá biết rõ tình huống người đều hướng về bên này chạy tới. Những người này nhìn thấy thủy tộc lão tổ, cũng không nhịn được trong lòng sinh ra sợ hãi. Nay thủy tộc lão tổ đến cùng tu luyện công pháp gì? Bọn họ tự xưng thần long người thủ hộ, nhìn hắn cặp kia cánh tay, thật giống nuốt rồng a. Tình huống này khẳng định là thần long muốn xuất thế. Nếu có thể thu được thần long tinh huyết, coi như không thể trường sinh, khẳng định cũng sẽ công lực tăng nhiều. Các ngươi còn muốn đến máu rồng, thủy tộc cửa ải này e sợ đều không qua được. Hừ, ngươi không muốn. Không muốn ngươi tới đây làm cái gì? Hiểm chính mình mệnh dài ra. Mỗi người đều đang sôi nổi nghị luận. Mặc kệ bọn họ nói thế nào, trong lòng trước sau vẫn là nghĩ chính mình bạn nhất vận khí tăng cao, may mắn được thần long tinh huyết, do đó xưng bá thiên hạ, thu được trường sinh năng lực. Chương 360, Hoạt tử nhân chương 360, Hoạt tử nhân Lý Thích Thiên ánh mắt nhìn thủy tộc lão tổ. Một bên băng hoàng sắc mặt nghiêm túc, chủ thượng, người này thật không đơn giản, chúng ta có muốn hay không trước tiên bắt hắn cho giải quyết. Đế Thích Thiên nhưng không thèm để ý, vung vung tay, nói rằng, không cần, một cái hoạt tử nhân thôi. Một bên thần mẫu có chút không rõ, hoạt tử nhân. Rõ ràng thủy tộc lão tổ nhìn cũng không giống cái người chết, nhìn từ đằng xa đi, thậm chí còn rất cường tráng. Đế Thích Thiên bĩu môi, xem thường nói rằng, hắn tắm rửa quá máu rồng, đã đạt đến thân thể bất hủ. Nhưng, nguyên thần của hắn đã sớm tàn đi. Các ngươi bây giờ nhìn đến có điều là hắn thân thể chịu đến máu rồng tẩm bổ sản sinh biến dị thôi. Nếu không là hắn tâm có chấp niệm, căn bản là không gọi tỉnh. Tuy rằng Đế Thích Thiên nói tới ung dung, còn mang theo xem thường, nhưng thiên môn cao thủ nhưng âm thầm kinh tâm. Đây chỉ là tắm rửa máu rồng, liền có thể đạt đến thân thể bất hủ mức độ. Nếu có thể được tinh huyết, chẳng phải là thật sự muốn trường sinh bất tử? Thần mẫu do hỏi, vậy hắn chẳng phải là rất mạnh, thật sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng? Đế Thích Thiên dường như không nói rằng, sự tồn tại của hắn đối với chúng ta tới nói, hay là vẫn là chuyện tốt. Nơi này đến rồi nhiều như vậy du dế, chúng ta từng cái đi thanh lý, cũng phải phí một đại phiên công phu. Có hắn ở, liền muốn mất đi rất nhiều chuyện. Đế Thích Thiên rõ ràng chính là đem thủy tộc lão tổ làm công cụ người. Thần mẫu, thần tướng mấy người cũng không tiếp tục nói nữa. Bọn họ khoảng cách thủy tộc lão tổ xa như vậy cũng có thể cảm giác được một luồng áp bức. Trong lòng cũng muốn nhìn một chút, cái này thủy tộc lão tổ đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Sở Phàm lúc này cũng đang xem thủy tộc lão tổ. Thạch Thanh Tuyền còn ở bày ngón tay toán, đều nói đây là thủy tộc lão tổ. Vậy hắn là có bao nhiêu tuổi nhỉ? Nếu như đặt ở trước đây, Thạch Thanh Tuyền còn có thể kinh ngạc. Hiện tại biết Đế Thích Thiên cùng Hướng Vũ Điển hai người này, coi như bước lên một cái tuổi tác trường người, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sở Phàm lắc đầu, ngươi quá đánh giá cao hắn, hắn đã sớm chết. Thạch Thanh Tuyền khiếp sợ không thôi, đã sớm chết. Hắn này không phải sống cho thật tốt sao? Sở Phàm nói rằng, tắm rửa máu rồng sau khi thân thể bất tử thôi, linh hồn đã sớm hết tàn đi. Có điều, trong lòng hắn chấp niệm rất mạnh, nếu không thì cũng triệu hoán bất tỉnh. Sư Phi Huyên không nhịn được cảm khái, này thần thú quả nhiên là không tầm thường a. Vẹn vẹn là một ít máu tươi, cũng làm người ta thân bất hủ. Sở Phàm nói rằng, Hoang Châu tứ đại linh thú nên đều là so với chúng ta trước chém giết ma long càng mạnh mẽ. Ở thượng cổ thời kỳ, cũng có thể đều là có linh trí. Trải qua nhiều năm như vậy, Phượng Hoàng, Huyền Quy chết rồi, Hỏa Kỳ Lân mất đi bản nguyên, cũng chỉ có thần long vẫn còn ở đó. Trong lời nói, Sở Phàm cũng ít nhiều hơi xúc động. Kỳ thực vừa bắt đầu, Sở Phàm cho rằng này thần long cùng trước ở chiến thần điện chém giết ma long thực lực xê xích không nhiều. Có thể theo tản mát ra khí tức càng ngày càng lớn mạnh, Sở Phàm phát hiện, này thần long muốn so với ma long mạnh hơn nhiều. Thủy tộc một phương lúc này cũng áp lực không nhỏ. Lão tổ là bọn họ dùng Hỏa Lân kiếm cho gọi ra đến. Hỏa Lân kiếm có một luồng tà tính, ảnh hưởng người tâm trí. Lão tổ trong lòng có chấp niệm, vừa vặn có thể bị này một luồng tà tính cho ảnh hưởng. Nếu không thì, bọn họ vẫn không có biện pháp tỉnh lại. Nếu như thật muốn động thủ, coi như lão tổ cường hãn, trung quy cũng là có hạn. Nếu có thể dọa lui một nhóm người, vậy thì tốt. Có thể người chung quanh rõ ràng đều không có ý lui. Trong lòng bọn họ đều ôm một loại ảo tưởng. Chính mình hay là chính là cái kia người may mắn, có thể ở thiên hạ đông đảo anh hùng bên trong, trở thành được thần long tinh huyết người. Tại đây loại dục vọng ra chỉ dưới, đều muốn mạo hiểm một lần. Cung Thỉnh lão tổ chu diệt nơi đây bọn đạo trích. Cầm trong tay Hỏa Lân kiếm, Thủy Thần Vương hét lớn một tiếng. Sở hữu thủy tộc mọi người đồng thanh hét lớn, Cung Thỉnh lão tổ, chu diệt bọn đạo trích. Tiếng la đinh tai nhức óc. Không nhúc nhích thủy tộc lão tổ, rốt cục động. Thủy tộc lão tổ vụt lên từ mặt đất, nhảy một cái cao mười mấy mét. Thủy tộc lão tổ rơi vào một chiếc trên thuyền, trong ánh mắt không có bất kỳ thần thái, nhưng trên người nhưng tỏa ra sát khí mãnh liệt. Người trên thuyền lúc này coi như muốn trốn, cũng tới không nổi. Nơi này khoảng cách bên bờ không gần, khinh công của bọn họ rất khó lên bờ. Thêm vào hồ nước đang sôi trào, hơi hơi đụng chỉ sợ cũng muốn bị phỏng. Vạn nhất không cẩn thận rơi xuống nước, e sợ cũng bị tươi sống bỏng chết. Coi như những người này tâm có hoảng sợ, cũng không thể không động thủ. Nương, thật coi chúng ta là thành quả hứng đúng. Mọi người cùng nhau tiến lên, bắt hắn cho giết. Những người này gọi đến lợi hại, nhưng không có một người dám động thủ trước. Động trước nhất vẫn là thủy tộc lão tổ. Thấy thủy tộc lão tổ di chuyển, rốt cục có người cũng theo động. Trường đao trong tay hướng về thủy tộc lão tổ chém tới. Đao chém vào thủy tộc lão tổ trên người, gần giống như chém vào trên tảng đá bình thường, thậm chí còn có lửa tinh lấp lóe. Người vây xem cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Này làn da là cứng bao nhiêu a, liền ngay cả đao cũng không có cách nào thương tổn được. Thủy tộc lão tổ phản ứng không tính nhanh, nhưng hắn động tác rất nhanh. Làm đao chém vào trên người hắn sau đó, hắn mới làm ra phản ứng. Trở tay liền hướng về lưỡi đao chụp tới. Thủy tộc lão tổ tay thật giống như sắt thép rèn đúc, lại trực tiếp đem đao cho nắm biến hình. sau đó chính là một trường giết chóc. Trên thuyền tất cả mọi người, không có một người có thể may mắn thoát khỏi. Những người phổ thông đao kiếm chém vào trên người hắn, căn bản là không tạo được bất kỳ thương tổn. Ngược lại sẽ trêu đến thủy tộc lão tổ càng ngày càng phẫn nộ. Theo những người tán nhân bị lượng lớn đánh chết, thủy tộc lão tổ rốt cục nhảy lên một chiếc thuyền lớn. Trên thuyền Quan Ngự Thiên cùng Nhậm Thiên Hành hai người cùng ra tay. Coi như Nhậm Thiên Hành có Lăng Xương kiếm ở tay, nhưng như cũng không có cách nào làm sao thủy tộc lão tổ. Nhìn thấy thủy tộc lão tổ trên người không có để lại bất kỳ vết thương, Nhậm Thiên Hành không dám tin tưởng, có chút không chịu nhận kết quả này, làm sao có khả năng, đây là Lăng Xương kiếm a. Nhậm Thiên Hành cũng từng thấy không ít bảo đao thần kiếm. Hắn Lăng Xương kiếm hay là không tính tốt nhất, nhưng tuyệt đối cũng là thần kiếm. Chém sắt như tấc bùn, lúc này lại không phá ra được thủy tộc lão tổ ra thịt phòng ngự. Coi như toàn lực ứng phó, cũng mẹn mẹn là tổn thương một tầng biểu bì. Cách đó không xa Âm Dương gia nhìn tất cả những thứ này, tinh hồn lập tức hạ lệnh, lùi lại, tận lực không nên trêu chọc đến quái vật này. Lúc này không phải động thủ thời điểm, nhất định phải duy trì sức chiến đấu. Còn có rất nhiều ẩn giấu đi cao thủ cùng thế lực không có ra tay. Càng sớm ra tay, càng là tiêu hao thực lực của chính mình. Đợi đến cuối cùng, được thần long tinh huyết tỷ lệ cũng là càng nhỏ. Nhưng mà, thủy tộc lão tổ nhưng một mực coi trọng bọn họ, lại trực tiếp nhảy lại đây. Thuyền lớn bị thủy tộc lão tổ giẫm đến liên tục lay động, có thể tưởng tượng được sức mạnh lớn bao nhiêu. Thiếu Ti mệnh lập tức tiến lên ngăn cản. Chỉ thấy nàng cái kia mềm mại dáng người như phi yến, bên người bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều lá xanh vờn quanh. Mỗi một mảnh lá xanh tựa hồ cũng là ngọc bích điêu khắc bình thường, bóng ánh long lanh. Dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang. Chương 361, lão tổ quỳ xuống chương 361, lão tổ quỳ xuống Sở Phàm nhìn Thiếu Ti mệnh, cũng không nhịn được cảm thán một tiếng, đúng là diệu a. Âm Dương gia vạn diệp tơ bông lưu. Sở Phàm than thở chính là Thiếu Ti mệnh dáng người. Này võ công xuất ra, tuy rằng mang theo nồng nặc sát khí, xem ra nhưng dường như vũ đạo bình thường. Thạch Thanh Tuyền hỏi, đây là cái gì võ công? Sở Phàm khẽ lắc đầu, này không phải võ công, mà là âm dương thuật. Sư Phi Huyên trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, âm dương thuật cùng võ công khác nhau ở chỗ nào? Cái khác xem trò vui võ lâm nhân sĩ cũng là thán phục không ngớt. Đem lá xanh điều khiển đến nước này, ở toàn bộ trong giang hồ, e sợ cũng là gần như không tồn tại. Đã sớm nghe nói, Đại Tần bên kia có thật nhiều môn phái bí ẩn, võ công chiêu thức cũng là cực kỳ không giống. Nhìn tiểu cô nương này võ công, đúng là cực kỳ không giống a. Đúng là danh bất hư truyền. Nghe đồn, Đại Tần có Thương Long thất túc bí mật chứ? Xem trận chiến những cao thủ ngươi một lời ta một lời thảo luận. Thiếu Ti mệnh kiềm chế lại thủy tộc lão tổ, trung quy vẫn còn có chút vất vả. Cũng may Quan Ngự Thiên cùng Nhậm Thiên Hành rất rõ ràng, không đem này thủy tộc lão tổ giải quyết, bọn họ cũng chạy không thoát, không có quá nhiều do dự, lập tức xông lên hỗ trợ. Này ba đại cao thủ liên thủ, thủy tộc lão tổ ngay lập tức sẽ chỉ có phòng thủ cơ hội, hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Nếu không là hắn ra dày thịt béo, căn bản là không chịu được nữa. Nhưng mà, đây đối với Thiếu Ti mệnh mấy người tới nói, lúc này cũng không dễ chịu. Thủy tộc lão tổ ra thịt thực sự là quá cứng rắn. Mặc kệ bọn họ cố gắng thế nào, không có cách nào làm được nhất kích tất sát. Phiền toái nhất chính là, theo ấn thủy tộc lao tổ sức chiến đấu, bất cứ lúc nào đều có trở mình khả năng. Đao kiếm bình thường, ở trong tay của hắn hay cùng một tự, coi như là thần binh lợi khí, cũng rất khó thương tổn được hắn thân thể. Hiện tại bọn họ áp chế thủy tộc lao tổ, có thể thủy tộc lao tổ có thể vẫn sai lầm, nhưng bọn họ nhưng không thể. Chỉ cần bị thủy tộc lao tổ đánh trúng, coi như không chết cũng đến trọng thương. Liền ngay cả ở một bên người xem cuộc chiến cũng không nhịn được cảm thán, chuyện này làm sao đánh nhỉ? Căn bản là không đả thương được hắn. Chính là nha. Tiếp tục như vậy e sợ còn không thương tổn được thủy tộc lao tổ, liền đem người cho mà chết. Tất cả mọi người đều xem tê cả da đầu. Vừa bắt đầu, bọn họ còn cảm giác mình có khả năng đánh trúng thủy tộc lao tổ chỗ yếu. Nhìn thấy ba người vây công dưới, thủy tộc lao tổ hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Liên tục không ngừng bị ba người đánh trúng. Đổi làm người bình thường đã sớm chết 10 lần 8 lần. Có thể thủy tộc lao tổ nhưng vẫn không chịu đến bất kỳ thương tổn. Này sức phòng ngự, thực sự là quá nghịch tiên. Xem trận chiến tinh hồn cũng không nhịn được sốt ruột, lập tức nâng kiếm tiến lên giúp đỡ. Nếu như không đem thủy tộc lão tổ giải quyết, tại đây trên mặt nước, bọn họ ai cũng chạy không được. Coi như hắn gia nhập vào, kỳ thực cũng không thay đổi được cái gì. Bởi vì trước ba người cũng đã có đủ thực lực trong số mệnh thủy tộc lão tổ chỗ yếu. Tinh hồn gia nhập chỉ là để cái này tần suất càng cao hơn. Vẫn không có biện pháp đối với thủy tộc lão tổ tạo thành hữu hiệu thương tổn. Ngay ở bốn người đều muốn lúc tuyệt vọng, một chiếc thuyền chậm rãi đến gần rồi. Tất cả mọi người đều hướng về cái kia một chiếc thuyền nhìn lại. Lúc này, tất cả mọi người đều muốn cách khá xa xa, cũng chỉ có cái kia một chiếc thuyền lại còn đang đến gần. Liền ngay cả thủy tộc lão tổ tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, hướng về cái kia một chiếc thuyền nhìn lại. Đó là lầu một tiểu thuyền hoa, có thể gọi thuyền mà không phải châu, tự nhiên không coi là nhỏ. Nhưng lẫn nhau so sánh những người hai tầng thuyền lớn, chỉ có một tầng thuyền hoa, xem ra cũng không tính quá chói mắt. Lúc này thuyền hoa đầu thuyền đứng ba người, hai nữ một nam. Hai người phụ nữ hình dạng xinh đẹp tuyệt luân. Nam nhân cũng là anh tư bộc phát. Ánh mắt của mọi người đều theo bản năng nhìn về phía người đàn ông kia. Trong ánh mắt còn mang theo kiêng kỵ, sợ hãi. Là huyết ma Sở Phàm. Hắn làm sao đến Hoang Châu? Người còn không biết, hắn đã sớm đến rồi. Cái này Sở Phàm, không thứ đến Hoang Châu đều sẽ được một ít cơ duyên, thực sự là đáng ghét. Đáng ghét? Ngươi có thể đem hắn thế nào? Người ta thực lực đặt tại nơi đó. Hừ, Hoang Châu thiên tài địa bảo, liền nên thuộc về Hoang Châu người. Ngươi nếu nói như vậy, ta cũng tán thành, nhưng ai có thể từ trong tay hắn đoạt được cơ duyên? Hoang Châu võ lâm nhân sĩ, mỗi người trong lòng bất bình. Bọn họ biết Sở Phàm ở Hoang Châu được rồi kỳ lân, tuyệt thế hảo kiếm các loại. Thiên tài như vậy địa bảo, tuyệt thế thần binh, ai không muốn? Có thể Sở Phàm thực lực ở cái kia, ai cũng không ngăn được, không ai cướp đi được. Sở Phàm trên người chất phát khí tức hướng về bốn phía lợi ra. Thủy tộc lao tổ tựa hồ bị này một luồng khí tức hấp dẫn, lại không còn đi để ý tới thiếu ti mệnh mọi người, xoay người liền hướng về Sở Phàm phóng đi. Thủy tộc lao tổ hơi nhún chân, âm dương gia thuyền lớn lập tức lay động liên tục, bắn lên tảng lớn bọt nước. Mà thủy tộc lao tổ đã như một con mãnh hổ, nhảy hướng về Sở Phàm. Sở Phàm nhưng không đội vã, đưa tay ra hiệu Thạch Thanh Tuyển cùng sư Phi Huyên đứng ở phía sau mình. Chính hắn hoàn toàn không có né tránh ý tứ. Này Sở Phàm muốn mạnh mẽ chống đỡ. Đã sớm nghe nói Sở Phàm lợi hại, nhưng hắn cứng như thế kháng, coi như bất tử, e sợ cũng đến bị thương chứ. Đúng đấy. Dưới tình huống này nếu như bị thương lời nói, vậy coi như là đại đại bất lợi a. Những người giang hồ tán nhân đối với Sở Phàm thực lực, căn bản không có một cái rõ ràng nhận thức. Ở trong mắt bọn họ, Sở Phàm thực lực chính là lợi hại, khủng bố. Nhưng đến cùng làm sao cái lợi hại pháp, làm sao cái khủng bố pháp? Bọn họ không có một cái đúng số. Thiếu ti mệnh mọi người thấy Sở Phàm như vậy bất cần, cũng không nhịn được cau mày. Bọn họ là cùng thủy tộc lão tổ từng giao thủ. Các nàng rất rõ ràng thủy tộc lão tổ thực lực, mạnh mẽ chống đỡ, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Nhậm Thiên Hành lúc này lại trong lòng mừng thầm, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Nếu như Sở Phàm tránh né, hắn tin tưởng Sở Phàm có thể cùng thủy tộc lao tổ đọ sức. Bốn người bọn họ cũng không dám như vậy, Sở Phàm lại làm như vậy. Sau đó cũng chỉ muốn xem Sở Phàm bị thương, thậm chí bị thủy tộc lao tổ cho giết chết. Nghĩ đến Sở Phàm hạ tràng, Nhậm Thiên Hành trong lòng liền không khỏi âm thầm hưng phấn. Núp trong bóng tối Đế Thích Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phàm. Hắn biết Sở Phàm lợi hại bao nhiêu. Thủy tộc lao tổ, hắn trong lời nói tuy rằng tràn ngập xem thường, nhưng vẫn là tán thành thực lực của hắn. Lúc này, Đế Thích Thiên trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần chờ mong. Nếu như thủy tộc lao tổ cùng Sở Phàm lưỡng bại câu thương, đối với hắn mà nói, vậy thì là tốt nhất. Ngay ở tất cả mọi người chờ mong bên dưới, Sở Phàm hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Mắt thấy thủy tộc lao tổ đã rơi vào đầu thuyền. Thuyền hoa nhưng không có chút nào lay động. Sở Phàm vẫn không có động. Sau đó, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sự phát sinh. Thủy tộc lao tổ lại quỳ xuống, hướng về Sở Phàm quỳ xuống. Tựa hồ vẫn là cam tâm tình nguyện. Này so với Sở Phàm gánh vác thủy tộc lao tổ tấn công còn khiến người ta kinh ngạc. Chuyện này làm sao sự việc? Cái kia thủy tộc lao tổ tại sao muốn quỳ xuống? Sở Phàm đến cùng dùng thủ đoạn gì? Những này nghi vấn ở trong lòng của mỗi người bay lên. Bọn họ nghĩ mãi mà không ra. Chương 362, Thần Long xuất thế chương 362, Thần Long xuất thế Sở Phàm sẽ chủ động về phía trước, tự nhiên là trong lòng hắn có niềm tin tuyệt đối. Mê hồn nhất tâm thôi mộng đại pháp hiện tại Sở Phàm đã rất ít khi dùng. Bởi vì tu vi đạt đến mức độ nhất định, tâm tính cũng sẽ càng thêm kiên cố. Mẹn mẹn dựa vào mê hồn nhất tâm thôi mộng đại pháp đã không có cách nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đối với những người so với mình yếu người, Sở Phàm lại dùng không tới bậc này. Từ khi đi tới chiến thần điện sau đó, Sở Phàm đối với tinh thần điều khiển chi pháp lý giải lại tới cái cấp độ. Thêm vào thủy tộc lão tổ không có linh hồn, càng tốt hơn khống chế. Đây cơ hồ là nắm chắc sự. Nếu như đã khống chế thủy tộc lão tổ, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái phi thường có lợi sự. Nhìn thấy thủy tộc lão tổ quỳ xuống, kinh hãi nhất không gì bằng thủy tộc người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình lão tổ lại gặp mất khống chế. Mà nguyên bản không dám đối với thủy tộc người động thủ giang hồ nhân sĩ cũng bắt đầu hướng về bọn họ tấn công. Có điều đây chỉ là một phần nhỏ người, bọn họ muốn chiếm trước tiên cơ. Phần lớn giang hồ nhân sĩ lựa chọn ẩn nhẫn. Đoạn Lãng xen lẫn trong đó, ánh mắt hung tàn. Hắn hỏa lân kiếm bị đoạn, đó chính là hắn trong lòng to lớn nhất đau. Không chỉ là bởi vì mất đi một cái thần binh, càng bởi vì hỏa lân kiếm là bọn họ Đoạn gia tổ truyền đồ vật. Đừng nói là thần binh, coi như là một cái không đáng chú ý kiếm gỗ, Đoạn Lãng cũng tuyệt không có thể tiếp thu. Hắn đang tìm cơ hội đem hỏa lân kiếm đoạt lại. Nhìn khắp nơi thực lực vẫn không có động thủ. Âm Dương gia cùng Quan Ngự Thiên không còn thủy tộc lão tổ áp lực sau, cũng bắt đầu bàn quan. Chỉ là nguyên bản ẩn giấu đi vô danh mấy người cũng đã không có hết sức đi ẩn giấu. Tế đàn chiến đấu đã bắt đầu, thủy tộc cùng một phần võ lâm nhân sĩ chiến đấu, để máu tươi bắt đầu lan tràn. Vẫn không có động thủ người, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền lập tức động thủ. Sư Phi Huyên nhìn bây giờ tình cảnh, rơi vào trầm tư bên trong. Hắn còn đang suy nghĩ Sở Phàm trước nói, giang hồ nhân sĩ cùng thủy tộc, đến cùng ai là đối với ai là sai? Thật sự nên vì cứu đại đa số người mà hy sinh một số ít người sao? Nếu như là một cái tướng quân, một cái tiêu hùng làm như vậy, đó là không có sai. Nhưng bọn họ từ hàng tĩnh trai là Phật môn tịnh địa, nói chính là chúng sinh bình đẳng. Vì càng nhiều người đi chết một số ít người, cái kia một số ít người sinh mệnh vẫn là bình đẳng sao? Nhìn liên tục có người chết đi, Sư Phi Huyên lần thứ nhất đối với từ hàng tĩnh trai dao động. Nàng trước đây dao động chỉ là nội tâm của chính mình, kiên định cho rằng từ hàng tĩnh trai là đúng. Nhưng lúc này nàng mê man, một tiếng gào thét truyền đến, rất khó phân thanh là cái gì động vật. Nhưng này âm thanh chất phát mạnh mẽ, thậm chí thẳng vào lòng người. Phía trên thế giới này còn có món đồ gì có thể làm được bước đi này? Tất cả mọi người có thể nghĩ đến cũng chỉ có long, tứ đại linh thú một trong thần long, là rồng gầm. Thần long muốn đi ra, phản ứng lại sau, đoàn người có chút rối loạn, tiếng la bên trong mang theo vài phần kích động, chen lẫn mấy phần hoảng loạn. Lại là một tiếng gầm rú truyền đến, này tựa hồ càng thêm khẳng định mọi người suy đoán. Liền ngay cả nguyên bản hoài nghi thần long là có tồn tại hay không người, lúc này cũng tin. Theo tiếng thứ ba rồng gầm truyền đến, một con rồng lớn phóng lên trời. Tuy rằng không có cánh, nó nhưng có thể bay trên trời. Hỏa trong hồ nước bị nó mang theo, hạ xuống lúc, như mưa xuống. Có người không né tránh kịp lúc, hồ nước rơi ở trên người, năng đến hoa hoa kêu to. Những người khác nhưng không lo được xem những người kia chuyện cười. Ánh mắt vẫn dừng lại ở cái kia một cái thần trên thân rồng. Trong mắt tham lam, dục vọng, hoảng sợ, đều triển lộ không thể nghi ngờ. Thần long bay lượn ở trên không vài vòng, cuối cùng mới trôi nổi ở giữa không trung, một đôi con mắt thật to nhìn về phía tế đàn. Mọi người lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ thanh thần long dáng dấp. Sở Phàm mơ hồ nhớ tới, phong vân bên trong thần long, nói với truyền bên trong long có một chút khác nhau. Nhưng này một cái nhưng không phải như vậy, mà là nói với truyền bên trong thần long giống như lúc. Sừng như liêu, đầu như là đà, mắt như thỏ, cổ như rắn, bụng như con trai, vảy như cá, móng đuốt như ừng, bàn tay như hổ, tai như bò. Đây chính là truyền thống nhất là kinh điển hình tượng. Sở Phàm tại đây một cái thần nhãn lòng bên trong, nhìn thấy nồng đậm lệ khí. Đây thực sự là thần long. Trên thế giới này lại thật sự có thần long a. Trường sinh có hy vọng. Mỗi người nhìn thấy thần long, ý nghĩ trong lòng đều không giống nhau. Nhưng có một chút là như thế. Thần long tồn tại, hoàn toàn chứng minh trường sinh độ khả thi rất cao. Mặc kệ lần này có thể hay không được thần long tinh huyết, bọn họ sau đó cũng có thể nghĩ biện pháp, lợi dụng cái khác biện pháp trường sinh. Cặp đôi này rất nhiều người tới nói, vậy thì là hy vọng. Đừng nói người giang hồ, liền ngay cả thủy tộc người nhìn thấy sau khi, cũng không nhịn được khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ vẫn kiên định cho là mình là thần long bảo vệ tộc nhân, vẫn tin tưởng hỏa trong hồ có một cái thần long, nhưng bọn họ chưa từng thấy, làm thần long chân chính xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, bọn họ cũng không nhịn được nội tâm kích động, bởi vì bọn họ kiên trì là đúng, bọn họ thực sự là thủ hộ thần long tộc nhân. Sở hữu thủy tộc người toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, thành kính quỳ lạy. Bọn họ lúc này so với bất kỳ tín đồ đều muốn cung kính, thành kính. Quan Ngự Tiên, Thiếu Ti Mệnh, tinh hồn mọi người nhìn thấy thần long, cũng không nhịn được khiếp sợ. Biết mình chính là thần long mà tới là một chuyện, chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác. Đế Thích Tiên nhìn thần long xuất thế, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, không khỏi ha ha cười to. Chỉ cần được thần long bản nguyên, vậy mình kế hoạch liền có thể triệt để thành công. Thần long, nhất định là của ta rồi. Đế Thích Tiên chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm phương hướng. Tại đây tất cả mọi người, hắn đều không để vào mắt. Thiên môn cao thủ nhìn thấy thần long, trong mắt cũng tràn ngập cực nóng. Nếu có thể được thần long, Đế Thích Thiên tự nhiên là muốn tốt nhất, bọn họ chỉ cần có thể được một ít một bên góc viền góc chỗ tốt cũng đã rất thỏa mãn. Nói không chắc còn có thể trường sinh đây. Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền nhìn thấy thần long, kinh ngạc trong lòng không chút nào so với những người khác thiếu. Mấy ngày nay, Sở Phàm mang theo bọn họ tại đây một mảnh thủy vực du ngoạn vài vòng. Không nghĩ đến ở tại bọn hắn dưới chân, lại có một cái chân chính, sống sót thần long. Thạch Thanh Tuyền chưa từng thấy chiến thần điện ma long. Mà Sư Phi Huyên lúc đó là ở đây, này một cái thần long cùng chiến thần điện ở ngoài đúng là có chút tương tự, lại có chút không giống. Sở Phàm khẽ mỉm cười, rồng sinh chín con, tử không giống. Ma long cùng thần long cơ bản gần như, ma long ngoại tại nhìn càng hung ác, dữ tợn, nhưng trên người lộ ra khí tức, thần long muốn càng hơn một bậc. Sở Phàm lúc này trong lòng đã có mấy phần nắm, coi như đến không được, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Vấn đề lớn nhất nhưng là Đế Thích Thiên, chính hắn cũng sợ, Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyển hai người tu vi thấp hơn, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không phải là không có khả năng. Sư Phi Huyên thở dài, nhiều cao thủ như vậy tụ hội, chỉ vì giết rồng cầu trường sinh, đây chính là mỗi người theo đuổi sao? Sở Phàm hỏi ngược lại, nếu không thì đây. Sở Phàm nhìn chu vi những người kia, bọn họ đã đang rục rà rục dịch, chuẩn bị muốn đối với thần long ra tay. Chương 363, kinh biến chương 363, kinh biến. Sư Phi Huyên đống nhiên nói rằng, ngươi nói này thần long so với lần trước ma long càng mạnh hơn. Lần trước ma long là mấy người các ngươi cao thủ tuyệt đỉnh mới cường sát. Bây giờ các ngươi lại dựa vào cái gì đến giết này thần rồng? Nơi này đại thể giang hồ nhân sĩ cũng có điều là chịu chết thôi. Sở Phàm từ tốn nói, ngươi này vẫn là Phật gia cái kia một bộ thương hại mọi người thôi. Kỳ thực bọn họ căn bản không cần, ngươi hiện tại khuyên bọn họ đi, bọn họ còn có thể cùng ngươi gấp. Ngươi thương hại, chỉ là cảm động chính ngươi. Sở Phàm cho tới nay đều cảm thấy thôi, chính mình cũng không hăng hái, chính mình cũng lòng tràn đầy tham nhiệm người, căn bản là không đáng đi tốn tâm tư. Sư Phi Huyên những ngày qua tâm cảnh đã bị Sở Phàm liên tục phản phục đánh nát. Đổi làm trước đây, nàng khẳng định phản bác. Lúc này lại không biết nên làm gì phản bác, tựa hồ chính mình đã từng kiên trì rất nhiều thứ cũng đã bị đánh nát, không đầy đủ phản bác Sở Phàm lời nói. Thạch Thanh Tuyền thấy Sư Phi Huyên á khẩu không trả lời được, vội vàng tìm nói, Sở Phàm, ngươi nói thần long lợi hại, cái kia muốn làm sao đối phó? Sở Phàm nói rằng, Thất Vũ liền có thể giết rồng. Thạch Thanh Tuyền đều là sững sờ, Thất Vũ. Lời này nghe được người nói bên trong trong xương. Này Thất Vũ công, đến cùng là 7 bộ võ công, vẫn là 7 cái võ giả, hay hoặc là cái gì khác đồ vật? Sở Phàm đang muốn nói chuyện, thủy tộc lão tổ chợt bắt đầu dãy rủa lên. Sở Phàm khống chế thủy tộc lão tổ biện pháp là khống chế tinh thần của hắn, nói chuẩn xác, là hắn xem đến đồ vật. Người thấy cái gì đồ vật, cũng không phải con mắt quyết định, cũng không phải những người cao nhân nói tới tâm mà là người đầu óc. Sở Phàm kỳ thực chính là ở thủy tộc lão tổ trong đầu trồng vào một cái có thể để cho hắn nghe lời hình tượng. Thủy tộc lão tổ đã không có linh hồn, đơn thuần liền một luồng thủ hộ thần long chấp niệm. Sở Phàm có thể lợi dụng cũng chỉ có điểm này. Hiện tại chân chính thần long xuất hiện, Sở Phàm mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp cũng là xuất hiện đúng lòng. Dựa theo tình huống này, không tốn thời gian dài, thủy tộc lão tổ liền có thể tránh thoát khống chế. Sở Phàm thử dùng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp vững chắc một hồi khống chế. Kết quả cũng không vừa ý người. Sở Phàm cũng không nhịn được trong lòng cảm khái, khống chế tinh thần loại pháp môn vẫn là quá ít. Coi như phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ, cũng không có bao nhiêu. Chớ nói chi là hàng đầu pháp môn. nếu là có biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lời nói, hiệu quả nên cũng sẽ khá hơn một chút. Nếu dùng khống chế tinh thần không làm được, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Sở Phàm chỉ điểm một chút ở thủy tộc lão tổ mi tâm. Thủy tộc lão tổ tuy rằng còn đang giãy giụa, nhưng dần dần trì hoãn, cuối cùng triệt để bình tĩnh lại, chỉ là cái kia một đôi cặp mắt vô thần tình cờ còn có thể né qua giãy giụa. Lần này, Sở Phàm dùng chính là cưỡng chế thủ đoạn, nếu khống chế không được tinh thần, vậy thì khống chế ngươi thân thể. Thủy tộc lão tổ thân thể cực kỳ cường hãn, nhưng thiệt thòi ở chỉ có bản năng, không có cách nào hình thành hữu hiệu chống lại. Thủ đoạn này xuất từ Thiên Hoa Năm Vân Cẩm còn có tác dụng độc. Sở Phàm dùng độc trình độ cực cao, chỉ là hắn xem thường dùng những thứ này. Còn có một cái nguyên nhân, đến bọn họ cảnh giới này, bình thường độc đã không có cách nào tạo thành hữu hiệu thương tổn. Có thể đối phó bọn họ cảnh giới này độc, đã không phải bất phàm. Muốn chiếm được, không so với làm thần đan thần dược đơn giản. Thiên Hoa Năm Vân Cẩm phối hợp độc dược, cuối cùng lại dùng đại di huyệt pháp, để độc toàn bộ chuyển vào thủy tộc lão tổ kỳ kinh bát mạch cùng với quanh thân bách huyệt bên trong. Lúc này mới có thể khống chế được thủy tộc lão tổ thân thể. Mặc dù nhiều như vậy thủ đoạn chống chất, đổi làm những người khác đến, còn chưa chắc chắn có thể thành. Chỉ tiếc, như vậy thủy tộc lão tổ, cơ bản chính là dây nâng con rối, rất khó phát huy ra thực tế sức chiến đấu. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều ở thần trên thân rồng. Thủy tộc dồn dập hướng về thần long tới gần, chuẩn bị toàn lực thần bảo hộ long. Một hồi thần long bảo vệ chiến, bất cứ lúc nào có khả năng triển khai. Vì là thần long mà chiến, tứ đại thủy thần vương giống to. Thủy tộc mọi người phấn khởi, theo giống to, vì là thần long mà chiến. Tuy rằng võ lâm nhân sĩ đông đảo, lão tổ cũng không biết xảy ra điều gì bất ngờ. Nhưng bọn họ như cũng không sợ hãi chút nào, cho dù chết cũng không oán không hối, vì là thủ hộ thần long chết trận, đó là bọn họ quang vinh, là thủy tộc số mệnh. Thủy tộc bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, đều làm tốt liều mạng một trận chiến chuẩn bị. Thần long ngưỡng thiên long ngâm, tất cả mọi người đều cho rằng thần long phải lớn hơn triển thần uy, mỗi người đều làm tốt toàn lực phòng ngự chuẩn bị. Nhưng mà thần long đỗng nhiên hướng về thủy tộc mở ra buồn máu đại chùy, một cái cắn, một người trong đó thủy thần vương trực tiếp bị hắn ướt. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả thủy tộc đều bối rối. Thần long trước hết đối với bọn họ người mình ra tay, này không phải bọn họ thần hộ mệnh sao? Thủy tộc liên tục bị nuốt lấy mấy người, rốt cục có người phản ứng lại, quát to một tiếng, quay đầu liền chạy. Tín ngưỡng của bọn họ vào đúng lúc này tan vỡ. Sở Phàm trong mắt hồng quang lấp lóe, muốn nhìn thấu thần long trong cơ thể năng lượng, thu hoạch nhưng cũng không nhiều. Hắn hai mắt biến dị, vẫn là từ tu luyện ma đao, tiến vào chọc thế ma chỉ bắt đầu. Từ đó về sau, hắn cũng nghiên cứu qua khai phá hai mắt, nhưng thời gian không nhiều, hắn phần lớn thời gian đều dùng đi nghiên cứu võ học, hoàn thiện huyền kinh. Thế giới này tu luyện hai con ngươi pháp môn hầu như không có. Sở Phàm luôn luôn ham muốn tu luyện ra tương tự Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhị lang thần thiên nhãn loại hình đồ vật. Tiến độ nhưng không lớn. Lúc này, thần long đã vọt vào đoàn người. Bất kể là võ lâm nhân sĩ vẫn là thủy tộc hậu duệ, thần long là đối xử bình đẳng. Đao kiếm bình thường chém vào trên người nó, hầu như không để lại một điểm ấn ký. Vô danh mấy người cũng chỉ có thể làm gấp. Mấy lần ra tay, nhưng không đả thương được thần long. Vô danh bây giờ tu vi tuy rằng không sánh được Sở Phàm, nhưng trước thiên hạ hội một trận chiến, hắn còn muốn lược mạnh hơn Thạch Chi Hiên. Đi chiến thần điện thời điểm, Thạch Chi Hiên cũng là có thể phối hợp những người khác tấn công cái kia cự long. Hiện tại vô danh nhưng nắm thần long không có biện pháp chút nào. Bởi vậy khá là, có thể thấy được chiến thần điện ma long, so với này điều thần long, trên lệch không chỉ có một đẳng cấp. Đế Thích Thiên cũng động thủ, hắn vừa ra tay, nguyên bản sôi trào mặt hồ nhanh chóng kết băng. Thuận tiện cũng cứu không ít người. Chỉ, để những người khác người có lùi về sau cơ hội. Này vẫn là người sao? Tinh hồn nhìn thấy Đế Thích Thiên ra tay, không nhịn được phát sinh thán phục. Đế Thích Thiên thủ đoạn, hoàn toàn đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Thiếu Ti Mệnh tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt kinh ngạc nhưng không chút nào thiếu. Bọn họ không biết chính là Đế Thích Thiên căn bản không có xuất toàn lực. Sở Phàm đều vẫn không có động thủ, Đế Thích Thiên làm sao dám xuất toàn lực? Theo thời gian từng chút trôi qua, Thiếu Ti Mệnh mấy người cũng dồn dập ra tay, nhưng như cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, không thể đối với thần long tạo thành hữu hiệu thương tổn. Đế Thích Thiên nhìn Sở Phàm mấy lần, một là sợ Sở Phàm đánh lén, hai là đang đợi Sở Phàm đối với thần long động thủ. Không được nữa, rời đi cũng được, tổng không đến nỗi để hắn như vậy không trên không dưới, không dám toàn lực ứng phó, lại không dám thu tay lại. Sợ thần long nhân cơ hội rời đi. Rốt cục, Đế Thích Thiên hướng về Sở Phàm hô, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chương 364, ra tay chương 364, ra tay Sở Phàm đốn núi bay, cười nói, xem cuộc vui à. Đế Thích Thiên giận dữ, Sở Phàm tại đây xem cuộc vui, có thể muốn sai lầm đại sự. Hừ, không động thủ, cũng không đi, nhìn như vậy xuống, ai cũng mò không được chỗ tốt. Đế Thích Thiên trong lòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là nhìn xuống. Sở Phàm chỉ chu vi, nhiều như vậy người xem náo nhiệt, ngươi dựa vào cái gì chỉ nhằm vào ta? Nghe được câu trả lời này, Đế Thích Tiên âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Những người khác cũng là không còn gì để nói. Đế Thích Tiên không có tâm tình cùng Sở Phàm nói những này lung ta lung tung, hét lớn một tiếng, thần long mới vừa tỉnh, là cơ hội tốt nhất. Người tại đây nhìn, sau đó e sợ cũng không có cơ hội nữa chém giết nó. Lời này đúng là lời nói thật. Thần long không biết ngủ say bao nhiêu năm, lúc này mới vừa thức tỉnh, thực lực khẳng định không đạt tới đỉnh cao. Coi như là mới vừa tỉnh ngủ người, cũng tuyệt đối sẽ không là trạng thái tốt nhất. Chớ nói chi là thần long không biết ngủ say mấy trăm năm, vẫn là mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm. Nếu như cho thần long một ít thời gian bước đệm, đạt đến trạng thái tốt nhất, muốn chém giết, xác thực rất khó. Sở Phàm đã đến thế giới này tu vi trần nhà, lại muốn tinh tiến, đã không thể thông qua tăng lên tu vi đến tiến bộ. chỉ có thể cảm nộ các loại đại đạo, hoặc là tu luyện ra tương tự hỏa nhãn kim tinh phụ thuộc kỹ năng. Nhưng thần long này mới vừa thức tỉnh cũng đã đạt đến bực này trạng thái, chớ nói chi là chờ nó triệt để thức tỉnh, còn không biết sẽ đạt tới cái gì khủng bố hoàn cảnh. Sở Phàm lập tức thay đổi thái độ, một bộ đại nghĩa lâm nhiên rằng, dấp, này yêu long lại ăn thịt người, lưu nó tại đây trên đời, tất nhiên là cái mối họa. Chém giết yêu long, ta tự nhiên việc nghĩa chẳng tử. Nói xong, còn không quên hét lớn một tiếng, kiếm đến. Sang sang sang. Ở đây tất cả mọi người phối kiếm đều phóng lên trời, hướng về Sở Phàm mà đi. Liên như từng đạo sao băng, cuối cùng hội tụ đến đồng thời. Khí, lại mạnh như vậy. Chuyện này, vẫn là người sao? Võ đạo lại có thể tu luyện đến tình trạng này. Không ít lần thứ nhất nhìn thấy Sở Phàm người đều không nhịn được cảm khái. Sở Phàm tuy rằng mấy lần bày ra thần uy, chu vi cũng không có thiếu người nhìn thấy. Nhưng trên thực tế, cũng là thiên hạ hội lần đó nhìn thấy nhiều người một ít, thời điểm khác, gộp lại e sợ cũng không có 2-3 người. Toàn bộ thiên hạ phân Cửu Châu, e sợ 10 tỷ không thôi. Giang hồ nhân sĩ, không có 100 triệu, cũng có 80 triệu. Tất cả mọi người đều nghe nói qua Sở Phàm những người này truyền thuyết, biết thực lực bọn hắn cường đại đến không thể nói lý, thậm chí có thể dùng thần tiên để hình dung. Trung quy vẫn không có nhìn thấy. Lúc này tận mắt nhìn thấy, vẫn là không nhịn được thán phục. Sở Phàm lúc này trong tay cũng nắm chặt thừa ảnh kiếm, dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, hướng về thần long mà đi. Những người trường kiếm hình thành cự long theo sát phía sau. Sở Phàm còn không quên liếc mắt nhìn những người khác, đều nên vì thiên hạ chính nghĩa ra tay rồi. Không ra tay người có thể lăn. Nếu không thì, cũng đừng trách ta không khách khí. Chính Sở Phàm ra tay, cũng phải đem những người khác đều cho kéo lên, không chút nào cho bọn họ xem trò vui cơ hội. Sư Phi Huyên nhìn những người trường kiếm, đăm chiêu, quay đầu hỏi Thạch Thanh Tuyền, "Thanh Tuyền, ngươi nói Sở Phàm tu vi, có hay không những người trường kiếm, có khác nhau sao?" Sư Phi Huyên rất rõ ràng, Sở Phàm kiếm khí rất lợi hại, thậm chí so với bình thường trường kiếm càng lợi hại. Vậy có không có những này trường kiếm, khác nhau ở chỗ nào đây? Thạch Thanh Tuyền suy nghĩ một chút, không có khác biệt lớn chứ. Sư Phi Huyên thở dài, bao nhiêu gọi hắn huyết ma, bao nhiêu người đem hắn coi là tà môn ma đạo, kỳ thực hắn so với rất nhiều người đều hiểu từ bi hai chữ. Thạch Thanh Tuyền nghi hoặc hỏi, Phi Huyên, ngươi lời này có ý gì? Sư Phi Huyên nói rằng, có hay không những người trường kiếm đều là giống nhau, vậy hắn tại sao còn muốn? Đơn giản chính là đem tất cả mọi người binh khí cho trước, để bọn họ không có binh khí, tự nhiên cũng sẽ không dám tùy tiện ra tay. Rất nhiều người sở trường dùng binh khí, công phu quyền cước là rất qua quýt bình bình. Hắn hiện tại lại nói áp chế tất cả mọi người, những này không còn binh khí người, khẳng định sợ hắn, hoặc là bị trong lòng dục vọng khống chế ra tay, hoặc là rời đi. Người rời đi, chí ít không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn lần này hành vi, sau đó e sợ chỉ có thể có nhiều người hơn hiểu lầm hắn. Thạch Thanh Tuyền nói rằng, hay là hắn căn bản là không để ý những người khác đối với hắn đánh giá. Sư Phi Huyên lại là một tiếng thở dài, đúng đấy. Hắn không để ý danh tiếng, thậm chí không để ý chuyện của mình làm có người hay không nhớ tới. Hắn muốn làm, liền làm. Đây mới thực sự là thấy bản tâm a. Sở Phàm mở miệng, người vây xem vẫn đúng là liền không dám tiếp tục xem trò vui, có người ra tay rồi, có người rời đi. Sở Phàm lúc này đã vọt tới thần long một bên, hét lớn một tiếng. Vô số trường kiếm dường như đập lớn bỡ đê bình thường, hướng về thần trên thân rồng chút xuống. Con con con. Rầm rầm rầm. Con con con. Vô số binh khí lấy cực kỳ nhanh chóng độ va vào thần thân rồng thể, nhưng không một có thể xuyên thấu nó bảy giáp. Ngoại trừ Đế Thích Thiên, những người khác đều xem bối rối. Như thế cường một chiêu, ai chống đỡ được? Coi như liền Đế Thích Thiên đều không có tự tin có thể mạnh mẽ chống đỡ lần này. Kết quả nhưng không có đối với thần long tạo thành bất kỳ thương tổn. Binh khí vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, đi xuống đi. Tinh hồn kinh ngạc thốt lên, này đều không có phá tan nó bảy giáp, tiếp tục như vậy, e sợ cũng bị nó tươi sống dây dưa đến chết à. Này phá không được phòng ngự, vẫn như vậy tiếp tục đánh, coi như nhốt lại thần long, bọn họ khí lực cũng có tiêu hao hết thời điểm. Dù cho là Sở Phàm cùng Đế Thích Thiên, bọn họ chân khí có thể quẩn quẩn không ngừng, người đều sẽ mệt, muốn nghỉ ngơi. Không thể vẫn như vậy tiếp tục đánh. Sở Phàm nói rằng, Đế Thích Thiên lão bất tử kia sớm nghĩ kỹ, bảy thanh tuyệt thế thần binh liền có thể giết rồng. Có điều trước lúc này, những người xem cho vui, đưa hết cho ta cút. Ta đến 3 lần, còn không đi, chết. Sở Phàm cũng sẽ không khiến người ta lưu lại kiếm lậu. Tuy rằng những người này cũng không có kiếm lậu cơ hội. Tất cả mọi người muốn biết, làm sao giết rồng. Thấy Sở Phàm ở đuổi người đi, liền ngay cả Đế Thích Thiên đều không có gấp. Dù sao ai cũng không muốn chính mình tại đây bán mạng, giữ lại một đám người ở bên cạnh xem cho vui. Còn đang xem náo nhiệt người, nghe thấy có giết rồng biện pháp, không ít người lựa chọn ra tay. Như cũng có mấy người bởi vì mất đi binh khí, chọn rời đi. Theo Sở Phàm đếm xong, chu vi đã không nhìn thấy người vây xem. Sở Phàm nhưng hừ lạnh một tiếng, thật là có người không sợ chết. Tiếng nói vừa dứt, trên đất những người gãy vỡ vũ khí mảnh vỡ, bắt đầu chậm rãi bay lên, huyền không. Sau đó hướng về bốn phía nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Bèo bèo bèo. Trong lúc nhất thời, vũ khí mảnh vỡ phá tan tảng đá, mặt nước, khúc gỗ âm thanh không dứt bên tai. Theo sát, chính là kêu thảm liên miên thanh. Đá tảng sau khi, khoang thuyền bên trong, thậm chí còn có người không biết dùng cách gì, trốn vào trong nước. Hồ nước trước sôi trào, thần long ra nước sau khi, nhiệt độ có giảm xuống, nhưng như cũng là nóng bỏng. Chương 365, Thất Vũ Đồ Long chương 365, Thất Vũ Đồ Long theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có một nhóm người từ các loại cản trở sau chui ra. Những người này có hướng về thần long mà tới, có người nhanh chóng bỏ chạy. Sở Phàm lúc này mới nói rằng, được rồi, giết rồng đi. Có thần binh lưới dao sắc, có thể lấy hết ra. Nhiếp Phong trước hết nói rằng, ta này tuyết ẩm cùng đao lẽ ra có thể toán một cái. Vô Danh cũng nói, anh hùng kiếm toán một cái. Nhậm Thiên Hành cũng đứng dậy, tính ta một người. Đoạn Lãng không biết lúc nào đã thu hồi Hỏa Lân kiếm, cũng coi như ta một cái. Tuyết Ẩm cùng đao, anh hùng kiếm, Lăng Sư kiếm, Hỏa Lân kiếm, chỉ có bốn cái. Tinh Hồn cao mày, Thiếu Ti mệnh móc ra một thanh đoạn kiếm, chỉ có chủy thủ to nhỏ. Ngư Trường kiếm. Tinh Hồn một ánh mắt liền nhận ra được, vậy còn kém hai cái. Sở Phàm tiện tay một chiêu, tuyệt thế hảo kiếm xuất hiện ở trong tay, Thừa Ảnh kiếm trôi nổi ở bên cạnh, ta này hai cái không tính. Vừa dứt lời, Sở Phàm trong tay tuyệt thế hảo kiếm bùng nổ ra một luồng thô bạo khí, bao phủ toàn trường. Thừa Ảnh kiếm nhưng là tính tình cương trực, ẩn mà không phát. Này một tay thực tại là khiến người ta khiếp sợ không thôi. Hai thanh hoàn toàn khác nhau thần binh, lại bị Sở Phàm chơi ra hoa. Đế Thích Thiên trầm giọng nói rằng, bảy thanh thần binh tụ hội, giết rồng nhất định thành. Tinh Hồn nói rằng, có thể trước cũng dùng qua thần binh, hiệu quả cũng không nổi bật. Đế Thích Tiên liếc Tinh Hồn một ánh mắt, ta nói có thể thành tựu tự nhiên có thể thành. Vừa mới dứt lời, trong tay liền bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Ở Đế Thích Tiên kết ấn thành công trong nháy mắt, bảy thanh thần binh lại sản sinh một loại liên hệ thần bí. Sở Phàm vẫn ở chú ý Đế Thích Tiên, nhìn thấy này phát ấn, cũng khá là giật mình. Hắn cũng không nhớ rõ nguyên giết rồng tình huống. Đế Thích Tiên này một tay, ở nguyên bên trong có hay không cũng không xác định. Xem ra, có thể trở thành là hàng đầu nhân vật, vẫn còn có chút trình độ. Hơn nữa, Đế Thích Tiên kết ấn thời điểm, chân khí ngoại phóng, có thể rõ ràng cảm giác được chân khí của hắn cực kỳ tinh khiết. Tiến thêm một bước nữa, liền sẽ kết thành chân nguyên. Có điều, Sở Phàm đối với Đế Thích Thiên cũng không lo lắng. Đế Thích Thiên ở nguyên bên trong, tựa hồ không cách nào thôn vệ Long Nguyên. Thật giống là cùng máu vượng sản sinh xung đột. Sở Phàm cũng có chút lo lắng máu kỳ lần gặp cùng Long Nguyên hoặc máu rồng sản sinh xung đột. Lúc này Sở Phàm tu vi không có cách nào tiếp tục đột phá, trước hắn cũng đã đạt đến phá toái hư không cảnh giới, chỉ là chính mình cưỡng chế phong ấn. Chỉ cần mở ra, hắn bất cứ lúc nào có thể phá tan hư không mà đi. Tu vi tự nhiên cũng có thể càng trên một tầng. Nếu là Long Nguyên cùng máu rồng có thể làm cho mình thân thể cường độ càng trên một tầng, thực lực kia tự nhiên cũng là càng mạnh hơn. Không có cách nào từ tu vi trên đột phá, vậy thì từ những phương diện khác bắt tay. Tận lực đem chính mình chế tạo thành một cái không có một chút nào góc chết hình lục giác chiến sĩ. Hiện tại duy nhất không xác định là chính mình máu kỳ lân có thể hay không cùng với sản sinh xung đột. Coi như sản sinh xung đột, cũng không trở ngại muốn đoạt lấy những thứ đồ này. Lấy về có thể cho Thủy Xanh bọn họ sử dụng mà. Có Long Nguyên cùng máu rồng, Thủy Xanh bọn họ đột phá ngay trong tầm tay. Đế Thích Tiên cũng nhìn Sở Phàm một ánh mắt, Sở Phàm, bọn họ có thể không chịu nổi, ngươi không lên đi, còn để ta trên. Nếu không, ngươi đem cái kia Thừa Ảnh kiếm cho ta. Lúc này Đế Thích Tiên trong tay không có thần binh, tuy rằng hắn có thể ngăn cản lại thần long, cũng không có cách nào sản sinh hữu hiệu thương tổn. Những người khác tuy rằng có thần binh ở tay, nhưng tu vi không đủ, cũng mèn mèn Vô Danh có thể đối với thần long tạo thành nhất định uy hiếp. Sở Phàm tự nhiên không thể cho Đế Thích Tiên Thừa Ảnh kiếm, vậy ngươi liền ngăn cản hắn, còn lại giao cho chúng ta. Sở Phàm nói xong, hóa làm một đạo tàn ảnh hướng về thần long xông lên trên. Thần Long đã sớm từng trải qua Sở Phàm lợi hại. Trước Sở Phàm không có cách nào đối với nó tạo thành hữu hiệu thương tổn, lúc này có 7 thanh thần binh liên thủ, Thần Long cũng không dám để cho Sở Phàm dễ dàng gần người. Thần Long gầm lên giận dữ, một cái vẫy đuôi, quét bay một đám võ lâm nhân sĩ. Có người thậm chí toàn bộ lồng ngực đều ao hám đi vào. Sở Phàm cầm trong tay tuyệt thế hảo kiếm nhanh chóng né qua, Thừa Ảnh kiếm nhưng hướng về đuôi rồng chém tới. Thừa Ảnh kiếm lại thành công chém ra vài rồng. Thần Long bị đau, lại là một tiếng rồng gầm. Những người khác thấy thế Thần Long bị thương xuất huyết, nhất thời càng hưng phấn. Có người thấy máu rồng rơi xuống dưới, đội vàng hướng về máu rồng phóng đi. Mới vừa tiếp xúc được máu rồng, chính là hét thảm một tiếng. Máu rồng mặc dù tốt, nhưng là nóng bỏng, dường như dung nham bình thường. Cái kia một luồng nhiệt lượng còn có thể nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Một tiếng hét thảm sau khi, theo sát chính là làm mất mạng. Liên tục mấy người mất mạng, nguyên bản đối với máu rồng đổ xô tới người cũng làm cho khiếp sợ, đội vàng né tránh. Vô tri. Đế Thích Tiên cười lạnh một tiếng. Những người này cũng dám cùng chính mình cướp cơ duyên, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Liền ngay cả hắn này nắm giữ máu phượng người đều không dám như thế trực tiếp đi tiếp xúc máu rồng. Sở Phàm nhưng không có nhiều như vậy lo lắng, đưa tay liền triển khai hấp công đại pháp phun ra tung tóe máu rồng quần quần không ngừng hướng về hắn trong tay tụ đến. Trên thực tế, Sở Phàm cũng không dám trực tiếp dùng làn da đi tiếp xúc. Dùng phương pháp vẫn là cùng nắm Tà Đế Xá Lợi một cái đạo lý, lợi dụng chân khí ngăn cách. Đế Thích Thiên kinh ngạc nhìn Sở Phàm một ánh mắt, lập tức lộ ra trâm trọng, "Tiểu tử, ngươi lại dám trực tiếp tiếp xúc máu rồng?" "Hừ." Nói, Đế Thích Thiên liền lùi về sau mười mấy mét. Hắn sợ Sở Phàm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trước khi chết đối với mình phản công. Thần mẫu cùng thần tướng theo sát phía sau, "Chủ thượng, Sở Phàm trước cũng chém giết Hỏa Kỳ Lân, hấp thu quá Hỏa Kỳ Lân huyết, sẽ không có vấn đề gì chứ?" Đế Thích Tiên hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi biết cái gì? Hỏa Kỳ Lân mất đi bản nguyên, nhiễm phải ma tính. Ta vì cái gì không đi chém giết Hỏa Kỳ Lân? Liên bởi vì này ma tính, căn bản không có cách nào hủy bỏ. Không thấy Sở Phàm sử dụng tuyệt thế hảo kiếm thời điểm, trong cơ thể ma khí rất nồng nặc sao? Vậy thì giải thích, ma tính vấn đề, hắn căn bản cũng không có giải quyết, chỉ là bị hắn áp chế. Hiện tại lại hấp thu máu rồng, quả thực chính là muốn chết." Đế Thích Tiên kỳ thực không có nói rõ ràng. Này Hoang Châu tứ linh thú, bất luận một loại nào đều có kỳ diệu, đồng thời cũng là chí mạng. Nếu như hai loại dung hợp lại cùng nhau, gặp sản sinh nghiêm trọng bài xích, hầu như chính là muốn chết. Thần tướng cùng thần mẫu tuy rằng không hiểu, cũng không dám nói cái gì nữa. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Sở Phàm căn bản không có chuyện gì, cái kia một đoàn máu rồng trực tiếp biến mất ở trong tay hắn. Hiện tại trên giang hồ, đứng đầu nhất đám người kia đều biết, Sở Phàm nắm giữ nhất định hư không năng lực. Bọn họ cũng không biết trong hư không đến cùng có món đồ gì. Phá toái hư không sau khi gặp có biến hóa gì đó. Vật này, Sở Phàm muốn làm sao nói liền nói thế nào. Bọn họ cũng chứng minh không được, cũng không có cái khác giải thích. Vậy cũng chỉ có thể tin tưởng Sở Phàm lời giải thích. Đế Thích Thiên thấy thế, lập tức giận dữ, tiểu tử này lại còn để lại một tay. Vừa dứt lời, Đế Thích Thiên lại lần nữa bật lên. Hiện tại thần long đã trở nên suy yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chém giết. Nếu như bị Sở Phàm cướp đi, vậy coi như giọt chút nước. Đây là Đế Thích Thiên bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu. Những người khác lúc này cũng không dám có chút thư giãn, bất cứ lúc nào chuẩn bị cướp giật. Chương 366, Long Nguyên chương 366, Long Nguyên thần long hình thể to lớn, mỗi người đều đánh chính mình mưu tính nhỏ. Coi như không thể toàn bộ cướp giật tới tay, ít nhất cũng phải cướp đoạt một phần. Trong đồn đãi, tứ đại linh thú có bản nguyên. Nếu như có thể được, coi như không thể trường sinh bất tử, tăng cường tuổi thọ, khẳng định không có vấn đề. Thần long điên cuồng ra bên ngoài xung. Nó hiện tại nếu là không thể trốn chạy lời nói, nhất định phải qua đời ở đó. Tuy rằng mỗi người lúc này đều ở lưu thủ, chỉ cần thần long hướng về chính mình này một phương đến, nhất định toàn lực ngăn cản. Dù sao không thể để cho thần long đào tẩu. Sở Phàm nhân cơ hội liên tục trọng thương thần long, thu thập máu rồng. Lúc này thu thập nhiều một ít, coi như xuất hiện cái gì bất ngờ, có những này máu rồng chính mình cũng không thiệt thòi. Đây là bảo đảm nhất cách làm. Đế Thích Thiên nhìn ra rất là căm tức, vừa không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi chém giết thần long, cướp đoạt long nguyên. Chỉ cần long nguyên tới tay, mất đi một ít những thứ đồ khác, vấn đề cũng không lớn. Thần long đã cảm giác được, to lớn nhất lực cản chính là Sở Phàm cùng Đế Thích Thiên. Thần long nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Đế Thích Thiên phóng đi. Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, nhanh chóng ngưng kết thành vô số băng truy, ngăn trở thần long. Thần đuôi rồng ba lại lần nữa hướng về Sở Phàm quét tới. Sở Phàm đã sớm chuẩn bị, làm sao có khả năng để thần long dễ dàng thực hiện được. Nhưng mà, ngay ở Sở Phàm ngăn trở nháy mắt, thần long lại từ bỏ Đế Thích Thiên, một đầu hướng về Sở Phàm đánh tới. Sở Phàm đang muốn chống đối, đồng thời lùi lại. Phía sau, một trận ý lạnh đến tận xương tủy kéo tới. Là Đế Thích Thiên cố ý chặn lại rồi hắn đường lui. Sở Phàm chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Chân nguyên trong cơ thể bên ngoài, kim cương bất hoại thân triển khai ra. Đồng thời vô số kiếm khí hướng về thần long mà đi. Hai mắt hồng mang lấp lóe. Trong tay tuyệt thế hảo kiếm ma tính càng ngày càng sự mãnh liệt. Thừa ảnh kiếm ở chân khí sự không chế, hướng về thần long đâm tới. Thần long mạnh mẽ va chạm ở Sở Phàm tuyệt thế hảo kiếm trên. Kiếm khí như hạt mưa tập kích thần long, nhưng không có đối với thần long tạo thành tổn thương gì. Mãi đến tận chen lẫn ở trong đó thừa ảnh kiếm, mạnh mẽ đâm thủng thần vảy rồng giáp. Thần long ngưỡng tiên long ngầm, nhưng tiếp tục hướng về Sở Phàm mà tới. Sở Phàm thực sự là không thể tránh khỏi, như cũng chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Thần long lần này trực tiếp đánh vào Sở Phàm trên người. Lần này va chạm, dường như có nặng ngàn cân lực. Coi như có kim cương bất phôi thần công hộ thể, Sở Phàm như cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ ở bốc lên. Vội vàng bật lên huyền kinh chữa thương, cũng may có trường sinh quyết cùng thần chiếu kinh chữa thương hiệu quả, điểm ấy thương thế rất nhanh sẽ áp chế lại. Thừa dịp một chút không chặn, Sở Phàm nhanh chóng phá tan phía sau tường băng, liên tục lui ra tiểu mấy chục mét. Đương nhiên, Sở Phàm chỉ cảm thấy một trận mê muội, trên người hắn cư nhiên đã nhiễm phải lượng lớn máu rồng. Máu rồng nhanh chóng hướng về trong cơ thể hắn thẩm thấu. Sở Phàm đã không kịp ngăn cản, toàn thân giống như bị liệt diễm ở đốt cháy, còn có một loại kịch liệt xé cảm giác đau cảm thấy. Bất luận Sở Phàm làm sao vận công, đều không chống đỡ được máu rồng xâm lấn. Đương nhiên, Sở Phàm nhớ tới một cái đồ vật. Vậy thì là long mạch. Không có chút gì do dự, Sở Phàm lập tức lấy ra long mạch, lợi dụng long mạch áp chế máu rồng. Đế Thích Tiên nhìn Sở Phàm không nhúc nhích, lập tức quay đầu hướng về thần long phóng đi. Lúc này thần long đã trọng thương, lại có cái khác năm thanh thần khí, đầy đủ giết chết thần long. Những người khác cũng muốn thừa dịp Sở Phàm lúc này không thể động, thiếu một cái cường tráng mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, vội vàng đem thần long đánh chết. Nếu như Sở Phàm ở, khẳng định cũng phải phân đi một ly canh. Đây là cơ hội tốt nhất. Dù cho là vô danh, đều không hy vọng Sở Phàm được. Ngược lại không là vô danh tư tâm, mà là Sở Phàm tính cách, căn bản là nắm bắt không được. Bây giờ Sở Phàm đã đầy đủ lợi hại, không người nào có thể quản được hắn. Nếu để cho hắn lại phải đến thần long cơ duyên, muốn áp chế hắn thì càng khó khăn. Duy nhất không ngại Sở Phàm phải đến cơ duyên, cũng chỉ có Nhiếp Phong. Có thể Nhiếp Phong tâm tính thuần hậu, hắn một lòng nghĩ chém giết thần long, không cho nó làm hại. Trước thần Luca là giết không ít người, thậm chí còn ăn thịt người. Đông đảo cao thủ cùng mấy công. Sở Phàm thừa ảnh kiếm một lần cuối cùng lại suýt nữa muốn thần long cuối cùng một hơi. Bây giờ nó đã không chống đỡ được nhiều cao thủ như vậy vây công. Tự nhiên làm cuối cùng chó cùng rất dậu. Ngay ở thần long không chịu được nữa thời điểm, Đế Thích Thiên trong cơ thể bùng nổ ra một luồng năng lượng khổng lồ, trực tiếp đem tất cả mọi người đều cho đánh văng ra. Vô danh kinh hãi, hắn muốn đoạt lấy long nguyên. Quan Ngự Thiên hô to, ngăn cản hắn. Nhưng mà, Đế Thích Thiên làm sao có khả năng không có chuẩn bị, thần mẫu, thần tướng mọi người lập tức ngăn cản những người khác. Đế Thích Thiên một đòn toàn lực, hướng về thần bụng rồng bộ mà đi. Đòn đánh này trực tiếp đem thần long cho đánh chết. Thần mõm rồng bên trong lại phun ra 7 viên hạt châu, từng viên tỏa ra chất pháp khí tức. Đế Thích Thiên đem long nguyên toàn bộ nắm lấy, ngửa mặt lên trời cười to. Quan Ngự Thiên mọi người thấy thế, hận đến nghiến răng, Đế Thích Thiên, thần long là mọi người hợp lực đánh chết, ngươi còn muốn một người độc chiếm không được. Âm Dương gia người căn bản không có bất kỳ phí lời, trực tiếp độc thủ. Bọn họ chưa hề nghĩ tới muốn đoạt dưới toàn bộ long nguyên, chỉ cần được một lạng viên liền lập tức rút đi. Tuy rằng thiên môn thực lực mạnh mẽ, nhưng tới đây người, đặc biệt là những thế lực lớn kia, cũng không kém. Chớ nói chi là thiên môn chỉ có một phương, còn có nhiều mặt thế lực, càng có vô số tán nhân, lúc này không cần lên tiếng, mọi người đều hiểu ngầm liên thủ. Mặc kệ cuối cùng ai được Long Nguyên, lúc này đều phải trước tiên đem Long Nguyên cho cấp lại. Nếu không, nhưng là để Đế Thích Tiên một người phải đến. Thiên môn liên tục bại lui, tất cả mọi người chỉ có thể hướng về Đế Thích Tiên tụ tập. Đế Thích Tiên cười lạnh một tiếng, các ngươi những ngày run rế, còn dám cùng bản tọa cướp đoạt thần long cơ duyên, ngày hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa lợi hại. Thiên Tâm Cướp. Đế Thích Tiên này một chiêu có thể chống lại người có thể ít đòi. Chỉ cần cùng đối thủ sản sinh liên hệ, liền có thể để hai bên nhịp tim tần suất nhất trí. Phía trên thế giới này, có thể giống như Đế Thích Tiên, chịu đựng tim đập đỉnh chỉ cùng nhanh chóng tim đập người, không có mấy cái. Coi như Đế Thích Tiên, cũng mẹn mẹn biết sở phàm có thể gánh vác. Thiếu tim mệnh, vô danh mọi người lập tức phát hiện không đúng. Tim đập tốc độ đã rõ ràng không bình thường. Tim đập tăng nhanh, cái kia toàn thân huyết dịch liền sẽ ra tốc lưu động. Này sẽ làm người không chịu nổi, trực tiếp bất tử. Lúc này bọn họ những người này, không cần nói từ Đế Thích Tiên trên tay cướp đoạt Long Nguyên, coi như nhúc nhích đều phi thường khó khăn. Nhìn nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ đang chống cự chính mình thiên tâm cướp, thực lực hơi yếu đã trực tiếp tử vong, Đế Thích Tiên càng là làm càng cười to, các ngươi bọn tiểu bối này, nếu là thần phục cho ta, bản tọa hôm nay sẽ tha các ngươi một lần. Nếu không, ngày hôm nay toàn bộ chết đi cho ta. Bản tọa kiên trì cũng không nhiều, tốt nhất nghĩ rõ ràng. Đế Thích Tiên vẻ mặt tâm trầm, nhìn những cao thủ. Dưới tay hắn tuy rằng cao thủ đông đảo, nhưng vô danh mọi người vẫn là có thể vào được hắn mắt. Chí ít làm như tay chân, vẫn là vô cùng tốt. Phía trên thế giới này, hàng đầu người cũng chỉ có nhiều như vậy. Vô danh đã là đứng đầu nhất một nhóm người, chỉ là thực lực của hắn, tại đây một nhóm người bên trong, khá là lệch dưới. Chương 367, hấp thu máu rồng chương 367, hấp thu máu rồng ở đây sẽ không có người cảm thấy đến Đế Thích Tiên là một cái dễ nói chuyện người. Lại càng không có người cảm thấy đến Đế Thích Tiên là một người tốt, những câu nói này bèn bèn là uy hiếp bọn họ. Ở đây những người này, dù cho là chút giang hồ tán nhân, cũng cơ bản đều là địa vị tương đối cao. Chí ít là toàn bộ giang hồ dựa trước cái kia một phần mười người. Không có cái này địa vị cùng thực lực, căn bản là đến không được nơi này. Coi như làm đến, cũng không có thực lực đang cùng thần long quá trình chiến đấu sống sót. Toàn bộ quá trình, tuy rằng thần long là sở phàm bọn họ những cao thủ này đang đối kháng với, những người khác chỉ là té đi. Có thể thần sức mạnh của rồng, tùy tiện tỏa ra một điểm, đụng tới bọn họ, không có nhất định thực lực đi chống lại, vậy cũng thỏa đáng chàng mất mạng. Tam phẩm trở xuống thực lực là không chống đỡ được. Hầu như tất cả mọi người đều không muốn trở thành chân chó của người khác tử. Dù cho người này là Đế Thích Tiên, nghe đồn đã sống hơn 1000 năm lão quái vật, đặc biệt là vô danh mọi người, bọn họ đều là lòng mang người trong thiên hạ. Để bọn họ theo Đế Thích Tiên, không bằng giết chết bọn hắn. Vô danh âm thầm cắn răng, liếc mắt nhìn Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, kiếm thần mọi người, không nói gì. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không hướng về Đế Thích Tiên khuất phục. Liền ngay cả Quan Ngự Tiên cùng Tinh Hồn bọn người là nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đều là một ít đặc biệt ngạo khí người, căn bản là không chịu được như vậy uy hiếp. Nhưng mà, tất cả những thứ này nhưng là như vậy bất đắc dĩ. Tuy rằng tu vi có bình cảnh, nhưng bọn họ tu luyện niên hạn vẫn là quá ngắn, lại không phải mỗi người đều là sở phàm. Đế Thích Thiên đã tu luyện nhiều năm như vậy, thực lực căn bản là không phải bọn họ có thể đối kháng. Đế Thích Thiên nhìn thấy những người này biểu hiện, nhất thời sầm mặt lại, một đám ngu xuẩn mất khôn ra hỏa. Không muốn khuất phục, vậy cũng chỉ có đi chết. Đang muốn động thủ, Đế Thích Thiên đống nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về sở phàm nhìn lại. Nguyên bản toàn thân bị ma khí vây quanh, máu rồng ở trong thân thể sôi trào sở phàm, giờ khắc này lại dần dần khôi phục lại thái độ bình thường. Hán. Tựa hồ thành công hấp thu máu rồng. Không thể. Này cũng không thể. Hắn làm sao có khả năng thành công hấp thu máu rồng? Trên người hắn có máu kỳ lân, còn có không cách nào hủy bỏ ma tính, này cùng thần long trong cơ thể hạo nhiên khí là lẫn nhau bài xích. Này hai loại khí tức cũng không có cách nào hủy bỏ. Đế Thích Thiên trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn làm sao đều muốn không thông trong này tất cả. Đây cơ hồ để hắn hơn 2000 năm qua xây dựng lên đến nhận thức, bị triệt để lật đổ. Như vậy cũng tốt so với người bình thường cho rằng người nhất định phải uống nước mới có thể sống. Đạo lý đơn giản như vậy, mỗi người đều hiểu. Có thể có một ngày, có người bỗng nhiên chạy tới, nói cho hắn không cần uống nước cũng có thể sống. Sao có thể có chuyện đó? Sở Phàm chậm rãi mở mắt ra, đem Đế Thích Thiên lời nói vừa nãy đều nghe vào trong tai, tại sao không thể? Người không làm được sự tình, ta liền làm không tới sao? Lại nói, chỉ là máu rồng, ta còn không lọt mắt đây. Lời này đúng là Sở Phàm cố ý nói. Máu rồng chính là hắn đến mục tiêu một trong. Lời này để Đế Thích Thiên đều suýt chút nữa nổi khùng. Hắn cũng hy vọng mình có thể tắm rửa máu rồng, để cho mình thân thể cường hắn hơn. Đặc biệt là xem Sở Phàm bình thường, để này hai loại có xung đột linh thú huyết dịch dung hợp. Đế Thích Thiên vẫn cảm thấy không thể, không thể. Xung đột như thế rõ ràng, không thể hoàn toàn không có mầm hoạn. Ở Đế Thích Thiên nghĩ đến, Sở Phàm trên người, khẳng định còn có một cái nào đó loại những người khác không biết mầm hoạn. Loại này mầm hoạn, bất cứ lúc nào có khả năng sẽ phải hắn bệnh. Chỉ có thuyết pháp này mới có thể nói qua được. Sở Phàm nhìn ra ý nghĩ của hắn, chậm rãi giơ tay lên, ở trong bàn tay của hắn, có một đoàn màu đen khí thể, dường như sống bình thường. Theo Sở Phàm nhẹ nhàng chuyển động bàn tay, màu đen khí thể nghe lời điệu theo bàn tay của hắn mà bay vũ. Ma khí, hỏa kỳ lân trên người ma khí. Đế Thích Thiên một ánh mắt liền nhận ra được. Sở Phàm lại lần nữa nâng lên cái tay còn lại. Trong bàn tay hắn bay lên một đoàn gần như màu trắng khí thể. Dùng phương pháp giống nhau khống chế màu trắng khí thể ở bàn tay chu vi bay lượn. Đây là hạo nhân khí. Đế Thích Thiên cũng nhận ra. Thần long tuy rằng khá là táo bạo, hơn nữa giết người, nhưng nó trên người quả thật có phía trên thế giới này nhất là thuần hậu hạo nhân khí. Vật này kỳ thực không thể trực tiếp giết người, nó cùng ma khí như thế, thuộc về gián tiếp ảnh hưởng người đồ vật, thuộc về phó kết quả. Theo hai đám khí thể ở Sở Phàm trước mặt quấn quýt nhau, một hồi cùng bay lượn, một hồi quấn quýt nhau. Sở Phàm lại thật sự đã khống chế này hai loại đồ vật. Lần này Đế Thích Thiên không thể không tin tưởng tất cả những thứ này, ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Hỏa Kỳ Lân ma khí cùng Thần Long Hạo nhiên khí lại có thể dung hợp. Ở rất lâu trước, thứ linh thú là đại biểu chính đạo. Bọn họ chính là phía trên thế giới này chính nghĩa đại biểu. Bọn họ bất luận cái nào đều là kết tường đại biểu. Mỗi cái trên người đều có tính tình cương trực. Phượng Hoàng cùng Huyền Vi trên người cũng có, thế nhưng không người nào có thể thành công hấp thu. Hơn nữa ở thời điểm chết sẽ từ từ tiêu tan. Vật này đối với người ảnh hưởng kỳ thực cũng không quá lớn, hoặc là nói, trực tiếp ảnh hưởng cũng không phải quá to lớn. Bọn họ so với tinh huyết cùng bản nguyên, căn bản không coi là cái gì. Cũng không có người quá để ý sau đó Hỏa Kỳ Lân mất đi bản nguyên, diễn sinh ra phía trên thế giới này khó dây dưa nhất ma khí. Liền ngay cả chính Hỏa Kỳ Lân cũng không có cách nào chống lại. Những người khác lại càng không có khả năng. Sở Phàm có thể thành công áp chế, đã để Đế Thích Thiên vô cùng kinh ngạc. Hiện tại hắn lại còn đem hai loại tuyệt nhiên không giống đồ vật cho dung hợp. Cùng Đế Thích Thiên có đồng dạng ý nghĩ người còn có rất nhiều. Mà sau những người bị Đế Thích Thiên khống chế người cũng rất tò mò. Bọn họ đối với vật này lý giải, tuy rằng không có Đế Thích Thiên âm, nhưng vẫn là biết tính tình cương trực cùng ma khí, một cái là nước, một cái là hỏa, làm sao có khả năng dung hợp lại cùng nhau. Đây là thương thức, cũng không phải cái gì cao thâm đồ vật. Sở Phàm khẽ mỉm cười, nói cho ngươi cũng không có cái gì. Kỳ thực là chiến thần đồ lục, nếu là không có vật này lời nói, ta cũng khống chế không được. Trên thực tế, Sở Phàm vẫn không có nói thật. Hắn có thể khống chế hạo nhiên khí cùng ma khí, cũng không chỉ bởi vì chiến thần đồ lục còn có một cái tổng hợp nguyên nhân. Đầu tiên, này hai loại đồ vật trực tiếp nhất ảnh hưởng kỳ thực là người tâm trí, nói trắng ra chính là đối với tinh thần ảnh hưởng. Điểm này, Sở Phàm có so với bình thường mọi người tốt nội tình. Sau đó chính là có áp chế ma khí kinh nghiệm, để Sở Phàm có can đảm thử nghiệm. Tiếp theo chính là chiến thần đồ lục này mặc dù là một cái hố to, nhưng cũng thực tại không đơn giản. Dù sao hắn cùng phá toái hư không có quan hệ, cùng cái gọi là đại khủng bố cũng có quan hệ. Cuối cùng, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, vậy thì là long mạch. Ở Lăng Vân quật được long mạch, thành công giúp hắn áp chế lại máu rồng ảnh hưởng, lúc này mới để hắn có thời gian, có năng lực đi khống chế máu rồng, chậm rãi hấp thu máu rồng, cũng để máu rồng cùng máu kỳ lân đạt thành một cái phi thường vi diệu cân bằng. Những thứ đồ này, thiếu như thế cũng không thể sống sót. Nói cách khác, ngoại trừ Sở Phàm có một tia hy vọng, những người khác đều không thể nào làm được. Chương 368, cắt đứt tâm mạch chương 368, cắt đứt tâm mạch Đế Thích Thiên nghe được là chiến thần đồ lục khẽ cau mày, nhưng cũng biết đại khái, đây là một bộ cao thâm công pháp. Cụ thể có cái gì hiệu quả, hắn cũng không biết. Mặc kệ đến cùng là cái gì nguyên nhân, lúc này Sở Phàm đã thành công dung hợp hai đại thần thú huyết dịch, đây là sự thật không thể chối cãi. Có thể Đế Thích Thiên cũng sẽ không ngây thơ triệt để tin tưởng. Thay đổi hắn là Sở Phàm, cũng sẽ không đem bí mật của chính mình toàn bộ nói ra. Sở Phàm, đừng tưởng rằng ta liền bắt ngươi không có cách nào. Hiện tại ngươi khống chế ở trong tay ta. Ngày hôm nay ta liền muốn nhường ngươi chết. Đế Thích Thiên đã sắp điên cuồng hơn. Vừa nãy phóng thích thiên tâm cấp thời điểm, đương nhiên sẽ không quên Sở Phàm. Trước ở Thiên Hạ hội, hắn cũng đúng Sở Phàm sử dụng tới này một chiêu, nhưng không có hiệu quả gì. Lần này hắn muốn dùng trực tiếp nhất, bạo lực nhất thủ đoạn, coi như là Sở Phàm cũng chịu đựng không được. Vậy thì là chặt đứt tâm mạch, trái tim. Mặc kệ ngươi tu luyện đến cảnh giới gì, đều là một người vị trí trọng yếu nhất một trong. Mất đi trái tim, ai còn có thể sống? Nhưng Đế Thích Tiên có thể sống một quãng thời gian. Đây chính là hắn dựa dẫm. Chỉ cần hắn một đoạn đoạn tâm mạch, bị hắn khống chế tất cả mọi người đều phải chết. Thật sao? Cắt đứt tâm mạch. Sở Phàm cười lạnh một tiếng. Đế Thích Tiên nghe nói như thế, sửng sốt một chút. Những người khác nhất thời hoàn toàn biến sắc. Sở Phàm nhưng ở tiếng nói là lúc, chủ động chặt đứt tâm mạch của chính mình. Tâm mạch của hắn chặt đứt mấy mắt, Đế Thích Tiên gặp phải phản vệ, tâm mạch cũng đứt đoạn mất. Bởi vì không phải Đế Thích Tiên chủ động, vô danh mọi người lại bởi vậy thoát khỏi khống chế. Đế Thích Tiên sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Nếu như chỉ là đơn thuần cắt đứt tâm mạch, đối với hắn không tạo được nặng như vậy ảnh hưởng. Chủ yếu vẫn là thánh tâm quyết phản vệ. Sở Phàm chậm rãi nói rằng, ngươi có thể cắt đứt tâm mạch tạm thời bất tử, đơn giản cũng là bởi vì ngươi cái kia một bộ thánh tâm quyết còn có máu phượng. Có thể ngươi đừng quên, trên người ta có máu kỳ lân cùng máu rồng. Đế Thích Thiên sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo một chút sợ hãi, khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi, không thể, tuyệt đối không thể. Trực tiếp hấp thu tứ đại linh thú tinh huyết, cũng không thể cắt đứt tâm mạch bất tử. Máu kỳ lân hiệu quả đã rất thấp, căn bản không làm được bước đi này. Ngươi mới vừa hấp thu máu rồng, vận dụng tới cũng không thể như thế linh hoạt. Ta thánh tâm quyết là hoa mấy trăm năm hơn 1000 năm hoàn thiện, ngoại trừ ta bộ công pháp này, không thể có những công pháp khác có thể làm được. Đây chính là Đế Thích Thiên kiêu ngạo. Có thể Sở Phàm lúc này, nhưng một chút, đem sự kiêu ngạo của hắn toàn bộ cho đánh nát. Đây là hắn bất luận làm sao cũng không chịu nhận. Sở Phàm khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi thánh tâm quyết, đúng là cũng không tệ lắm. Ta xác thực còn kém một điểm, không có cách nào làm được ngươi bước đi kia. Có điều, này không trọng yếu. Ngươi có thể cắt đứt tâm mạch 10 cái hô hấp, thậm chí 100 hô hấp thời gian. Ta chỉ cần 1-2 hô hấp thời gian liền được rồi. Có máu rồng cùng máu kỳ lân ở, ta kiên trì cái 2-3 cái hô hấp, đầy đủ. Vì lẽ đó, ngươi thánh tâm quyết đối với ta hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng đối với Đế Thích Tiên tới nói, nhưng càng khó chịu. Này 2000 năm, hắn bỏ ra vô số tâm huyết tại đây một bộ thánh tâm quyết trên, thành quả cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Kết quả lại bị Sở Phàm nói tới không còn gì khác. Trên thực tế, Sở Phàm trong lòng đối với Thánh Tâm Quyết đánh giá vẫn là phi thường cao, căn bản không giống trong miệng hắn nói như vậy vô dụng. Dù sao, có thể phá giải này Thánh Tâm Quyết hiện nay cũng chỉ có chính Sở Phàm. Tiếu Tam Tiếu có thể hay không phá, còn không biết. Chí ít bàng ban bọn họ rất khó phá. Đúng là có khả năng ở cuối cùng thời điểm cho Đế Thích Thiên một cái trọng kích, xem như là lấy mạng đổi mạng. Sở Phàm sở hữu công pháp bên trong có thể cùng Thánh Tâm Quyết chống lại, cũng chỉ có tự nghĩ ra huyền kinh những công pháp khác đều muốn so với Đế Thích Thiên chênh lệch một bậc. Đến cảnh giới nhất định sau đó, lại học những người khác công pháp, đã không có cách nào đột phá, nhất định phải chính mình lĩnh ngộ. Nếu như đơn thuần dựa vào học tập những người khác công pháp, liền có thể không ngừng tăng cao thực lực. Tiếu Tam Tiếu cùng Đế Thích Thiên liền sẽ là thế giới này không cách nào vượt qua tồn tại. Hai người bọn họ có đầy đủ thời gian đi thu được những người khác công pháp. Dù sao mấy ngàn năm a. Sở Phàm hiện tại chính là muốn đả kích Đế Thích Thiên tâm thái, được rồi, phí lời cũng nói gần đủ rồi. Long Nguyên giao ra đây đi. Vừa dứt lời, Sở Phàm cũng đã động thủ. Này vừa ra tay, chính là Bài Sơn Đạo Hải. So với trước đối phó thần long thậm chí càng mạnh hơn hãn. Vô số kiếm khí phát sinh kiếm giao tiếng. Đế Thích Thiên sắc mặt nghiêm nghị, hắn mới vừa gặp phản vệ, bây giờ lại muốn đối mặt mạnh mẽ như vậy tấn công, trong lòng cũng có mấy phần chột dạ. Hắn vốn là không có tuyệt đối tự tin có thể thắng Sở Phàm. Kế hoạch lúc trước là lợi dụng thần long đến tiêu hao Sở Phàm. Tiêu hao gần như, lại nhân cơ hội ra tay. Cái kế hoạch này quả thật có chút lệch khỏi. Sở Phàm cuối cùng nhiễm phải đến máu rồng, vẫn là cho Đế Thích Thiên cơ hội. Có thể cơ hội này, vẫn không thể nào thành công chém giết Sở Phàm. Hiện tại trong lòng hắn đã cân nhắc làm sao bảo vệ Long Nguyên lui lại. Chỉ cần hắn tiêu hóa Long Nguyên, đối phó Sở Phàm, vậy còn không là chuyện dễ dàng. Đế Thích Thiên không dám găng đón nữa, chỉ có thể tránh né. Sở Phàm kiếm khí nhưng thật giống như gặp chính mình sinh sôi bình thường, che ngập bầu trời. Một ánh mắt nhìn lại, gần giống như đứng ở trên đỉnh ngọn núi nhìn thấy biển mây. Vô cùng vô tận, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Đương nhiên, kiếm khí lại tự cháy bình thường, mang theo ngọn lửa hừng hực, hướng về Đế Thích Thiên mà đi. Toàn bộ kiếm khí chi hải như một cái biển lửa. Người vây xem dồn dập lùi về sau. Như vậy tấn công, căn bản là không phải bọn họ có thể chịu đựng. Không cần nói ở đây sao mạnh mẽ kiếm khí chi dưới biển tồn tại. Dù cho là có một cái đạo kiếm khí hướng về bọn họ công tới, ở đây tuyệt đại đa số người đều không chống đỡ được. Cũng chỉ có Vô Danh, Quan Ngự Thiên những người này có thể nhiều chống đỡ một hồi. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Trước hắn giết rồng thời điểm, cũng không có mạnh mẽ như vậy. Hay là hắn hấp thu máu rồng mới có thực lực này. Mặc kệ thế nào, thực lực như vậy, e sợ không người nào có thể ngăn cản được chứ. Mọi người nghị luận sôi nổi. Bọn họ lúc này rốt cục rõ ràng biết được chính mình cùng Sở Phàm chênh lệch. Cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Sở Phàm căn bản cũng không có lưu ý quá bọn họ. Mình muốn ở Sở Phàm thủ hạ kiếm lầu, là có cỡ nào buồn cười. Coi như bọn họ đã thủ, Sở Phàm đứng bất động, này một chiêu liền có thể để bọn họ tất cả mọi người đều chết. Đế Thích Thiên lúc này đã không thể tránh khỏi, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, hồ nước phóng lên trời, nhanh chóng ngưng kết thành băng. Những này băng nhưng là so với tảng đá còn lạnh. Có thể ở cái kia đầy trời kiếm khí dưới, như cũng có vẻ hơi yếu đuối. Con con con. Khối băng ở kiếm khí bên dưới, nhanh chóng nứt ra. Ở ngọn lửa nung dưới, nhanh chóng hòa tan. Vô Danh, Thiếu Ti Mệnh, Quan Ngự Thiên, Đoạn Lãng bọn người đã dục già dục dịch, đây chính là bọn họ cướp đoạt Long Nguyên cơ hội. Chương 369, tức giận chương 369, tức giận những người khác không dám ra tay. Nhưng Vô Danh, Thiếu Ti Mệnh mọi người nhưng là vẫn ở mưu tính. Bọn họ đều đang tìm cơ hội. Bất kể là Đế Thích Thiên vẫn là Sở Phàm, bọn họ đều không đúng đối thủ. Nhưng bọn họ nếu là liên thủ, hay là còn có cơ hội đoạt được Long Nguyên. Bọn họ cũng không có hy vọng mình có thể thu được sở hữu Long Nguyên, chỉ cần được một lạng biên là được. Đoạt được sau khi, cuối cùng ai có thể đắc thủ, vậy thì xem từng người bản lĩnh. Vô Danh bỗng nhiên ra tay. Thiếu Ti Mệnh, Tinh Hồn, Quan Ngự Thiên, Nhậm Thiên Hành, Đoạn Lãng mọi người lập tức tâm linh thần hội, theo sát phía sau. Bọn họ tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó có cạnh tranh, nhưng ở thời khắc này, bọn họ đều yên lặng phối hợp đối phương. Chỉ bằng các ngươi những người này cũng nghĩ đến cướp đoạt Long Nguyên. Muốn chết. Đế Thích Tiên trong lòng cực kỳ tức giận. Sở Phàm thì thôi, thực lực cường hạn đến hắn đều không dám gắng chống đỡ. Có thể Vô Danh, Thiếu Ti Mệnh mọi người, lại cũng phải ra tay. Chuyện này quả thật chính là run rế đối với hùng ứng khiêu khích. Đế Thích Thiên lộ ra hai mắt bắt đầu trở nên dữ tợn. Dưới sự tức giận hắn đã không còn bất kỳ bảo lưu. Thánh Tâm Tứ Kiếp, Tà Huyết Ước. Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng. Này một chiêu có thể để cho kẻ địch huyết dịch trôi hết mà chết. Nhưng mà có trước kinh nghiệm, Vô Danh cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn nhìn ra Đế Thích Thiên chiêu thức tuy rằng quỷ dị, nhưng nhất định phải thành lập liên hệ nào đó mới được. Ở Đế Thích Thiên triển khai Tà Huyết Cước trong nháy mắt, hắn cũng sử dụng tới Vạn Kiếm Quy Tông. Một trận kim loại vang lên tiếng. Vô số kiếm khí hướng về Đế Thích Thiên mà đi. Mục tiêu cũng không phải Đế Thích Thiên, chỉ là ở hai bên trong lúc đó hình thành một đạo bình phong, lấy kiếm khí làm ranh giới, chặn Đế Thích Thiên Tà Huyết Cước. Trong lúc nhất thời, ở kiếm khí bên trong dường như hình thành một cái tiểu thế giới. Một bên Sở Phàm nhìn Vạn Kiếm Quy Tông cũng có chút bất ngờ. Hắn nhớ tới Vô Danh là đang bị nắm thời điểm phế bỏ võ công, mới tu luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông. Có thể hiện tại Hùng Bá cùng Tuyệt Vô Thần đều bị giải quyết, theo lý thuyết hắn võ công cũng không thể bị phế, là làm sao học thành Vạn Kiếm Quy Tông? Lẽ nào là kiếm hoàng? Này ngược lại là có khả năng. Sở Phàm trong lòng cũng không có niềm tin tuyệt đối. Có điều, này đều không trọng yếu. Vạn Kiếm Quy Tông tuy rằng lợi hại, có thể Sở Phàm còn chưa nhìn ở trong mắt. Cùng lúc đó, Thiếu Ti Mệnh cùng Tinh Hồn cũng bắt đầu triển khai Âm Dương Giá Chú Thuật. ở hai người hợp lực bên dưới, lại để Đế Thích Thiên Tà huyết cướp lại lần nữa lùi về sau. Không thể không nói, Âm Dương gia thủ đoạn, sát thực rất là thủ, rất lợi hại. Dù sao, thiếu ti mệnh cùng tinh hồn tại đây những người này bên trong, thực lực là lót đáy tồn tại. Có thể chống đỡ hạ xuống đã là không dễ dàng. Chớ nói chi là trợ vô danh một chút sức lực. Quan Ngự Thiên cũng theo ra tay, lại lần nữa bước lùi Tà huyết cướp. Nếu như chỉ là một người, bọn họ căn bản không thể nào làm được bước đi này. Có thể ở tại bọn hắn những người này liên hợp bên dưới, lại đem Đế Thích Thiên Tà huyết cướp triệt để cho chống lại rồi. Sở Phàm cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Hắn căn bản không sợ Tà huyết cướp, nhưng những người này có thể chống lại, đúng là vô cùng tốt. Đế Thích Thiên mặt đều sắp muốn bặm mèo. May là mang theo mặt nạ, người khác không nhìn thấy. Sở Phàm ha ha cười to, "Đế Thích Thiên, xem ra ngươi là hết biện pháp a. Bọn họ đều có thể bức lui tuyệt chiêu của ngươi, ngươi cũng là chút bản lĩnh này." Đế Thích Thiên trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ, không người nào có thể nghĩ đến. "Sở Phàm!" Đế Thích Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tuy rằng vô danh bọn họ chặn lại rồi Tà huyết cướp, nhưng còn chưa tới để hắn không thể làm gì mức độ. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể đem những người này toàn bộ cho chém giết. Chỉ có Sở Phàm, ở trong mắt hắn, thật giống võ trang đầy đủ con rồi. Lại náo lại phiền, còn có thể uy hiếp đến người. Sở Phàm lập tức cảm giác được quanh thân nhiệt độ giảm xuống, trong không khí lại ngưng tụ ra một ít bé nhỏ bằng cặn bã. Đây chính là cấp thần cấp sao? Sở Phàm tự lẩm bẩm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Đế Thích Thiên nguyên thần. Này một chiêu là Đế Thích Thiên sát chiêu mạnh nhất, trực tiếp lấy nguyên thần của chính mình làm vũ khí. Phía trên thế giới này, có thể chống đối nguyên thần tấn công người, cũng là ít đòi. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là không có người có thể tu luyện đến cảnh giới này, căn bản là tiếp xúc không tới nguyên thần. Chớ nói chi là muốn chống đối nguyên thần công kích. Nhưng mà, Đế Thích Thiên tấn công, đối với Sở Phàm tới nói, còn chưa đủ. Sở Phàm đột nhiên hô một tiếng, "Đế Thích Thiên!" Đế Thích Thiên theo bản năng mà hướng về Sở Phàm nhìn lại. Chỉ thấy Sở Phàm hai mắt lộ ra hừng quang, lại lộ ra một nguồn sức mạnh. Kinh ngục kiếp. Đế Thích Thiên kinh hãi, "Ngươi làm sao sẽ bản tọa kinh ngục kiếp?" Lẫn nhau so sánh cái nhìn này tạo thành thương tổn, Đế Thích Thiên trong lòng chịu đến xung kích ảnh hưởng càng to lớn hơn. Đế Thích Thiên còn không đến mức bị lần này cho kích thương. Trên thực tế, Sở Phàm căn bản là sẽ không cái gì kinh ngục kiếp. Hắn chỉ là đơn thuần muốn ở hai mắt bên trên dàn bật ra một ít cửa ngõ. Mục tiêu của hắn là sáng tạo ra tương tự Tôn Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tinh hoặc là Nhị Lang Thần Thiên Nhãn, có thể nhìn thấy đối phương tấn công con đường sớm báo trước. Sở Phàm biết, bất kỳ tấn công đều là có dấu hiệu, đều sẽ phá tan phía trước một ít không nhìn thấy nhỏ bé vật chất. Nếu có thể nhìn thấy những này vật chất, liền có thể dự đoán. Rất rõ ràng, hắn bây giờ cách cảnh giới này còn rất xa, nhưng muốn làm đến tấn công cũng đã vấn đề không lớn. Rất kinh ngạc sao? Sở Phàm có chút đắc ý. Đế Thích Thiên cắn răng hỏi, ngươi làm sao sẽ bản tọa võ công? Sở Phàm khẽ mỉm cười, không hề trả lời. Hắn chính là cố ý, hắn biết chiêu này không có cách nào trực tiếp đối với Đế Thích Thiên tạo thành thương tổn, nhưng chuyện này cũng không hề trọng yếu, bởi vì có thể ảnh hưởng Đế Thích Thiên tâm cảnh. Đối phó Đế Thích Thiên cấp bậc này người, không phải là đơn giản như vậy. Dù cho Sở Phàm vẫn đè lên hắn đánh, nhưng không có đối với hắn tạo thành rất lớn thương tổn. Hai bên trong lúc đó, có thể nói là có đến có về, Đế Thích Thiên lược chịu chút vết thương nhẹ, nhưng không ảnh hưởng. Sở Phàm thì lại hơi chiếm thượng phong. Thật muốn đến cuối cùng liều mạng thời điểm, Sở Phàm cũng không thể không cẩn thận. Lúc này, tốt nhất làm nền chính là đánh nát Đế Thích Thiên tâm cảnh. Đồng thời, cho vô danh bọn họ sáng tạo điều kiện, đi tiêu hao Đế Thích Thiên. Vô danh mọi người nhìn thấy cơ hội, cũng sắp thực lên. Trước hết ra tay vẫn là vô danh. Hắn ra tay chính là mình cường hãn nhất Vạn Kiếm Phi Tông. Tiện tay vung lên, vô số ngàn kiếm vần quanh, sau đó như trường long, hướng về Đế Thích Thiên mà đi. Thiếu Ti mệnh Vạn Diệp Tơ Bông Lưu cũng hướng về Đế Thích Thiên công tới. Tinh hồn, Quan Ngự Thiên, Nhậm Thiên Hành cũng không có nhàn rỗi, dồn dập tấn công. Thậm chí làm tốt, chỉ cần có cơ hội, gần đây thân cấp đoạt Long Nguyên chuẩn bị. Tuy rằng gần người vô cùng nguy hiểm, nhưng vì Long Nguyên, cái này nguy hiểm, đáng dám mạo. Nhìn che ngập bầu trời mà đến tấn công, Đế Thích Thiên hừ lạnh một tiếng, liền các ngươi những này gà đất chó sành, cũng dám đến cùng bản tọa đấu. Đế Thích Thiên có lòng tin tuyệt đối, nhìn xuống Sở Phàm ở ngoài ở đây tất cả mọi người. Vô Danh, Thiếu Ti mệnh, Quan Ngự Thiên mọi người tuy rằng rất lợi hại, nhưng còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Những này nhìn như ác liệt tấn công, cũng có điều là một ít cẩn thận hạ bét. Chương 370, Dùng Long Nguyên chương 370, Dùng Long Nguyên. Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, "Phá cho ta!" Sức mạnh to lớn từ Đế Thích Thiên trong thân thể bắn ra. Đứng núi chịu sào Vạn Kiếm Phi Tông, căn bản là không chịu được nữa. Theo sát chính là những người khác tấn công. Những công kích này đều rất giống cây cỏ bình thường, bị dễ dàng phá hủy. Đột nhiên, một đạo hàn mang lấp lóe, Ngư Trường Kiếm. Đế Thích Thiên một tiếng thét kinh hãi. Nếu như là binh khí nào khác, hắn cũng không sợ, nhưng Ngư Trường Kiếm nhưng bất động, tuyệt đối có thể thương tổn được hắn. Lúc này Đế Thích Thiên cũng không dám bị thương, chỉ có thể hốt hoảng tránh né. Nay trốn một chút tránh, liền lộ ra đại cái hở. Đổi làm những người khác, coi như hắn lộ ra đại cái hở, cũng không bắt được. Có thể bên cạnh còn có một cái Sở Phàm. Sở Phàm đã cầm trong tay Tuyệt Thế Hảo Kiếm, cầm trong tay Thừa Ảnh Kiếm, hướng về Đế Thích Thiên công tới, giao ra Long Nguyên, làm sao? Đế Thích Thiên hầu như không có bất kỳ cân nhắc, trực tiếp văng ra 7 viên Long Nguyên. Ai cũng không nghĩ đến, Đế Thích Thiên lúc này lại gặp thật từ bỏ Long Nguyên. Đế Thích Thiên kỳ thực cũng không đốc. Hắn biết rõ, mình đã lộ ra lớn như vậy cái hở. Sở Phàm tuy rằng giết không được chính mình, nhưng có thể đem chính mình trọng thương. Dưới tình huống này nếu như bị trọng thương lời nói, hắn như cũng không sợ những người khác, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Phàm. cuối cùng thậm chí có khả năng bị Sở Phàm cho đánh chết. Ném ra Long Nguyên còn có một cái chỗ tốt. Tại sao muốn toàn bộ ném ra ngoài? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Sở Phàm căn bản là không sợ người khác cướp đoạt cái khác Long Nguyên, hắn có thể dễ dàng cướp đoạt trở về. Chỉ cần trên người hắn còn có một viên, Sở Phàm thì sẽ không buông tha hắn. Nếu như Long Nguyên tại trong tay Sở Phàm, còn có một cái chỗ tốt. Tấn công hắn vô danh mọi người, cũng sẽ ngược lại đi tấn công Sở Phàm. Sở Phàm nhìn thấy Long Nguyên, quả nhiên từ bỏ tấn công Đế Thích Tiên. Lúc này, Long Nguyên so với Đế Thích Tiên trọng yếu. Tuy rằng Sở Phàm thấy ngứa mắt Đế Thích Tiên, vậy cũng chỉ là thấy ngứa mắt. Có thể giết liền giết, giết không được cũng không liên quan. Đế Thích Tiên rất thông minh, cũng rất sợ chết. Hắn không dám tới nhạ chính mình. Dù cho chính mình đem hắn thiên môn cho trừ tận gốc đi, chỉ cần mình tu vi vẫn còn, hắn thì sẽ không mạo hiểm. Sở Phàm xoay người một phát bắt được Long Nguyên, lập tức ở trước mặt tất cả mọi người, đem sở hữu Long Nguyên cho nuốt. Trên thực tế, hắn chỉ nuốt một viên, cái khác Long Nguyên đều thu vào hệ thống trong không gian. Những người khác cũng không biết điểm này. Nhìn Sở Phàm đem Long Nguyên nuốt vào, đều là kinh hãi không ngớt. Ở nuốt vào Long Nguyên trong nháy mắt, Sở Phàm xung quanh cơ thể năng lượng, khí tức lập tức rơi vào bạo loạn bên trong. Năng lượng khổng lồ hướng về bốn phía đẩy ra. Đế Thích Thiên nhìn tất cả những thứ này, hai mắt hầu như đều phải biến đổi hình. Sở Phàm, Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, sau đó lại chửi ầm lên, ngươi mẹ tiếp vô liêm sỉ, người điên. Hấp thu máu kỳ lần, lại hấp thu máu rồng, hiện tại còn muốn thôn Long Nguyên. Đế Thích Thiên tâm tình, không người nào có thể lý giải. Hắn vì thần long, đã mưu tính là năm, chỉ lát nữa là phải đắc thủ, lại bị Sở Phàm được rồi đi. Hắn hiện tại thật giống như một cái đàn bà ngang ngược bình thường. Vô Danh, Nhiếp Phong, Thiếu Ti mệnh mấy người cũng nhìn ra không còn gì để nói. Sở Phàm đúng là thu được quá nhiều cơ duyên. Những cơ duyên này, tùy tiện một điểm, cũng có thể làm cho một người bình thường trở thành nhất phẩm trở lên cao thủ, thậm chí có thể trực tiếp đạt đến nhất phẩm một cảnh. Đương nhiên, những cơ duyên này cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Trong thế ma chỉ, không phải ai cũng có thể bảo. Ta Hoàng tự đoạn hai tay, chính là ví dụ tốt nhất. Máu kỳ lân cũng không phải ai đều có thể được. Còn có chiến thần điện, máu rồng, Long Nguyên. Vị này hà một cái đều là cơ duyên to lớn, cũng là chí mạng. Sở Phàm lúc này cũng không có để ý tới Đế Thích Tiên, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng ở cuộn cuộn. Thật giống như bất cứ lúc nào có khả năng gặp phun trào núi lửa. Tất cả mọi người đều cảm giác được cái kia một nguồn sức mạnh. Như thế cường sức mạnh, thật có thể chịu đựng được sao? Sở Phàm sẽ không bạo thể mà chết chứ? Nghe đồn hắn còn hấp thu máu kỳ lân, vừa nãy lại hấp thu máu rồng, có thể hay không chịu đựng được, còn có nói, còn có kim cương bất phôi thần công, nghe nói liền ngũ tạng lục phủ đều có thể cường hóa. Tuy rằng thân thể hắn mạnh mẽ, đây chính là thần sức mạnh của giống a. Tất cả mọi người đều ngươi một lời ta một lời, cũng đang thảo luận Sở Phàm có thể hay không chịu đựng được. Xa xa Thạch Thanh Tuyển cùng Sư Phi Huyên lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch. Sở Phàm, Thạch Thanh Tuyển đã muốn liều lĩnh xuống lên. Sư Phi Huyên mau mau kéo, không muốn đi. Người đi tới cũng không giúp được bất kỳ bận điệu. Nhiều cao thủ như vậy, tùy tiện một cái chúng ta đều không đúng đối thủ. Coi như ngươi đến gần rồi, nói không chắc không những không giúp được gì, còn có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Thạch Thanh Tuyển vừa nãy cũng chỉ là sốt ruột, Sư Phi Huyên vừa để tỉnh, cũng lập tức phản ứng lại. Nàng không sợ những cao thủ, mà là Sở Phàm chính đang ngàn cân treo sợi tóc. Tùy tiện một điểm ảnh hưởng, đều có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Sư Phi Huyên trong lòng cũng không khỏi bắt đầu lo lắng. Nàng không biết chính mình tại sao muốn như thế lo lắng Sở Phàm, hay là nàng biết, chỉ là nàng không muốn đối mặt chính mình nội tâm. Đế Thích Thiên nhìn Sở Phàm, trong lòng nghĩ qua sung lên, muốn Sở Phàm tính mạng, nhưng hắn cũng sợ Sở Phàm bạo thể mà chết. Sở Phàm thực lực, nếu như bỗng nhiên nổ tung, coi như là hắn, cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Có điều muốn thu được Long Nguyên cũng không ít, ánh mắt nhìn về phía những người khác, Sở Phàm hiện tại chính đang tiêu hóa Long Nguyên, nhưng là cơ hội tốt nhất. Lời này lập tức để không ít người động tâm. Nếu như giết chết Sở Phàm, được Long Nguyên, vậy coi như không chỉ là phổ thông giang hồ nhân sĩ động tâm, liên tinh hồn đều có chút động tâm. Quan Ngự Thiên nắm chặt nắm đấm, trong lòng bắt đầu cân nhắc hơn thiệt. Vô Danh đống nhiên mở miệng hỏi ngược lại, nơi này muốn lấy được nhất Long Nguyên người, ngoại trừ Sở Phàm, chính là ngươi chứ? Ngươi không động thủ, tại sao muốn giật dây chúng ta? Đạo lý này, những người khác trong lòng cũng rõ ràng, chỉ là Vô Danh nói ra, để bọn họ hơi hơi nghiêng thiên bình lại liếc trở lại. Quan Ngự Thiên liếc mắt nhìn chu vi cao thủ, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Tinh Hồn liếc mắt nhìn Thiếu Ti Mệnh. Thiếu Ti Mệnh khẽ lắc đầu. Trong lúc nhất thời, lại không có ai ra tay. Đế Thích Thiên hừ nhẹ một tiếng, bản tọa tự nhiên muốn lấy được, nhưng cũng không sợ nói với các ngươi. Các ngươi những người này, bản tọa không để vào mắt. Sở Phàm cũng không đem bọn ngươi để ở trong mắt. Các ngươi tới gần, hắn sẽ không đi cực đoan, bản tọa nếu như tới gần, hắn khẳng định ngay lập tức phản ứng, không làm được, liền muốn cùng bản tọa đồng quy vu tận. Vì lẽ đó, các ngươi còn có một cơ hội, bản tới ngồi lên, chỉ có một con đường chết. Cơ hội này, có muốn hay không, ở các ngươi. Lời giải thích này, quả thật làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Tuy rằng Đế Thích Thiên trong lời nói ở khinh bỉ bọn họ, xem thường bọn họ, có thể cái này cũng là sự thực. Vì một chút hy vọng, có muốn hay không ra tay. Vô Danh nhìn nhiều một ánh mắt Đế Thích Thiên phía sau thần mẫu mọi người, bọn họ tựa hồ cũng là người người chứ. Đế Thích Thiên liếc mắt nhìn Vô Danh một ánh mắt, chính mình chỉ là muốn để bọn họ đi làm bia đỡ đạn, từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề. Người muốn chết. Đế Thích Thiên nhất thời nổi giận, Vô Danh một hai lần mà ba ngăn cản, để hắn trong lòng giận dữ. Chương 371, tiêu sái rời đi chương 371, tiêu sái rời đi Vô Danh tính tình cương liệt. Hắn biết mình không phải đối thủ của đối phương, nhưng hắn xưa nay cũng không có túng quá. Dù cho là Đế Thích Thiên uy hiếp, hắn cũng không chút do dự cầm trong tay anh hùng kiếm xoay ngang, xem tư thế kia, nếu như Đế Thích Thiên động thủ, hắn cũng sẽ không có chút chịu thua. Lúc này Long Nguyên đã không còn, thiếu tim mệnh, Quan Ngự Thiên mọi người lập tức bắt đầu lùi lại. Đối với bọn hắn tới nói, tiếp tục đấu, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này bước ra mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Sở Phàm biết Vô Danh phi thường kiêng kỵ chính mình, nhưng hắn đối với Vô Danh người này, xem vẫn là phi thường hợp mắt. Sở Phàm trong lòng rõ ràng, chính mình sẽ không trở thành Vô Danh loại kia phẩm đức cao thượng người. Nay cũng không trở ngại Sở Phàm đối với người như thế kính nể. Sở Phàm đánh đáy lòng cho rằng, có thể vì là toàn bộ thiên hạ hy sinh chính mình người, đều là một ít người tốt. Đáng tiếc, chính hắn vĩnh viễn cũng sẽ không để cho mình trở thành người như vậy. Sở Phàm khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt. Sau lưng xuất hiện hai đạo bóng mờ, ngửa mặt lên trời thét dài. Chính là Hỏa Kỳ Lân cùng Thần Long. Hỏa Kỳ Lân cùng Thần Long tuy rằng chỉ là bóng mờ, tản mát ra khí tức nhưng là phi thường khủng bố. Đế Thích Thiên nhìn cái kia Hỏa Kỳ Lân cùng Thần Long, sắc mặt khẽ thay đổi. Vậy xem giang hồ nhân sĩ, càng là sợ đến sắc mặt tái nhợt. Sức mạnh như vậy, chỉ nhìn liền không phải bọn họ có thể chống lại. Đặc biệt là cái kia hai đạo bóng mờ, xem ra còn phi thường táo bạo, làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ đánh lên cảm giác. Dù sao Thần Long cùng Hỏa Kỳ Lân làm cho người ta cảm giác chính là phi thường táo bạo hung mãnh. Hỏa Kỳ Lân đã từng nhập ma, hoàn toàn mất đi linh tính. Thần Long càng là ăn thịt người. Lúc này, chúng nó tuy nhiên đã bị chém giết, nhưng chúng nó những người táo bạo gen là hòa vào trong máu thịt. Coi như không có ý thức, nhưng những này táo bạo gen vẫn còn ở đó. Liên dường như Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể ma khí bình thường, căn bản là đi không xong. Sở Phàm trong mắt hờ mang, lúc này lại dần dần biến thành màu vàng. Khí thế cũng ở cấp tốc kéo lên. Liền ngay cả Đế Thích Thiên cũng không nhịn được trở nên động dung. Sở Phàm nhìn Đế Thích Thiên, vẫn muốn nghi động thủ với ta sao? Nói, Sở Phàm chậm rãi giơ tay lên, trong bàn tay lập tức ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Đế Thích Thiên sắc mặt âm trầm khó coi. Sở Phàm hấp thu máu rồng cùng Long Nguyên, chu vi lại có nhiều người như vậy, đối với hắn là đại đại bất lợi. Chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, đừng nói Sở Phàm, Vô Danh khẳng định cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết chết hắn. Đế Thích Thiên vừa nãy kỳ thực đối với Vô Danh động sát tâm. Nếu như Sở Phàm không nảy ra, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Vô Danh. Đế Thích Thiên rất rõ ràng, hắn hiện tại căn bản là không phải là đối thủ của Sở Phàm. Nếu như động thủ thật, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt kết quả. Tất cả mọi người đều nhìn Đế Thích Thiên. Nếu như Đế Thích Thiên ra tay, đây nhất định lại là một hồi kinh thiên động địa đại quyết chiến. Những người giang hồ này sĩ trong lòng là lại sợ lại chờ mong. Bọn họ sợ sệt thật sự đánh tới đến thời điểm dư âm đều có khả năng sẽ phải tính mạng của bọn họ. Nhưng lại chờ mong nhìn thấy một hồi phía trên thế giới này cường giả cấp cao nhất đối chiến. Nhưng mà, Đế Thích Thiên cuối cùng vẫn là lựa chọn lui lại. Lúc này độc thủ, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Nhìn thấy Đế Thích Thiên rời đi, có người rốt cục yên tâm, cũng có người sâu sắc cảm thấy thất vọng. Vô Danh hướng về Sở Phàm hơi ôm quyền, lấy đó cảm tạ. Vô Danh trong lòng phi thường rõ ràng, Sở Phàm mở miệng uy hiếp Đế Thích Thiên, kỳ thực là ở cứu mình. Nếu như Đế Thích Thiên nhằm vào hắn động thủ lời nói, cái khác thì tôi liều cái mạng giả, cũng không thể sống sót. Có thể hay không trọng thương Đế Thích Thiên cũng không tốt nói. Sở Phàm khẽ mỉm cười, xoay người hướng về chính mình thuyền hoa mà đi. Cả người tiêu sái như thường, để rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Tinh Hồn đứng ở đằng xa, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn là Âm Dương gia cao tầng. Lần này đến mục đích cũng chưa hề nghĩ tới muốn thu được sở hữu Long Nguyên, chỉ cần thu được một phần là được. Có thể kết quả, cái gì đều không có được. Liền ngay cả Thần Long thi thể đều bị Sở Phàm thu đi rồi. Lần này duy nhất kẻ thắng, cũng chỉ có Sở Phàm. Lần này Tinh Hồn món đồ gì đều không mang về, có thể hay không chịu đến xử phạt đều còn chưa chắc chắn. Nhưng đối với hắn tới nói, mặc kệ có hay không trừng phạt, tay không mà về, cái kia đều là một cái phi thường khó có thể tiếp thu sự. Trở lại thuyền hoa chậm rãi rời đi. Sở Phàm nhìn đảo giữa hồ, hơi có chút kinh ngạc. Người đang nhìn cái gì? Thạch Thanh Tuyền nhẹ giọng hỏi. Sở Phàm nói rằng, theo lý thuyết, là vong người nên cũng tới. Từ đầu tới đuôi, đều không nhìn bọn hắn từng xuất hiện. Sư Phi Huyên nói rằng, đại tần cái kia là vong. Sở Phàm khẽ gật đầu, đúng, không nghĩ đến bọn họ như thế có thể chịu. Ta vẫn đang tìm kiếm tung tích của bọn họ. Trong lúc nhận ra được một ít khí tức, nhưng lần theo không tới vị trí của bọn họ. Toàn bộ thiên hạ có thể tránh được Sở Phàm siêu tầm người, vẫn đúng là liền không nhiều. Ngoại trừ những người cùng cấp bậc cao thủ, dù cho là Vô Danh, chỉ cần hơi hơi lộ ra một điểm khí tức, đều có thể bị Sở Phàm cho gắt gao cắn vào. La vong đến người, cơ bản không thể là Sở Phàm cùng cấp bậc. Vậy cũng chỉ có thể giải thích, bọn họ ẩn giấu hành tung thủ đoạn sát thực cao minh đến cực điểm. Có điều, đối với những thứ này người, Sở Phàm cũng không phải đặc biệt để ý bọn họ nếu thật dám ra tay, Sở Phàm trong nháy mắt liền có thể khóa chặt bọn họ. Chỉ cần với bọn hắn tiếp xúc qua, thăm dò rõ ràng thủ đoạn của bọn họ, sau đó vẫn muốn nghĩ tàng tốt như vậy. Vậy cũng là không thể. Bây giờ tìm không tới bọn họ, chủ yếu vẫn là Sở Phàm đối với bọn họ thủ đoạn không phải hiểu rất rõ. Theo giết rồng cuộc chiến kết thúc, Sở Phàm lại lần nữa trở thành toàn bộ giang hồ to lớn nhất nghị luận điểm nóng. Tất cả mọi người đều biết Sở Phàm nuốt vào Long Nguyên, tắm rửa máu rồng, là toàn bộ giết rồng cuộc chiến to lớn nhất được lợi người. Cái này Sở Phàm được rồi nhiều như vậy cơ duyên, cái này thiên hạ, còn có ai là đối thủ của hắn sao? E sợ rất khó tìm đi ra. Trước hắn ngay ở Lăng Vân Quật, được rồi Hỏa Kỳ lần cơ duyên, hiện tại lại được rồi Thần Long cơ duyên, chớ nói chi là còn có cái khác, thì như Chiến Thần Điện. Nói tới Chiến Thần Điện, nghe nói ở trong đó cũng có cùm bò, thật giống cũng bị hắn phải đến. Đúng, quả thật có thuyết pháp này. Một mình hắn phải nhiều ngày như vậy đại cơ duyên, tùy tiện lậu một chút cho ta, cũng đầy đủ ta hưởng thụ cả đời. Ngươi cũng đừng nghĩ đến đi. Còn có bao nhiêu so với ngươi lợi hại người đều không có dính vào quang, chớ nói chi là ngươi đều không đi. Thật đi tới, cũng không nhất định có thể sống trở về. Một người nếu như chỉ được một cái nào đó cơ duyên, khẳng định có người ước ao đấu kỵ, mà khi một người vận khí thực sự là quá tốt, thực lực thực sự là quá mạnh, liền đấu kỵ hắn người đều không có. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, chính mình không thể có như vậy vật khí. Mỗi người đấu kỵ đồ vật đều là chính mình có khả năng được, chỉ là khả năng này tương đối thấp. Khi này cái độ khả thi rơi xuống linh, chính bọn hắn cũng rõ ràng biết được điểm này, dù cho đối phương được rồi to lớn hơn nữa chỗ tốt, cũng sẽ không đi đấu kỵ. Đây chính là nhân tính. Hiện tại Sở Phàm đã vượt xa khỏi phần lớn người đối với mình kỳ vọng. Phần lớn mọi người cho rằng Sở Phàm với bọn hắn đã không phải người của một thế giới. Chương 372, máu rồng tôi thể chương 372, máu rồng tôi thể đại tần, âm dương gia. Đông Hoàng nhìn trong tay mới vừa chuyển về tình báo, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Đông Hoàng lẩm bẩm nói, không nghĩ đến cái này Sở Phàm trưởng thành nhanh như vậy. Lần trước được tin tức về hắn, còn giống như là hơn một năm trước. Cũng không phải âm dương gia tình báo là hậu, chủ yếu vẫn là đại tần người, cơ bản không để ý tới bên ngoài sự. Bọn họ với bên ngoài quan tâm tự nhiên cũng là thiếu. Dù cho bên ngoài xuất hiện một hai thiên tài, cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hắn tiện tay đem tình báo tạo thành một phấn. Đông Hoàng trong lòng đã đang suy nghĩ, là thời điểm làm một ít chuẩn bị. Đại tống, Di Hoa cung. Yêu Nguyệt nhìn mới vừa truyền về tin tức, không nhịn được lộ ra mấy phần xem thường, lại là Long lại là Kỳ Lân, còn dài sinh bất tử, này giang hồ nghe đồn, cũng thật là hoang đường. Khẳng định lại là những người ra vẻ đạo mạo hàng người, lừa gạt giang hồ rắc rưởi thủ đoạn. Yêu Nguyệt cho tới nay đều là kiêu căng tự mãn, xem thường trong giang hồ những cái được gọi là hiệp sĩ. Toàn bộ thiên hạ có thể vào được nàng mắt, cũng là như vậy mấy người. Nàng gặp có loại ý nghĩ này, cùng Di Hoa cung toàn thể tị thế có quan hệ. Một môn phái tị thế, cái kia cùng giang hồ tiếp xúc liền sẽ giảm rất nhiều. Trong giang hồ tin tức, đại thể là mỗi cái môn phái lẫn nhau trao đổi tình báo. Dù sao một môn phái, thiếu chỉ có mấy chục người, nhiều khả năng mấy vạn người. Nhưng phần lớn, kỳ thực cũng là mấy trăm người, hơn ngàn người cũng tương đối ít. Di Hoa cung nhân số cũng là mấy trăm người, trong đó hơn nửa còn đều ở Di Hoa cung, còn lại cũng đều ở Đại Tống cảnh nội, lại không cùng những môn phái khác trao đổi tình báo. Tin tức tự nhiên cũng là khá là lạc hậu. Liên Tinh nhưng có chút lo lắng, tỉ tỉ, nói không chắc những tin tình báo này là thật sự đây. Yêu Nguyệt hừ một tiếng, Thần Long, Kỳ Lân, Trường Sinh bất lão, ngươi tin? Liên Tinh nói rằng, số ít người nghe đồn, hay là giả, toàn bộ giang hồ đều như vậy nói, vậy cũng không hẳn chính là giả. Yêu Nguyệt nhìn Liên Tinh một ánh mắt, toàn bộ giang hồ còn nghe đồn, ngươi là nữ ma đầu đây. Ta xem ngươi cũng không giống cái nữ ma đầu. Liên Tinh tính cách xác thực cùng ma đầu hai chữ này không dính dáng. Liên Tinh nhất thời cũng không cách nào phản bác, trong lòng nàng kỳ thực cũng không quá tin. Sự lo lắng của nàng cũng không phải là bởi vì những chuyện đó nghe thật giả, mà là sợ Yêu Nguyệt bất cẩn. Sở Phàm từ Hỏa Hồ sau khi ra ngoài, cũng không có gấp rời đi Hoàng Châu, mà là đi Lăng Vân Quật. Lăng Vân Quật lối vào vốn là khó tìm, thêm vào bên trong bốn phương thông suốt, cho nên tới người nơi này rất ít. Sở Phàm lần này tới đây mục đích chủ yếu cũng không phải tầm bảo, mà là muốn tiếp tục hấp thu máu rồng cùng Long Nguyên. Ở Hỏa Hồ thời điểm, thực sự là quá vội vàng. Có trước kinh nghiệm, lần này sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chủ yếu chính là tăng cường tự thân. Theo máu rồng lại lần nữa rót vào trong cơ thể, Sở Phàm cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Thân thể lại lần nữa cảm giác được máu rồng nhiệt lượng. Toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng sắp sôi trào. Tuy rằng không có nguy hiểm, nhưng loại đau đớn này hay là muốn chịu đựng. Sở Phàm mồ hôi trên người liên tục từ trong lỗ chân lông chảy ra, mới ra đến lại bị thân thể nhiệt độ cao cho bốc hơi lên. Quanh thân thật giống như có một luồng khói thuốc ở vờn quanh bình thường. Máu rồng trải qua như thế một giàn vặn, sẽ bắt đầu cùng thân thể trở nên phù hợp. Máu rồng có thể hay không hòa vào chính ta dòng máu bên trong? Sở Phàm đột nhiên bốc lên một cái lớn mật ý nghĩ. Sở Phàm do dự một chút, vẫn là không dám trực tiếp thử nghiệm, mà là đem máu rồng lợi dụng nội công pha loãng sau khi, lại để nó chậm rãi rót vào huyết quản bên trong. Nói chuẩn xác, cái kia đã không phải máu rồng, mà là máu rồng bên trong ẩn chứa tinh khí. Dù sao nhân hỏa long không phải một cái vật chủng, dù cho thần long là linh thú, không làm được cũng sẽ xung đột. Này cơ bản nhất đạo lý, Sở Phàm vẫn là biết đến. Theo cái kia một chút từ máu rồng bên trong lấy ra tinh khí truyền vào, Sở Phàm trong nháy mắt cảm giác mạch máu tựa hồ cũng bị hòa tan bình thường. Hơn nữa, huyết dịch lưu động đặc biệt nhanh, thời gian trong chớp mắt, cái kia một điểm tinh khí đã theo huyết dịch di chuyển, sau đó nhanh chóng phân tán đến mỗi cái chi nhánh. Sở Phàm muốn ngăn cản, nhưng này điểm tinh lực ở hòa vào huyết dịch sau, hay cùng ngựa hoang mất cương tự, lưu động tốc độ tựa hồ so với huyết dịch đều càng nhanh hơn. Cũng xem mực nước đổ vào trong sông, rất nhanh sẽ hỗn hợp lại cùng nhau, căn bản là không phân ra được. Sở Phàm không có cách nào, chỉ có thể dùng huyền kinh nhanh chóng chữa trị bị tổn thương mạch máu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Sở Phàm chữa trị có đến đây, chỉ có thể ưu tiên vận công chữa trị động mạch lớn, mao mạch mạch máu căn bản không kịp quản. Phá toái mao mạch mạch máu bắt đầu thấm huyết, Sở Phàm lỗ chân lông cũng bắt đầu chảy ra bí mật mang theo huyết mồ hôi. Làn da bắt đầu trở nên đỏ chót, bởi vì da dưới mao mạch mạch máu dỉ máu, không có chỗ chảy ra đi, vậy cũng chỉ có thể ở dưới da. Do đó để Sở Phàm cả người xem ra tựa hồ cũng biến đỏ. Tinh khí lúc này đã bắt đầu chảy vào trái tim bên trong. Trái tim bắt đầu đau nhức. Sở Phàm chỉ có thể vận lên kim cương bất phôi thần công chống lại. Nếu như trái tim tổn thương đạt đến mạch máu cái trình độ này, tuy rằng không nhất định sẽ chết, vậy cũng tuyệt đối không dễ chịu. Cũng còn tốt kim cương bất phôi thần công thật sự có hiệu quả, cũng cho Sở Phàm tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Khi hắn quanh thân mạch máu đều bị tinh khí cho gieo vạ một lần, Sở Phàm mới có thời gian đi kiểm tra quanh thân. Vừa mới kiểm tra mới phát hiện, toàn thân mạch máu lại trở nên rất có co giãn, rất có tính dai. Ngoài ra, không có bất kỳ cái gì khác tác dụng phụ. Điểm này để Sở Phàm đại hỉ. Hắn hiện tại tu vi đã không có cách nào tăng lên, vậy cũng chỉ có thể từ cái khác góc độ tăng lên chính mình. Tinh thần thể, nhục thể, đối với võ học lý giải vân vân. Mà điểm này máu rồng tinh khí, xác thực cho Sở Phàm mang đến tăng lên cực lớn. Tuy rằng những này tăng lên chỉ là mạch máu, nếu như đem nó dùng ở xương cốt, bắp thịt, trên da, nghĩ đến hiệu quả cũng nhất định không sai. Sở Phàm bắt đầu lấy ra máu rồng bên trong tinh khí, từ mạch máu bắt đầu, lặp lại cường hóa. Sau đó bắp thịt, gân cốt, da thịt, kinh mạch, khiếu huyệt, ngũ tạng lục phủ, đan điền khí hải, cả người đều bị Sở Phàm cho gieo vạ một cái lần. Làm liên tục nhiều lần, Sở Phàm cảm giác mình toàn thân đều chiếm được một cái toàn diện tăng lên. Tiếp theo chính là lợi dụng Long Nguyên. Người khác dùng vật này đến tăng lên thực lực, Sở Phàm nhưng dùng để cường hóa tự thân. Long Nguyên năng lực cùng máu rồng tinh khí lại không giống nhau. Máu rồng tinh khí là để thân thể càng thêm cường tráng, càng thêm có tùy hứng. Long Nguyên lại làm cho toàn thân đều nắm giữ càng mạnh hơn năng lực hồi phục cùng lực bộc phát. Khi này tất cả toàn bộ hoàn thành, Sở Phàm xem kỹ bị chính mình cải tạo đi ra thân thể, phi thường hài lòng. Nhưng còn có một cái địa phương không có bị cải tạo, vậy thì là chân khí của chính mình. Sở Phàm chân khí nói đúng ra, đã không phải chân khí, mà là chân nguyên. Nhưng Sở Phàm còn có thể cảm giác được, nó còn có thể lại tinh tiến một bước. Nếu như dùng Long Nguyên đi tinh chế, hay là liền có thể đạt đến bước đi này. Vấn đề là, như vậy sẽ không để cho chính mình tu vi đột phá. Nếu như thật làm cho tu vi đột phá, đồng thời không cách nào áp chế, vậy hắn cũng chỉ có thể bị ép lựa chọn phá toái hư không. Trải qua đắn đo suy nghĩ, Sở Phàm vẫn là quyết định thử xem. Chương 373, hấp thu Long Nguyên. Chương 373, hấp thu Long Nguyên. Long Nguyên chính là thần trên thân rồng sức mạnh tinh luyện mà đến. Theo người chân khí như thế, Long Nguyên thì tương đương với thần long đan điển khí hải. Có điều, thần long Long Nguyên so với người chân khí cao hơn nữa một cái giai tầng. Thậm chí so với Sở Phàm tinh luyện sau chân nguyên còn muốn càng tinh khiết. Sở Phàm thăm dò bắt đầu dẫn dắt Long Nguyên đi tinh luyện chính mình chân nguyên. Nhưng mà, tất cả những thứ này vẫn là ra ngoài Sở Phàm dự liệu. Chân nguyên chạm được Long Nguyên, thật giống như nhìn thấy tốt nhất đồ bổ, điên cuồng thôn phệ Long Nguyên, có điều nháy mắt thời gian, liền đem một viên Long Nguyên sức mạnh toàn bộ thôn phệ xong. Sở Phàm muốn ngăn cản đã không kịp. Theo sát, chính là quanh thân chân nguyên bắt đầu điên cuồng tự mình áp xúc, tinh luyện. Thậm chí ngay cả Sở Phàm phong ấn đi bộ phận tu vi đều bỏ ra. Chân nguyên toàn thân ở không bị khống chế điên cuồng phun trào. Mà lúc này bên ngoài, Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyển cũng cảm giác được một luồng năng lượng khổng lồ từ Lăng Vân quật bên trong tuôn ra. Bầu trời cũng hiện ra dị tượng, mây trắng tựa hồ bị một nguồn sức mạnh cho đẩy ra. Toàn bộ bầu trời tựa hồ đang vặn mèo, muốn vỡ ra bình thường. Sở Phàm, Thạch Thanh Tuyển vội vàng hướng về Lăng Vân quật phóng đi. Sư Phi Huyên cũng đuổi theo sát. Sở Phàm đi vào không tính thâm, liền trải qua mấy cái cửa ngã ba, này mấy cái cửa ngã ba đều để lại ký hiệu. Thạch Thanh Tuyển cùng Sư Phi Huyên tìm tới Sở Phàm thời điểm, chỉ thấy Sở Phàm toàn thân đều có một luồng dâng trào sức mạnh phun trào. Sở Phàm lúc này đã cảm giác được chính mình sắp ép không được sức mạnh trong cơ thể. Lúc này, hắn chỉ có hai cái biện pháp, một là tiết ra trong cơ thể một phần sức mạnh, tiếp theo sau đó phong ấn dư thừa tu vi, để cho mình duy trì ở khoảng cách phá toái hư không cách một kia. Vừa bên trong tu vi, căn bản là không thể vô duyên vô cớ như vậy tiết đi ra ngoài, hoặc là tự phế võ công, hoặc là bị người hút đi. Nếu như không thể làm đến, vậy cũng chỉ có phá toái hư không mà đi. Sở Phàm, Thạch Thanh Tuyền âm thanh truyền đến. Sở Phàm lập tức nghĩ đến một cái biện pháp, một bên nỗ lực áp chế trong cơ thể mình sao động sức mạnh, trước sau không dám để cho chúng nó toàn bộ đưa về đan điền. Vừa nói, Thanh Tuyền, ta chuyển cho ngươi một bộ công pháp, hút đi ta một phần tu vi. Thạch Thanh Tuyền sững sờ, ta, nàng có chút hoảng rồi. Sở Phàm không kịp giải thích, không muốn do dự, trong cơ thể ta tu vi quá cao, ngươi không hút đi, ta liền sẽ bạo thể mà chết. Này thuần túy chính là lừa gạt Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền vừa nghe hậu quả nghiêm trọng như thế, rất không lo được ngẫm nghĩ, ngươi nhanh chuyển cho ta. Sở Phàm lập tức đem Bắc Minh Thần Công khẩu quyết toàn bộ niệm cho Thạch Thanh Tuyền. Sư Phi Huyên ở phía sau nghe được rõ rõ ràng ràng, kinh ngạc Sở Phàm thuận miệng liền nói ra như thế võ học cao thâm. Cũng may Thạch Thanh Tuyền thiên phú hơn người, tuy rằng không thể lập tức học được, hấp thụ công lực vấn đề cũng không lớn. Mà khi nàng thử nghiệm mới phát hiện, Sở Phàm tu vi quá mạnh mẽ, coi như ngồi ở chỗ đó làm cho nàng hấp, nàng đều không có cách nào. Sở Phàm, không được, bên trong cơ thể ngươi chân khí quá chất phát. Thạch Thanh Tuyền gấp đến độ nước mắt đều sắp muốn đi ra. Đổi một bộ công pháp, Sở Phàm một mạch đem hấp công đại pháp truyền cho Thạch Thanh Tuyền. Hấp công đại pháp càng thêm bá đạo. Có thể Thạch Thanh Tuyền thử một chút, vẫn không được, không được. Đều do ta tu vi quá thấp, hấp không ra nội lực của ngươi. Sở Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, Thanh Tuyền, phương pháp song tu có thể. Thạch Thanh Tuyền lại sửng sốt một chút, lúc này, nàng cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Chỉ cần có thể cứu Sở Phàm, làm cái gì nàng đều đồng ý. Thạch Thanh Tuyền lập tức mở ra áo quần trên người mình. Sau đó giúp Sở Phàm cũng mở ra y vật. Sư Phi Huyên đứng ở phía sau nhìn, nhất thời đầy mặt đỏ bừng. Mãi đến tận nhìn thấy Sở Phàm cái kia khủng bố tư bản, đội vàng xoay người rời đi, cũng chưa đi xa. Mà là trốn ở chuyển biến nơi. Ngược lại không là nàng muốn nghe trộm, chỉ là sợ xuất hiện cái gì bất ngờ. Sở Phàm lúc này vẫn không có mở mắt ra, mà là toàn lực áp chế chính mình tu vi, ngồi ở tại chỗ. Thạch Thanh Tuyền chủ động ngồi vào Sở Phàm trên người. Dù cho đã cùng Sở Phàm từng có vô số lần phu thê chi thực, loại kia phong phú cảm, như cũng làm cho nàng không nhịn được toàn thân run rẩy. Đặc biệt là Sở Phàm lúc này toàn thân nóng bỏng, càng làm cho Thạch Thanh Tuyển không nhịn được phát sinh từng trận tiêu hồn rên rỉ. Sư Phi Huyên đứng ở cách đó không xa chỗ ngặt, Thạch Thanh Tuyển tiếng thở dốc nàng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Còn có cái kia từng trận tiếng va chạm, thật giống như ma chú bình thường chui vào trong thai nàng. Lúc này, bầu trời bên ngoài vẫn duy trì dị tượng. Thiên vẫn duy trì tựa hồ cũng bị xé rách trạng thái. Đám mây đã bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy. Chỉ cần Sở Phàm áp chế không nổi, hư không liền sẽ xé rách. Phu cận mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy cái kia cảnh tượng kỳ dị. Chuyện gì thế này? Sẽ không là có bảo vật gì xuất thế chứ? Thật là có khả năng, có thể này hoang sơn dã lĩnh, từ đâu tới bảo vật? Lăng Vân Quật, nghe nói hoàng đế mộ cũng ở bên trong bị phát hiện, nói không chắc bên trong còn có bảo vật gì đây. Thật là có khả năng. Đi, đi xem. Có một người đoán được, thì có người thứ hai đoán được. Dù sao chung quanh đây, cũng không có cái khác kỳ dị địa phương. Lăng Vân Quật bên trong, Sở Phàm tận lực để cho mình mau chóng tiết ra tinh nguyên, tiện thể đem tu vi đồng thời chuyển cho Thạch Thanh Tuyển. Nhưng mà, Thạch Thanh Tuyển liên tục tiếp thu hai lần, trong cơ thể đã sớm bị chân khí dồi dào, nàng thân thể cũng sắp không chịu được nổi nữa. Sở Phàm cho nàng tu vi, dù sao không phải chính nàng, nhất định phải bận công. Ở tình huống như vậy, nàng căn bản cũng không có biện pháp đi vận công tiêu hóa Sở Phàm cho tu vi. Thanh Tuyển, đi ra. Ngươi tiêu hóa không được ta tu vi, thân thể sẽ không chịu được nữa, ngươi đi đả tọa vận công. Sở Phàm nỗ lực áp chế tu vi. Vừa bên trong tu vi vẫn là quá chất phát. Thạch Thanh Tuyển ôm chặt lấy Sở Phàm, ta còn có thể. Ta không muốn ngươi chết. Sở Phàm an ủi, ta còn áp chế được, ngươi mau chóng tiêu hóa ta đưa cho ngươi tu vi. Chí ít còn muốn hai lần, ta mới có thể áp chế lại dư thừa tu vi. Ngươi thân thể căn bản không chịu được nữa. Chỉ cần chờ Thạch Thanh Tuyển tiêu hóa xong, vậy thì không có vấn đề. Lúc này, bên ngoài đã có tiếng người, bọn họ đang tìm kiếm vào miệng, lôi vào. Lăng Vân Quật lối vào người bình thường căn bản không tìm được, dù sao chỉ có ở đặc biệt thời gian cùng mực nước mới gặp hiện ra. Nếu như bị người bên ngoài tìm tới, Sở Phàm vừa không có khôi phục lời nói, vậy coi như phiền phức. Sư Phi Huyên khẽ cắn răng, đứng dậy, ta đến đây đi. Nói, Sư Phi Huyên đã chủ động mở ra bên hông chủ mang. Sở Phàm nghe được Sư Phi Huyên âm thanh, cũng hơi có chút kinh ngạc. Thạch Thanh Tuyển cũng kinh ngạc nhìn Sư Phi Huyên, há miệng, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Sư Phi Huyên tuy rằng có dũng khí đứng ra, có thể nàng dù sao cũng là không kinh nghiệm. Dù cho nhẫn nhịn trong lòng ngượng ngùng, chủ động thử nghiệm mấy lần, đều không thể thành công. Túi đầu nhìn thử nghiệm, cuối cùng vẫn là thất bại. Điều này làm cho nàng lại lúng túng, lại sốt ruột. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đồng nhiên, Sở Phàm đưa tay ôm chặt lấy nàng. Sư Phi Huyên nhất thời toàn thân đều cương đến không dám nhúc nhích. Chương 374, Kim Đan chương 374, Kim Đan Sở Phàm đưa tay thăm dò một hồi, không nghĩ đến Sư Phi Huyên đã là xuân thủy cả bờn. Dù sao ở phía sau đứng lâu như vậy, nghe hai người cá nước, Sư Phi Huyên coi như tu Phật, cũng khó có thể ức chế sinh lý trên phản ứng bình thường. Sở Phàm đi tới Lăng Vân Quật lối vào, quả nhiên đã có không ít giang hồ nhân sĩ đi vào. Những người kia nhìn thấy Sở Phàm, nhất thời sợ đến không dám nhúc nhích, huyết ma. Ngạch, Sở đại hiệp. Sở đại hiệp, chúng ta nhìn bầu trời hiện dị tượng, vì lẽ đó. Không chờ những người này nói xong, Sở Phàm đã hơi không kiên nhẫn, Lan, vừa nãy là ta đang hấp thu Long Nguyên, bây giờ đã xong rồi. Vừa nghe là Sở Phàm đang hấp thu Long Nguyên, tất cả mọi người cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Vậy cũng là bọn họ nằm mơ cũng muốn được đổ bật. Nhưng không người nào dám biểu hiện ra chút nào, đội vàng cười theo chúc mừng Sở đại hiệp hấp thu Long Nguyên, tu vi khẳng định tiến thêm một bước nữa. Đúng đấy. Sau đó Sở đại hiệp chính là thiên hạ lòng đất cũng khó sẽ tìm được thủ. Sở Phàm không muốn nghe bọn họ phí lời, thiện tay vung lên, một luồng bàng bạc nội kình trực quét ra đi. Đứng ở cửa động mười mấy cái giang hồ nhân sĩ căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng, trực tiếp bị quét bay đi ra ngoài. Bên ngoài giang thủy đều xuất hiện một cái khe, mãi đến tận sức mạnh tiêu tan, giang thủy mới trở về bình tĩnh. Mười mấy cái giang hồ nhân sĩ rơi xuống nước sau, đội vàng nổi lên mặt nước kiểm tra thân thể mình, cũng còn tốt không có bị thương, cũng rốt cuộc không dám vào Lăng Vân Quật. Thậm chí không dám ở Lăng Vân Quật ở ngoài nhiều dừng lại chốc lát. Sở Phàm không có trực tiếp đem bọn họ ép chết, đã là bọn họ may mắn lớn nhất. Thiên Sơn, Thiên Môn Tân trụ sở. Từ khi thiên hạ hội diện, như vậy liền xong rồi Thiên Môn tổng đàn. Đế Thích Tiên ngồi ở nguyên bản thuộc về hùng bá trên ghế, chậm rãi mở miệng, còn không tra được tung tích sao? Thần tướng quỳ một chân trên đất, cúi đầu không dám nhìn Đế Thích Tiên, run rẩy âm thanh nói rằng, chủ thượng, Sở Phàm không hề rời đi Hoang Châu, nhưng đi tới nơi nào, tạm thời vẫn không có tra được. Đế Thích Tiên không nói gì. Thần tướng nhưng sợ hãi đến vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, nằm sấp trên mặt đất, thật giống như một con thấp kém con kiến. Đế Thích Tiên mang mặt nạ, ai cũng không nhìn thấy vẻ mặt hắn. Hắn lúc này đã sớm sắp áp chế không nổi trong lòng lửa giận. Sở Phàm tu vi vốn là đã cực cao, đối kháng chính diện, hắn cũng không chắc chắn có thể thắng. Hiện tại, Sở Phàm lại hấp thu máu rồng, được rồi Long Nguyên. Mạnh mẽ như vậy đồ vật không thể nhanh như vậy liền triệt để hấp thu. Ở Sở Phàm triệt để hấp thu Long Nguyên thời điểm, chính là cơ hội tốt nhất. Nếu như không tìm được, Đế Thích Thiên không biết sau đó chính mình còn có thể dựa vào cái gì chiến thắng Sở Phàm. Trong thiên hạ, còn có món đồ gì có thể so với Long Nguyên quý giá? Hít sâu một hơi, Đế Thích Thiên sợ chính mình không kiềm chế nổi lửa giận trong lòng, muốn đem thần tướng cho giết, trầm giọng nói rằng, còn không mau cút đi, tiếp tục cho bản tọa đi tìm. Không tìm được, bản tọa nhường ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói xong lời cuối cùng, Đế Thích Thiên đột nhiên đứng lên, tựa như lúc nào cũng có khả năng sẽ đem ở đây tất cả mọi người cho giết. Thần tướng vội vàng dập đầu, phải, là, chủ thượng, ta lập tức đi tìm. Sau khi nói xong, thần tướng hầu như là liên tục lăn lộn rời đi. Chút nào không nhìn ra hắn lại là so với Vô Danh không kém là bao nhiêu cao thủ. Sở Phàm trở lại Lăng Vân Quật bên trong, Thạch Thanh Tuyển cùng Sư Phi Huyên còn đang ngồi hấp thu. Sở Phàm cũng thừa dịp cơ hội này kiểm tra một hồi tình huống của chính mình. Tu vi vẫn là không chướng, vượt qua bộ phận đã phong ấn. Nhưng chân nguyên càng thêm tinh khiết, e sợ không thể gọi chân nguyên, mà là linh khí. Thiên địa chi linh khí. Để Sở Phàm kinh ngạc chính là, hắn đan điền trong khí hải lại ngưng tụ ra một viên nội đan, gần giống như thần long long nguyên bình thường, cũng giống như cái gọi là kim đan. Sở hữu linh khí tụ tập ở kim đan bên trong, linh khí đặc tính cùng chân khí cùng chân nguyên đã hoàn toàn khác nhau, càng như là lợi vạn bất nước. Thượng thiện ngự thủy, có thể nước cũng là hồng thủy mãnh thú, có thể phá hủy tất cả. Chương 375, Thập Phương Võ Đạo chương 375, Thập Phương Võ Đạo này một viên kim đan tồn tại, để Sở Phàm trong cơ thể tu vi có càng tốt hơn nó thân vị trí. Nhưng chuyện này cũng không hề là chủ yếu nhất. Này một viên kim đan, để Sở Phàm nhìn thấy bình thường con đường ở ngoài khả năng. Nếu như đem nó cho nghiên cứu rõ ràng, nói không chắc còn có cái khác tăng cường tu vi biện pháp. Cẩn thận quan sát bên trong thân thể kim đan bên trong, sở hữu tu vi như trước kia ở đan điền khí hải đã hoàn toàn khác nhau. Ở đan điền khí hải thời điểm, sở hữu nội kình đều ở trong khí hải, có chút tương tự tung bay vân, tương đối thưa thớt. Hiện tại trong kim đan nhưng thật giống như là một cái chứa đầy nước viên cầu. So với nước còn muốn đông đúc một điểm, có chút tương tự sơn loại kia cảm giác, là tới gần với chất lỏng cùng thể rắn trong lúc đó cảm giác. Trong kim đan sức mạnh dâng trào, liền ngay cả Sở Phàm đều cảm giác được. Mà hắn thân thể lúc này đã gần tới hoàn mỹ, coi như không có sử dụng kim cương bất phôi thần công, phổ thông đao kiếm cũng rất khó thương tổn được hắn. Dù sao cũng là máu rồng tinh khí rèn luyện, có ngần ấy sức phòng ngự, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Tuy tiện một quyền vung ra đi, Sở Phàm thậm chí có thể cảm giác được bắp thịt sức mạnh đang cuộn trào. Bởi vì ra quyền tốc độ quá nhanh, thậm chí bùng nổ ra từng trận ầm ầm tiếng xé gió. Sức mạnh, tốc độ, phòng ngự đều đạt đến một cái hoàn mỹ trạng thái. Coi như không dùng tới tu vi, bằng vào mượn thân thể này, Sở Phàm đều có lòng tin cùng những người nhất phẩm cao thủ đấu một trận. Để Sở Phàm không nghĩ đến chính là, trước tiên tỉnh lại chính là Sư Phi Huyên. Cảm giác thế nào? Sở Phàm quan tâm hỏi. Sư Phi Huyên nhìn thấy Sở Phàm, liền không nhịn được nghĩ đến trước sự. Có thể tưởng tượng đến chính mình vẫn là từ hàng tinh trai thành nữ, làm ra chuyện như vậy đã là đủ hoang đường, bất luận làm sao, cũng không thể phản bội sư môn. Dĩ nhiên không thể phản bội sư môn, nàng cùng Sở Phàm tự nhiên cũng sẽ không khả năng có kết quả. Nghĩ đến bên trong, Sư Phi Huyên trong lòng không khỏi một trận khó chịu, có thể nàng vẫn là nhịn xuống, không có chuyện gì. Không cần ngươi quan tâm. Sở Phàm nhất thời cau mày, ta nói rồi, ngươi là của ta nữ nhân. Sư Phi Huyên quật cường ngước đầu, nói rằng, ta là từ hàng tinh trai thành nữ. Ngươi còn muốn về cái kia phá địa phương. Sở Phàm rõ ràng Sư Phi Huyên ý tứ. Sư Phi Huyên nói rằng, đúng. Ta không thể phản bội ta sư phụ. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, đống nhiên một hồi đem Sư Phi Huyên đánh gục. Sư Phi Huyên kinh hãi đến biến sắc, ngươi muốn làm gì? Dạy ngươi làm thế nào nữ nhân, làm nghi cô có cái gì tốt? Tô Cẩm nói, trực tiếp xé ra Sư Phi Huyên trên người y vật. Sư Phi Huyên vừa bắt đầu còn dãy rủa, sau đó biết mình không phải là đối thủ của Sở Phàm, nghĩ đến hai người vốn là phát sinh quan hệ, cuối cùng trực tiếp từ bỏ. Sở Phàm tự nhiên biết nàng là nghĩ như thế nào, có thể Sở Phàm mục đích tự nhiên không chỉ là hưởng thụ. Ở Sở Phàm gây xích mích dưới, lại có hệ thống thiên phú bổ trợ, Sư Phi Huyên dần dần lạc lối. Trước hai lần đó, đó là Sở Phàm muốn tiết ra bên trong thân thể tu vi, không có triển khai chính mình này một thân tuyệt kỹ. Hiện tại cố ý nhằm vào Sư Phi Huyên, nàng làm sao có thể nhận được? Mãi đến tận Sư Phi Huyên trở nên chủ động, Sở Phàm bỗng nhiên ngừng động tác, chờ Sư Phi Huyên tỉnh táo đến mới mở miệng, ngươi này thánh nữ không giống nhau có phạm tâm sao? Sư Phi Huyên nhìn thấy hai người này lúng túng tư thế, vẫn là chính mình chủ động, nhất thời vừa tức vừa giận. Nàng hận chính mình Phật tâm không kiên định. Hận tại sao mình muốn đối với Sở Phàm động tâm? Cũng hận tại sao mình không sớm chút rời đi? Nếu như nàng sớm rời đi, tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt liền đi ra. Sở Phàm nhẹ nhàng đem Sư Phi Huyên ôm vào xấu, ngươi này lại là nghĩ tới điều gì? Sư Phi Huyên không có dây dưa, trái lại có chút ham muốn hiện tại cái này một mảnh khắc ôn tồn. Vậy ta tiếp tục dạy ngươi làm nữ nhân. Sở Phàm nói rằng. Sư Phi Huyên lập tức nhận ra được Sở Phàm ở động, còn chưa tới đến gấp nói chuyện, lại lần nữa luôn hãm. Thạch Thanh Tuyền đã sớm tỉnh rồi, chỉ là như vậy cảnh tượng có chút lúng túng, cô ý không có mở mắt. Mãi đến tận Sở Phàm cùng Sư Phi Huyên xong việc, mặc quần áo tử tế, lại đợi một hồi, nàng mới mở mắt. Hiện tại chúng ta đi cái nào? Sư Phi Huyên lên tiếng trước nhất. Điều này làm cho Thạch Thanh Tuyền cùng Sở Phàm đều có chút kinh ngạc. Dù sao trước, Sư Phi Huyên vẫn là cực kỳ chống cự. Sở Phàm đem Sư Phi Huyên kéo vào trong lòng, cố ý đem thân thể hai người tập hợp đến mức rất gần, cúi đầu nhìn con mắt của nàng, vi phu mang hai vị nương tử đến xem ý đồ. Sư Phi Huyên bị Sở Phàm nhìn ra có chút thẹn thùng, đội vàng nghiêng đầu đi, nhìn cái gì? Đến các ngươi liền biết rồi. Sở Phàm nói, buông ra Sư Phi Huyên, ở mặt trước dẫn đường. Toàn bộ Lăng Vân Quật có rất nhiều người đến tra xét qua, nhưng trong này đường thực sự quá phức tạp. Người bình thường muốn ở chỗ này diện thám bảo, hơi hơi không cẩn thận thì có khả năng lạc đường. Coi như Hỏa Kỳ Lân bị Sở Phàm chém giết sau khi, trong này không có nguy hiểm gì, cũng có thật nhiều người muốn đi vào, tìm tới lối vào trung quy không nhiều. Nay một đường đi tới, Sở Phàm kinh ngạc phát hiện, trong này lại xuất hiện không ít tân hài cốt. Tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể? Thạch Thanh Tuyền rất là kinh ngạc. Sư Phi Huyên chăm chú kiểm tra một chút, những người này đều không có bị thương gì, rất có khả năng là bị tươi sống chết đói. Sở Phàm nói rằng, bọn họ chính là bị chết đói. Đi vào trước, căn bản không biết trong này có bao nhiêu phức tạp, khẳng định cũng không có mang bao nhiêu lương khô. Ở trong này lạc đường sau khi, kêu trời trời không ư, gọi đất đất không hử. Đừng nói một cái ăn, muốn uống nước đều cơ bản không thể. Tu vi thấp người, mấy ngày không ăn cơm không thành vấn đề. Có thể 2 đến 3 ngày không uống nước, khẳng định không chịu được nữa. Thạch Thanh Tuyền có chút không rõ, vậy bọn họ tới nơi này làm gì? Sở Phàm bĩu môi, tự nhiên là muốn tầm bảo. Này Lăng Vân quật bên trong, ra không ít thứ tốt. Ai không nghĩ đến trong này coi trộm một chút, nhìn một chút. Nếu như số may lời nói không chắc bọn họ cũng có thể được một cái cơ duyên lớn. Trong này có còn hay không cái khác cơ duyên, cũng không ai biết. Dù sao Sở Phàm biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Nếu như có hắn không biết cơ duyên tồn tại, cũng là phi thường có khả năng. Sư Phi Huyên mơ hồ đoán được cái gì, ngươi dẫn chúng ta đi vào là muốn làm cái gì? Sở Phàm nói rằng, mang bọn ngươi đến xem một điểm đồ vật, cũng là những người khác muốn cơ duyên. Phía trước là được rồi. Sở Phàm là dẫn các nàng đến xem Thập Phương Võ Đạo bí tịch. Đây là Sở Phàm biết ở trong này duy nhất thứ tốt. Đối với Sở Phàm tới nói, vật này đã hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng đối với Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền tới nói, vẫn có không dùng một phần nhỏ nơi. Làm Sư Phi Huyên nhìn thấy Thập Phương Võ Đạo thời điểm, cũng không nhịn được giật mình, như thế cao thâm bí tịch, liền như vậy tùy tiện khắc vào trên vách đá sao? Sở Phàm nói rằng, trước đây có Hỏa Kỳ Lân ở, coi như điêu khắc ở trên vách đá, người bình thường cũng không dám vào đến. Hiện tại đúng là không có Hỏa Kỳ Lân, nhưng muốn ở Lăng Vân quật này bốn phương thông suốt trong hoàn cảnh, tìm tới nơi này cũng tuyệt đối không dễ dàng. Đương nhiên, cũng có khả năng nơi này sớm đã bị người tìm tới quá. Chương 376, Vũ Vô Địch chương 376, Vũ Vô Địch loại khả năng này vẫn là tồn tại. Có thể khả năng này cũng không lớn. Thật sự có người tìm tới nơi này, e sợ đã đem nơi này tranh tưởng cho phá hủy. Bây giờ vẫn còn, cái kia xác suất cao vẫn chưa có người nào phát hiện. Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền hai người thiên tư đều cũng không tệ lắm. Thật muốn so sánh, Sư Phi Huyên có lẽ sẽ hơi cao hơn một ít, mà lên có từ hàng kiếm điện tại người. Sư Phi Huyên cảm khái nói rằng, này trên bích họa võ học, sát thực cao thâm. Coi như lẫn nhau so sánh từ hàng kiếm điện cũng không có chút nào không kém. Từ hàng kiếm điện ở trong giang hồ đã là cao cấp võ học. Thật muốn tìm ra một bộ võ học tuyệt đối lực ép từ hàng kiếm điện ngoại trừ Thánh Tâm Quyết cùng Sở Phạm Huyền Kinh vẫn đúng là khó tìm. Hơn nữa, Thánh Tâm Quyết cùng Huyền Kinh loại này cấp bậc võ học, coi như đem bí tịch giao cho người khác, cũng rất khó có người tu luyện đến Sở Phạm cùng Đế Thích Thiên bọn họ cảnh giới này. Theo học cùng tự nghĩ ra, đối với võ học lý giải là có khác biệt một trời một vực. Sở Phạm nói rằng, các ngươi đi đầu cảm ngộ, ta bốn phía đi dạo, rất mau trở lại đến. Nếu như cảm ngộ xong xuôi, ta còn chưa có trở lại, liền theo ta làm ký hiệu cùng lên đến là được. Sở Phàm trong lòng kỳ thực cũng hiếu kỳ, trong này đến cùng có còn hay không cái khác cơ duyên. Võ học cao thâm, muốn tu luyện đến đại thành, tuyệt đối không phải một sớm một chiều việc. Cũng chỉ có Sở Phàm loại này tự mang hệ thống, có thể nhanh chóng học tập lĩnh ngộ người, mới có thể trong thời gian cực ngắn tu luyện đại thành. Hệ thống càng đi về phía sau, mang đến hiệu quả liền càng được. Sở Phàm bây giờ đối với võ học đã có rất sâu hiểu rõ, coi như không có hệ thống, cho hắn một bộ chưa bao giờ xem qua bí tịch, cũng có thể rất dễ dàng lĩnh ngộ. Võ công căn nguyên kỳ thực đại thể là tương thông. Sở Phàm hiện tại quan sát các loại võ học bí tịch, đã không phải xem chúng nó chiêu thức cùng vận công phương thức, mà là xem cấp độ càng sâu lý niệm. Hắn muốn lý giải sáng chế cái trò này võ công người lý niệm, sau đó đem loại này lý niệm rót vào võ học của chính mình bên trong. Nếu là có cái gì đặc thù địa phương, cái kia liền có thể hóa thành của mình. Vậy thì cùng học xây nhà như thế. Với bắt đầu thời điểm, ta học kỹ thuật, học làm sao đem một cái nhà xây xong sẽ không ngã, có thể ở đến lâu. Sau đó đi tìm hiểu tại sao làm như thế, mỗi cái kết cấu là dùng để làm cái gì, có được hay không xóa, có được hay không đổi thành cái khác thay thế bật. Sau đó chính là sâu hơn thiết kế, khiến người ta trụ đến càng thoải mái, như thế nào không khí lưu thông, làm sao càng giữ ấm. Chờ tất cả những thứ này đều hiểu rõ, liền đến đối với phòng ốc thiết kế lý niệm lý giải. Bước cuối cùng chính là một loại cảm giác, loại này cảm giác đặt ở cái gì cũng không hiểu nhân thân trên, vậy thì là thiên phú. Đặt ở đã đem phía trước tất cả mọi thứ hiểu rõ nhân thân trên, được kêu là cảm ngộ. Đến trình độ này, đã không phải ngôn ngữ có thể hình dung, chỉ có thể hiểu ý Sở Phàm hiện nay liền đến bước cuối cùng này. Tùy tiện một bộ võ công cho hắn, hắn liền biết này một chiêu tại sao muốn như vậy ra chiêu, như vậy ra chiêu gặp có biến hóa gì đó. Thậm chí có thể nhìn ra cái trò này võ công sáng tạo ra thời điểm, chính là giết chóc, vẫn là lòng mang từ bi, chỉ vì chạm yêu trừ ma. Sở Phàm ở Lăng Vân quật đi một vòng lớn, sau đó theo ký hiệu trở lại. Dù là Sở Phàm tu vi thông thiên, ở trong này không có ký hiệu, vậy cũng đến là đường. Sở Phàm còn chưa đi tới, cũng đã cảm giác được ba người khí tức. Một người trong đó, khí tức còn đặc biệt mạnh mẽ, cương đại đến để Sở Phàm cũng không dám xem thường mức độ, e sợ muốn so với Đế Thích Thiên đều mạnh hơn mấy phần. Sở Phàm vội vàng bước nhanh, chạy tới trước vách đá, chỉ thấy người kia là cái xem ra chừng 40 tuổi người trung niên. Có điều người này đến cùng bao lớn, vẫn đúng là khó nói. Có Đế Thích Thiên cùng Tiếu Tam Tiếu, Độc Cô Cầu Bại, Thướng Vũ Điển những việc này một lạng trăm năm, thậm chí 2.000, 4.000 năm người. Coi như ra một cái 70, 80, nhưng xem ra chỉ có 30, 40 người, cũng rất bình thường. Sư Phi Huyên đang cùng người kia nói chuyện tiếng, tiền bối, cái trò này võ học nghe đồn là Vũ Vô Địch sáng chế, đúng là cao thâm cực điểm. Người trung niên lại nói, dưới cái nhìn của ta cũng là bình thường, chỉ có thể nói so với trong giang hồ đại đa số võ công phải mạnh hơn một ít thôi. Sư Phi Huyên nhưng không tán thành, nghe đồn này Vũ Vô Địch đã vấn đỉnh võ đạo đỉnh cao. Người trung niên khẽ mỉm cười, này ngược lại là. Thạch Thanh Tuyền còn có chút cảnh giác, sen mồm hỏi, tiền bối, ngài tới đây Lăng Vân Quật là có việc. Ngược lại cũng không thể nói có chuyện gì. Người đàn ông trung niên nhìn về phía mới vừa trở về Sở Phàm, Bạch Y Kiếm Tiên, Sở Thiếu Hiệp. Đã sớm say mê đã lâu, hôm nay gặp mặt, đúng là thiếu niên anh hùng a. Thạch Thanh Tuyền thấy Sở Phàm trở về, trên mặt thần sắc sốt sáng nhất thời đánh tan. Sở Phàm lúc này đối với người trung niên thân phận suy đoán cũng đã có mấy phần tự tin, ôn quyền nói rằng, tiền bối quá khen, cùng tiền bối so sánh, vẫn là kém xa lắm. Người trung niên ồ một tiếng, ngươi biết ta? Sở Phàm nói rằng, mười cường vô địch danh hiệu, tại hạ làm sao có khả năng chưa từng nghe nói. Thạch Thanh Tuyền cùng sư Phi Huyên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới người này lại chính là vách đá này bên trên võ học người sáng tạo. Sở Phàm trong lòng kỳ thực vẫn ở đề phòng, bởi vì hắn không biết Vũ Vô Địch lần này đến mục đích đến cùng là thiện ý vẫn là ác ý. Vũ Vô Địch ở nguyên bên trong cùng Tuyệt Tâm có chút liên lụy, chủ yếu chính là mở ra trên người hắn phong ấn. Hiện tại Tuyệt Tâm đã chết, Vũ Vô Địch đến cùng gặp làm cái gì vẫn đúng là khó nói. Tuy rằng Vũ Vô Địch xưng là chính đạo tông sư, nhưng hắn ở Phong Vân nội dung vở kịch bên trong hành động vẫn đúng là liền không xưng được chính đạo hai chữ. Đại tông sư đúng là xứng đáng. Vũ Vô Địch nở nụ cười hai tiếng, ngươi quả nhiên là biết ta, xem ngươi này thần thái tựa hồ biết ta sẽ đến tìm ngươi. Sở Phàm kỳ thực cũng không khẳng định, chỉ là Vũ Vô Địch đến rồi hắn cũng không ngoài ý muốn. Chưa kịp Sở Phàm nói chuyện, Vũ Vô Địch đã chủ động giải thích ý đồ đến. Sở Thiếu Hiệp, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua một cái tên là Đại Tả Vương binh khí sao? Thạch Thanh Tuyền cùng sư Phi Huyên đều có chút kinh ngạc, tuy rằng không biết đây rốt cuộc là cái gì binh khí, nhưng có thể bị mang theo Đại Tả Vương như vậy xưng hô binh khí, tất nhiên bất phàm. Từ tên cũng không khó phân biệt ra đến, vũ khí này tuyệt đối không phải hiền lành gì. Sở Phàm nói rằng, nghe nói qua, có điều vật này tựa hồ cùng Động Thiên Phúc Địa có quan hệ. Sư Phi Huyên kinh ngạc thốt lên, trên thế giới này thật sự có Động Thiên Phúc Địa? Sở Phàm rất khẳng định nói, đương nhiên, còn không hết một nơi. Sở Phàm đối với những này Động Thiên Phúc Địa không có hứng thú gì, chủ yếu vẫn là Sở Phàm tu vi đã đạt đến một cái đỉnh cao, tăng cường tu vi phổ thông thủ đoạn đã vô dụng. Sở Phàm cũng biết một ít Động Thiên Phúc Địa, tỉ như đồng gia vị trí Thủy Nguyệt Động Thiên. Sở Phàm tiếp tục nói, đại khái 300 năm trước, có một người gọi là Vũ Tuệ Hòa Thượng. Một bạn sư phụ không đem ý bắt truyền cho hắn, liền phận giết đồng môn. Cùng đường mặt lộ thời điểm, hắn liền đi nhầm vào một nơi Động Thiên Phúc Địa, chỗ kia gọi Cửu Không Vô Giới. Vũ Tuệ ở nơi đó được một cái tà đao, gọi Cấp Vương. Chương 377, giao dịch chương 377, giao dịch. Vũ Vô Địch hơi kinh ngạc, Sở Phàm lại biết nhiều như vậy. Thạch Thanh Tuyền hỏi, này Cấp Vương cùng tiền bối nói tới Đại Tà Vương có quan hệ gì? Sư Phi Huyên suy đoán nói, lẽ nào Cấp Vương chính là Đại Tà Vương? Sở Phàm lắc đầu, không phải. Vũ Tuệ được rồi Cấp Vương sau khi, ở trên giang hồ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, giết người vô số. Chính đạo nhân sĩ đối với hắn là hận thấu xương, nhưng cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Mai đến tận một vị gọi Đỉnh Mây Thiên ẩn thế cao nhân xuất hiện. Đỉnh Mây trời cũng có một tay đao, gọi Nộ Tịch Tà. Hai người một hồi đại chiến, cuối cùng vẫn là Đỉnh Mây Thiên thắng rồi, chỉ là trả giá cái giá cực lớn. Ở hắn sau khi về đến nhà, vẹn vẹn thời gian hai ngày, người nhà họ Vân liền bởi vì ôn dịch chết hết. Đỉnh Mây Thiên từ đây đạo tâm dao động, rơi vào ma đạo. Thạch Thanh Tuyền có chút không rõ, vì sao lại rơi vào ma đạo? Sở Phàm lắc đầu, tình huống cụ thể không quá rõ ràng, nhưng lấy Đỉnh Mây Thiên tính cách, hẳn là không như thế dễ dàng nhập ma. Khả năng trong đó có cái gì ẩn tình, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Đỉnh Mây Thiên ở bi thống thời gian, đem Cấp Vương cùng Tịch Nộ Tà đụng vào nhau. Nộ Tịch Tà bởi vậy vỡ vụn, hơn nữa mảnh vỡ rửa vào đến Cấp Vương bên trên. Vậy thì hình thành một cái chấn kinh thiên hạ ma đao. Sư Phi Huyên nói rằng, đây chính là Đại Tà Vương. Sở Phàm lại lắc đầu, không phải. Lúc này còn gọi cùng ta. Mãi đến tận này hai cái đao triệt để dung hợp lại cùng nhau, mới hình thành Đại Tà Vương. Cũng là từ lúc này bắt đầu, Đỉnh Mây Thiên tài triệt để nhập ma. Lại đang võ lâm khuấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Mãi đến tận Vũ gia tổ tiên, Vũ Vô Nhị ra tay, mới triệt để đem Đỉnh Mây Thiên cho áp chế. Vũ gia cũng bởi vậy gặp huyết chú. Nay thần chú sẽ làm Vũ gia không cách nào sinh ra thiên tài võ học, nhưng Vũ Vô Địch tiền bối xem như là một cái ngoại lệ. Nghĩ đến tiền bối lần này tìm đến ta, là muốn giải trừ nguyền rủa chứ? Đối với Vũ Vô Địch mục đích, này cũng không khó đoán. Vấn đề là, hắn muốn làm sao giải trừ phong ấn? Vũ Vô Địch gật đầu nói, chẳng trách giang hồ có người đồn, Sở Thiếu Hiệp có thể so với Nê Bồ Tát. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Phàm cười khẽ lắc đầu, cái gì có thể so với Nê Bồ Tát? Ta chỉ là biết đến so với người khác nhiều hơn chút thôi. Này kỳ thực là Sở Phàm không muốn nói thêm sự. Đạo lý cũng vô cùng đơn giản. Hắn biết đến đồ vật, chung quy là có hạn. Khi hắn biết đến chuyện này toàn bộ phát triển xong xuôi, đến tiếp sau nội dung vở kịch hắn căn bản là không biết. Vậy hắn muốn ứng đối như thế nào? Vũ Vô Địch nói rằng, Sở Thiếu Hiệp khiêm tốn. Theo Vũ Vô Địch, Sở Phàm có thể biết nhiều chuyện như vậy, đủ để chứng minh giang hồ nghe đồn là thật sự. Sở Phàm cũng không có tại đây vấn đề trên xoắn xuýt. Trong lòng đại khái cũng đoán được, Vũ Vô Địch lần này đến, vẫn là mang theo thiện ý hơn nữa 89 phần 10 là hy vọng mình có thể giúp hắn giải quyết phong ấn vấn đề. Trong lòng đoán được quy đoán được, nên hỏi hay là muốn hỏi, tiền bối, ngươi lần này là cố ý tìm đến ta chứ? Không biết là có chuyện gì. Vũ Vô Địch cũng là cái nhanh mồm nhanh miệng người, ta đúng là cố ý tìm đến Sở Thiếu Hiệp. Chủ yếu vẫn là hy vọng Sở Thiếu Hiệp có thể giúp ta loại bỏ Vũ gia nguyền rủa. Chỉ cần chờ làm được, ta đồng ý trả bất cứ giá nào. Trên thực tế, Vũ gia nguyền rủa không có người nào đồng ý giúp bọn họ. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Nhà bọn họ huyết chú là Đại Tà Vương. Đao này chỉ cần xuất hiện, liền sẽ gợi ra một hồi gió tanh mưa máu. lẫn nhau so sánh để này một cây đao lại thấy ánh mặt trời, người nhà họ Vũ không còn tiên phú, lại không ảnh hưởng tuổi thọ, ở rất nhiều người xem ra, đã là kết quả tốt nhất. Nếu như đem phong ấn giải trừ, Đại Tả Vương xuất hiện, dẫn đến giang hồ một trường máu me, nghĩ như thế nào đều không có lời. Vũ Vô Địch ở nguyên bên trong sẽ chọn rút tuyệt tâm, cái này cũng là một cái lớn vô cùng nguyên nhân. Vũ Vô Địch muốn cho Vũ gia hậu nhân có thể bình thường tập võ. Chính phái không ai đồng ý giúp bọn họ, vậy cũng chỉ có tuyệt tâm có thể giúp hắn. Đến trước, Vũ Vô Địch cũng hiểu rõ quá sợ phàm người này. Vũ Vô Địch kỳ thực có rất nhiều lựa chọn, đi tìm Vô Danh, Đế Thích Tiên đều là có hy vọng, cũng không nhất định muốn tới tìm Sở Phàm. Có thể Vô Danh sẽ không đáp ứng, mà Đế Thích Tiên người kia xác thực không phải người tốt lành gì. Sở Phàm là người không chính không tà, không để ý người giang hồ cái nhìn, tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Sở Phàm đối với giao dịch này vẫn còn có chút hứng thú, tiền bối, ta là có lòng hỗ trợ, nhưng không nhất định có thể thành. Vũ Vô Địch nói rằng, chỉ cần Sở thiếu hiệp tận lực, ta cũng không phải hẹp hòi người. Mặc kệ được hay không được, này một thân võ học, hết mức chuyển cho Sở thiếu hiệp. Nếu như thành, cái kia Tà Đao Đại Tà Vương, Sở thiếu hiệp nếu là có hứng thú, cũng có thể cho ngươi. Này ngược lại là chuyện thật tốt, Sở Phàm không có không giúp đỡ đạo lý, thành giao. Giao dịch này, mặc kệ thấy thế nào, đối với Sở Phàm tới nói, đều là bách lợi không một hại. Cho tới Đại Tà Vương xuất thế, gặp gỡ ra gió tanh mưa máu. Đối với những người khác tới nói, hay là cái vấn đề. Nhưng Sở Phàm có lòng tin áp chế, coi như áp chế không nổi, quá mức ném vào hệ thống không gian, tuyệt đối không ai có thể tìm tới. Vũ Vô Địch thoải mái để Sở Phàm đều có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn lại trực tiếp đem mình một thân võ học bí tịch giao cho Sở Phàm. Hắn phong ấn đều còn chưa có bắt đầu nghiên cứu làm sao giải, hắn lại trực tiếp cho. Vũ Vô Địch một thân võ học, đúng là lợi hại. Huyền Vũ Chân Công, Giáp Cốt Long Trảo, Thập Phương Vô Địch Sơn Hải Quyền Kinh, Vô Thiên Kiếm Hổ Quyết vân vân. Toàn bộ đều là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sở Phàm tiện tay mở ra Giáp Cốt Long Trảo chỉ là đại khái liếc mắt nhìn, lập tức rõ ràng trong đó bí quyết. Cái khác võ công cũng dùng hệ thống toàn bộ học, trực tiếp đạt đến cấp bậc tông sư. Có điều những này võ học, đối với Sở Phàm tới nói, trực tiếp dùng để chiến đấu ý nghĩa không lớn, cũng không bằng hắn dùng kiếm để đến thoải mái, cũng khẳng định cũng không bằng hắn dùng kiếm để lợi hại. Có điều tham khảo ý nghĩa vẫn là vô cùng lớn lao. Sở Phàm thử triển khai một hồi Giáp Cốt Long Trảo theo trong cơ thể linh khí vận chuyển, bàn tay lại bắt đầu hiện ra từng mảng vảy giáp trạng đồ vật. Toàn bộ tay, thật giống như mang theo một con giáp mảnh chế tác mà thành găng tay. Sở Phàm một ánh mắt liền nhận ra, đây là thần long giáp mảnh. Gặp có hiệu quả như thế này, xác suất cao là cùng chính mình dùng máu rồng tinh khí từng cường hóa thân thể có quan hệ. Còn có chính là trong cơ thể linh khí cũng hấp thu long nguyên. Chuyện này, Vũ Vô Địch nhìn thấy những này giáp mảnh, cũng là kinh hãi không ngớt. Chính hắn sử dụng, đều không có hiệu quả này. Sở Phàm tiện tay chảo một cái, thậm chí còn không có dùng sức, vách đá gần giống như đậu hũ bình thường bị vồ xuống một tảng lớn. Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền nhìn ra âm thầm hoảng sợ. Có thể trực tiếp đánh nát vách đá công phu rất nhiều, có thể đạt đến Sở Phàm hiệu quả này người cũng rất nhiều. Nhưng không có ai xem Sở Phàm ung dung như vậy tùy ý. Sở Phàm vừa nãy là thật không có lấy cái gì lực, chỉ là tùy ý bổ một cái. Những này vách đá không phải là đá bình thường, mà là kiên cố nham thạch, bình thường đao kiếm đều rất khó bổ ra. Chương 378, Lý Vô Cực chương 378, Lý Vô Cực chờ Sở Phàm thí nghiệm xong, Vũ Vô Địch đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Sở thiếu hiệp, đáp ứng ngươi thủ lao, ta đã cho. Đại Tả Vương vị trí khu vực, kính xin báo cho. Sở Phàm khẽ mỉm cười, nói rằng, kỳ thực ngay ở Hoàng Châu Vạn Kiếp Cốc. Gặp cố ý thêm cái Hoang Châu, chủ yếu vẫn là gọi danh tự này địa phương quá nhiều rồi. Đại Tống bên kia cũng có một cái. Vũ Vô Địch vừa nghe, nhất thời mạnh mẽ nói rằng, nguyên lai ở Vạn Kiếp Cốc. Này một đám con lựa chọn, lại để ta tìm lâu như vậy. Vạn Kiếp Cốc người không muốn nói cho người khác biết, tự nhiên cũng là sợ làm cho phân tranh. Hoang Châu, Vạn Kiếp Cốc. Toàn bộ trong cốc lộ ra một luồng hoang vu. Đâu đâu cũng có cỏ khô, gần giống như sắt vách bình thường. Nhưng ở trong cốc này, nhưng bay một luồng nhàn nhạt đàn hương. Này một luồng mùi đàn hương, coi như là nhìn thấy này một mảnh hoang vu, như cũng khiến người ta cảm thấy đến ôn hòa nhã nhặn, thậm chí có một loại tâm linh an bình, linh hồn bị gột rửa cảm giác. Mấy cái hòa thượng lúc này chính ngồi vây quanh thành một cái vòng tròn. Những này hòa thượng, tùy tiện một cái kia đều là Phật môn đức cao vọng trọng cao tăng. Bọn họ cũng không phải là một cái nào đó chùa miếu hòa thượng, mà là mỗi cái chùa miếu thiền viện đều có. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ mục đích, tự nhiên chính là trấn áp Đại Tà Vương. Chỉ là những này và chưa tất biết, bọn họ trấn áp chính là Đại Tà Vương, chỉ biết là chí tà đồ vật. Nay tà vật càng ngày càng sao động, tiếp tục như vậy, nhất định sẽ áp chế không nổi. Một cái hòa thượng thở thật dài một cái. Hắn cũng không để ý sự sống chết của chính mình cùng tự do. Chỉ sợ sẽ cái này tà vật xuất hiện, sẽ làm giang hồ rơi vào sinh linh đổ thán thảm trạng. Gần nhất giang hồ thế cuộc cũng không quá an ổn. Một cái khác hòa thượng, trong mắt lóe ra một tia lo lắng. Chúng ta vẫn là muốn tìm những người này đến trấn áp mới tốt. Lại một cái hòa thượng mở miệng. Những người khác trầm mặc nửa ngày, đều cảm thấy đến có đạo lý, hiện tại chúng ta cũng đã khó có thể áp chế nó, nếu là có người rời đi, e sợ càng thêm áp chế không nổi a. Thần tướng vội vội vàng vàng bước vào đại điện, chủ thượng, chúng ta đã tra được Sở Phàm hành tung. Đế Thích Thiên nhất thời nhíu mày, ở nơi nào? Thần tướng nói rằng, ở Vạn Kiếp Cốc phụ cận. Đế Thích Thiên trầm ngâm chốc lát, hắn đi Vạn Kiếp Cốc làm cái gì? Đế Thích Thiên có thể không tin tưởng Sở Phàm gặp đi nơi nào du ngoạn. Nếu Sở Phàm đi tới, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Thần tướng nói rằng, đại nhân, mặc kệ hắn đi làm cái gì, chúng ta chỉ cần bày xuống Tiên La địa võng, đến thời điểm Sở Phàm tất nhiên chắp cánh khó thoát. Đối với kế hoạch của chính mình, thần tướng vẫn là phi thường hài lòng. Đế Thích Thiên cười gằn, Thiên La Địa Võng, ngươi đúng là nói cho ta, bố trí ra sao Thiên La Địa Võng có thể để cho Sở Phàm chắp cánh khó thoát? Hắn nguyên bản công lực cũng đã cực kỳ thâm hậu, hiện tại lại được rồi Long Huyết Long Nguyên, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này. Thần tướng nhất thời sợ đến vội vàng ngã quỵ ở mặt đất, chủ thượng bất giận, là ta cân nhắc không chu toàn. Đế Thích Thiên không có đến xem thần tướng, mà là cao mày nói rằng, Vạn Kiếp Cốc là Phật môn khu vực, những này con lựa chọn, ngoại trừ Đại Tần ở ngoài, đâu đâu cũng có. Bản tọa tuy rằng không sợ bọn họ, nhưng bọn họ hay cùng con kiến như thế, dẫm chết dễ dàng, nhưng vô cùng vô tận. Đế Thích Thiên đối với Phật môn khá là bất mãn. Một bên thần mẫu nói rằng, chủ thượng, chỉ cần chúng ta thống nhất Hoàng Châu, đến thời điểm liền có thể đem Hoàng Châu Phật môn hết mức diệt trừ. Sau đó một chút đem bọn họ toàn bộ từng bước xâm chiếm đi. Đế Thích Thiên liếc thần mẫu một ánh mắt, có tốt như vậy diệt trừ? Thiếu Lâm một phái liền trải rộng các nơi, lại có Tịnh Niệm Thiền Viện, là các ngươi có thể đối phó, hay là muốn bản tọa từng cái đi giết? Đế Thích Thiên trong lòng cực kỳ căm tức, nếu như nhiều mấy cái vô danh như vậy thủ hạ, vậy còn có cái gì có thể sầu? Trầm mặc một lát sau, Đế Thích Thiên nói rằng, kỳ thực nhất làm cho người vướng tay chân, kỳ thực còn có một người. Thần mẫu có chút giật mình, Sở Phàm thì thôi, còn có thể có người để Đế Thích Thiên cảm thấy đến vướng tay chân. Chủ thượng, là ai? Thần mẫu dò hỏi. Đế Thích Thiên chậm rãi nói rằng, Lý Vô Cực. Nghe được danh tự này, thần mẫu cùng thần tướng bọn người là sắc mặt thay đổi. Vậy còn là mấy trăm năm trước, Hoang Châu Hoàng Triều còn chưa là hiện tại cái này giống như, chỉ là đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Tà môn ma đạo cũng bắt đầu ngày càng nhiều thấy, khắp nơi hành hùng, thậm chí còn có hướng về cái khác vương triều lan tràn xu thế. Cũng là vào lúc này, Lý Vô Cực xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn, hoàn toàn có thể nói là kinh diễm tứ phương. Một cái tịch ma kiếm, còn có đoạt phách ba thước, vẫn cứ lấy sức một người, để ép toàn bộ Hoàng Châu tà môn ma đạo. Đợi đến tất cả tà môn ma đạo bị trấn áp, Lý Vô Cực lại quăng kiếm vào Phật môn. Thần mẫu không nhịn được hỏi, chủ thượng, này Lý Vô Cực còn chưa chết. Đế Thích Tiên cười gần nói, hắn xuất ra, lại tinh tu Phật pháp, mấy trăm năm công lực tại người, sợ là muốn chết cũng khó khăn. Thần mẫu mọi người không dám hỏi nhiều. Nếu như thật dựa vào tu luyện liền có thể sống mấy trăm tuổi, phía trên thế giới này thì sẽ không như vậy thiếu trăm tuổi trưởng thọ người. Thần mẫu cùng thần tướng đều cảm thấy thôi, này trung gian khẳng định có bí mật gì. Chỉ là loại này liên quan với trường sinh, trường thọ bí mật, từ trước đến giờ đều là Đế Thích Tiên cấm kỵ, chính hắn không mở miệng nói, tốt nhất cũng không nên hỏi. Nếu không thì chết như thế nào cũng không biết. Thần mẫu chợt nhớ tới một chuyện, chủ thượng, ta cảm thấy đến điều này cũng không hẳn là chuyện xấu. Lời này để Đế Thích Tiên sáng mắt lên, ngươi nói có đạo lý. Đây quả thật là không nhất định là chuyện xấu. Sở Phàm tiểu tử này, thường ngày phong cách hành sự, không được rất nhiều danh môn chính phái tiếp đãi. Hắn đi Vạn Kiếp Cốc, khẳng định là có mục đích gì. Đến thời điểm khó tránh khỏi gặp cùng Phật môn sản sinh xung đột. Đã như vậy, vậy hãy để cho hắn cùng những người con lửa chọc đấu một trận. Chúng ta bàng quan là được. Đế Thích Thiên nghĩ thông suốt điểm này, nhất thời trong lòng khá là chờ mong. Nếu như thật thành, vậy mình là có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thần mẫu thấy Đế Thích Thiên lúc này tâm tình tốt, vội vàng tiến lên nói rằng, đại nhân, chúng ta có muốn hay không làm tiếp một điểm bố cục? Vừa đến có thể phòng ngừa bất ngờ, thứ hai nếu là có cơ hội, chúng ta cũng có thể thuận thế mà làm. Mặc kệ là tranh cướp bảo vật gì, vẫn là chu diệt Sở Phàm, cũng có thể. Coi như cuối cùng không hề làm gì, vậy cũng vấn đề không lớn, chúng ta chỉ cần ẩn thân chỗ tối. Đề nghị này để Đế Thích Thiên khá là thỏa mãn, ha ha cười lớn nói, ngươi nói có đạo lý, đã như vậy, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Tất cả mọi thứ nhân viên, tạm thời đều nghe ngươi điều động. Tất cả mọi thứ tài nguyên, ngươi tạm thời cũng có thể sử dụng. Thần mẫu nhất thời đại hỉ, có bực này đặc quyền, chỉ cần lập xuống công lao, đến thời điểm chỗ tốt là thiếu không được. Coi như không thể lập công, làm chút gì, lấy lòng một hồi Đế Thích Tiên, đối với mình cũng là bách lợi không một hại. Thần mẫu quỳ xuống đất hành lễ, chủ thượng yên tâm, ta nhất định sẽ đem tất cả bố trí kỹ càng, sau đó chờ đợi chủ thượng mệnh lệnh. Đế Thích Tiên đối với câu cuối cùng phi thường hài lòng, cảm thấy đến thần mẫu vẫn tương đối có chừng mực, được. Đi thôi. Chương 379, Dịch Thủy Hàn chương 379, Dịch Thủy Hàn Hoàng Châu, Vạn Kiếp Cốc. Trong cốc đàn hương càng ngày càng nồng nặc, nhưng trong đó còn chen lẫn một luồng gay mũi mùi đặc biệt. Hơn nữa mùi đặc biệt càng ngày càng dày đặc, đã có vượt qua đàn hương xu thế. Nay cố mùi đặc biệt nghe thấy sau đó, để cho lòng người táo bạo dễ tức giận. Dù là đàn hương có ninh tâm tĩnh khí công hiệu, như cũng là áp chế không nổi. Lúc này, cái kia mấy cái hòa thượng đã sớm bị cái kia một luồng mùi đặc biệt cho ảnh hưởng, trong lòng sinh ra người thường khó có thể áp chế táo bạo. May là những này hòa thượng Phật pháp cao thâm, khẩu tụng kinh văn, thiền ý vần quanh, mới miễn cưỡng trấn áp lại. Có thể loại này trấn áp hiệu quả càng ngày càng yếu. Mấy cái hòa thượng sắc mặt rất khó nhìn, không chỉ là bởi vì được này mùi đặc biệt ảnh hưởng. Này một luồng mùi đặc biệt cách một quãng thời gian liền sẽ bạo phát một lần. Chỉ là gần nhất bạo phát tần suất đã càng ngày càng cao. Bọn họ mỗi lần muốn chấn áp nội tâm táo độ, còn muốn lấy thiền âm áp chế dưới nền đất tà vật. Hơn nữa, càng ngày càng không chấn áp được. Dựa theo tình huống này xuống, coi như lần này chấn áp lại, lần sau còn chưa chắc chắn có thể để ép. Nếu như bọn họ chấn giữ không được, phía dưới tà vật rất có khả năng gặp dưới đất chui lên. Đến thời điểm, khẳng định lại là một hồi một trường máu me. Ngay ở những ngày hòa thượng còn tại vì thế mà lo lắng thời điểm, một đám người nhưng nên ngang tiến vào Vạn Kiếp Cốc. Thậm chí hoàn toàn chưa hề đem những này hòa thượng để ở trong mắt ý tứ. Một người cầm đầu là Hoang Châu danh tiếng dần lên cao nâng Thiên Kiếm Tông trưởng môn, Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn không chỉ có được rồi Tịch Ma kiếm, còn học đoạt phách ba thức. Điều này làm cho nguyên bản liền dã tâm rất lớn, lòng dạ độc ác Dịch Thủy Hàn bắt đầu điên cuồng phát triển. gần nhất càng là không biết từ nơi nào biết được này vạn kiếp cốc tin tức. Theo dịch thủy hàn xuất hiện, nguyên bản đã bị áp chế xuống tà vật, lại một lần nữa bắt đầu bạo động. Mấy cái đại hòa thượng sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng không có nhàn rỗi đi phản ứng dịch thủy hàn, chỉ có thể toàn lực áp chế lần này mới tà vật, không cho nó khai quật. Xa xa Đế Thích Tiên nhìn tất cả những thứ này, cũng không nhịn được cau mày. Hắn đối với Phật môn đều muốn kiêng kỵ mấy phần, có thể này dịch thủy hàn trực tiếp liền đi bảo. Nếu như chỉ là đắc tội một cái Phật gia tông môn, vậy còn dễ bàn. Có thể nơi này hầu như tụ tập thiên hạ Phật môn to lớn nhất mấy cái tông môn. Nếu như đắc tội rồi, cái kia hầu như chẳng khác nào đắc tội rồi toàn bộ thiên hạ Phật môn chùa chiền. Những này ngu xuẩn. Đế Thích Thiên tức giận mắng một tiếng. Hắn hiện tại căm tức, không phải dịch thủy hàn sẽ chọc cho Phật môn. Dù sao đây đối với Đế Thích Thiên tới nói, này cùng chính mình không có quan hệ. Vấn đề là, dịch thủy hàn đi vào đêm này mấy cái lao ngốc lư cho chọc, Sở Phàm tự nhiên cũng liền không cần ra tay. Vậy còn làm sao để Sở Phàm đắc tội thiên hạ đệ tử cửa Phật? Hắn còn làm sao bằng quan, ngồi thu ngư ông đắc lợi? Thần Mâu ở một bên thấy rõ ràng, đoán được Đế Thích Thiên ý nghĩ, tự tin mở miệng nói rằng, chủ thượng, thuộc hạ đã làm tốt sách lược bài toàn, ngài không cần lo lắng. Đế Thích Thiên quay đầu nhìn Thần Mẫu một ánh mắt, trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng không nghĩ hiện ra trong lòng mình nổi giận. Cuối cùng nhẹ nhàng ư một tiếng, lại phát sinh một trận tiếng cười, nhìn có chút điên. Thần Mẫu cân nhắc không ra Đế Thích Thiên đến cùng là gì ý nghĩ, cũng không dám nói nữa. Đế Thích Thiên ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Dịch Thủy Hàn. Hắn cũng muốn nhìn một chút, thằng ngu này rốt cuộc muốn làm cái gì? Gặp lại cái gì hạ chàng? Như vậy tự tin, cuối cùng đến cùng là hắn lực ép những này hòa thượng, vẫn bị những này hòa thượng cho đuổi đi. Sở Phàm lúc này mang theo Thạch Thanh Tuyền cùng sư Phi Huyên đang ngồi ở một nơi trên đỉnh ngọn núi, bên cạnh cỏ dại chặn lại rồi mấy người bóng người. Nhưng bọn họ nhưng có thể nhìn thấy phía dưới hoang vu thung lũng. Cách đó không xa chính là Vũ Vô Địch. Lẫn nhau so sánh Sở Phàm ba người đẹp đẽ náo nhiệt, Vũ Vô Địch trong lòng càng nhiều chính là chờ mong. Thạch Thanh Tuyền hiếu kỳ hỏi, "Sở Phàm, cái này Dịch Thủy Hàn thật có thể đối phó hòa thượng này sao?" Thạch Thanh Tuyền đối với Phật môn không có cái gì lòng kính nể. Nếu không là sư Phi Huyên ở một bên, nàng chỉ sợ cũng muốn trực tiếp gọi con lựa chọn. Sư Phi Huyên tông môn là từ hàng tinh trai, kỳ thực chính là Ni Cô Am. Chỉ là bọn hắn những này thánh nữ còn có một chút đệ tử, đều là mang phát tu hành. Từ hàng tinh trai kỳ thực cũng là Phật môn thánh địa một trong. Lúc này sư Phi Huyên sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, trong cốc này tuy rằng không có từ hàng tinh trai người, tốt xấu cũng là Phật môn khu vực. Lúc này Dịch Thủy Hàn lại trực tiếp tự tiện xông vào, nhìn dáng dấp, vẫn là lai giả bất thiện. Sở Phàm nhẹ nhàng ôm Thạch Thanh Tuyền eo nhỏ, những này kỳ thực đều không trọng yếu, chỉ cần hắn đến, vậy thì được rồi. Một bên Vũ Vô Địch theo bản năng nhìn Sở Phàm một ánh mắt. Mấy cái hòa thượng còn ở trấn áp lòng đất tà vật, lúc này Dịch Thủy Hàn đã càng ngày càng gần. Bất đắc dĩ, chỉ có thể phân ra mấy người đi ứng phó. Một người trong đó hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật, thí chủ, đây là ta Phật môn trong địa, kính xin nhanh chóng rời đi. Xem Dịch Thủy Hàn khí thế liền biết, lần này hắn đến, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Càng sẽ không bởi vì câu nói đầu tiên dễ dàng rút đi. Có điều, người trong Phật môn trung quy là chú ý lòng dạ từ bi, có thể không động thủ, tự nhiên là không động thủ cho thỏa đáng. Dịch Thủy Hàn cười lạnh một tiếng, đi không nói gì. Hắn luyện thành đoạt phách ba thức sau khi, như vậy nói chuyện với hắn người đều đã chết rồi. Cái gì gọi là Phật môn trọng địa? Thiên hạ này, chỉ cần là hắn muốn đi địa phương, vậy thì đi được. Này mấy cái con lửa chọc lại để hắn rời đi, chẳng phải buồn cười. Dịch Thủy Hàn rút ra Tịch Ma kiếm, một chiêu mê hồn nhất phách. Chiêu này vừa ra, mấy cái hòa thượng sắc mặt nhất thời đại biến. Không tốt. Một cái hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lại chấp tay hành lễ, khẩu tụng kinh văn. Nhưng hắn vẫn không có tụng vài câu, mặt liền bắt đầu liên tục co giật, dần dần trở nên dữ tợn. Cái khác mấy cái cũng gần như, cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp rơi vào điên cuồng bên trong, hét lớn một tiếng, ngươi này tà ma ngoại đạo, giết ngươi. Mấy cái hòa thượng hét lớn một tiếng, lại chém giết lẫn nhau. Ra tay càng là không chút lưu tình. Những này hòa thượng vì trấn áp cái kia tà vật, vốn là đã tinh lực tiểu tụy. Có điều mười mấy cái hô hấp, cuối cùng đã chỉ có một cái hòa thượng may mắn tồn tại, chậm rãi đem tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn tiện tay một kiếm, trực tiếp đem cái cuối cùng hòa thượng đầu cho lột bỏ. Theo Dịch Thủy Hàn cùng đến đây người, nhìn thấy tình huống này, cũng là kinh hồn bạt vía. Nhưng trong lòng lại có mấy phần chờ đợi cùng nhiệt. Dịch Thủy Hàn càng lợi hại, theo hắn giành chính quyền, ngày sau chỉ cần thành, vậy thì có hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Còn ở trấn áp tà vật mấy cái hòa thượng, lúc này vẫn không có động. Bọn họ nếu như di chuyển, này tà vật e sợ sẽ lập tức khai quật. Mấy người ánh mắt dồn dập tìm đến phía một cái trung niên hòa thượng. Trung niên này hòa thượng tướng mạo phổ thông, tựa hồ cũng không đặc biệt địa phương. Trên mặt không hề lay động, dường như vừa nay hết thảy đều chưa từng phát sinh. Nếu là ngẫm nghĩ, tự nhiên cũng sẽ phát hiện trung niên này hòa thượng bất phàm. Tình huống như vậy, còn có thể duy trì như vậy bình thường tâm thái, mặc kệ hắn là trang hay là thật nhìn thấu tất cả, cái kia đều không đúng người bình thường có thể làm được. Thêm vào những này lão hòa thượng cũng như này coi trọng hắn, bởi vậy không khó suy đoán ra, người trung niên này hòa thượng định là bất phàm. Chương 380, đoạt phách ba thức chương 380, đoạt phách ba thức Sở Phàm nhìn thấy đoạt phách ba thức cũng là sáng mắt lên. Thạch Thanh Tuyền cũng rất kinh ngạc, cái kia Dịch Thủy Hàn lại tiện tay một chiêu, liền có thể khống chế người tâm trí, đây chính là đoạt phách kiếm pháp. Rất huyền diệu dáng vẻ. Sở Phàm ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia trung niên hòa thượng, tự nhiên là không đơn giản. Đây chính là Lý Vô Cực năm đó tung hoành thiên hạ kiếm pháp. Này một chiêu nhìn như kiếm pháp, kỳ thực đã vượt qua kiếm pháp phạm chủ, càng như là một loại tinh thần loại thôi miên chi pháp. Sư Phi Huyên lúc này sắc mặt cũng khó coi, người trong Phật môn bị giết, nàng bất luận làm sao cũng là hài lòng không đứng lên, so với ngươi mê hồn nhiếp tâm tôi mộng đại pháp ai mạnh ai yếu. Thạch Thanh Tuyền cùng Vũ Vô Địch cũng đồng dạng hiếu kỳ. Đoạt phách kiếm pháp bọn họ đã từng gặp qua. Sở Phàm gần nhất rất ít sử dụng mê hồn nhiếp tâm tôi mộng đại pháp bọn họ tự nhiên cũng là chưa từng thấy. Ở đảo giữa hồ đúng là sử dụng tới một lần, chỉ là Thạch Thanh Tuyền cùng Sư Phi Huyên cũng không biết. Bọn họ biết Sở Phàm có mê hồn nhiếp tâm tôi mộng đại pháp chủ yếu vẫn là Sở Phàm trước mỗi lần sử dụng đều tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Người trong giang hồ tự nhiên cũng rộng vì là truyền lưu. Thêm vào cái trò này võ công, không chỉ có là đại bi phú bên trong, cũng là Vân Mộng tiên tử tung hoành giang hồ thủ đoạn. Sở Phàm trầm ngâm chốc lát, nói rằng, cái này rất khó khá là, đến cùng ai cao ai thấp, vẫn đúng là khó nói. Nhưng có một chút, đoạt phách ba thức tuyệt đối so với mê hồn nhiếp tâm tôi mộng đại pháp càng kỳ. Lấy kiếm pháp vì là dẫn, đúng là lợi hại. Sở Phàm trước đây vẫn đúng là chưa hề nghĩ tới dùng phương thức này sử dụng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp, ngày sau có cơ hội, nhất định phải thâm nhập nghiên cứu một chút. Nói không chắc còn có kỳ diệu. Sở Phàm đều như vậy đánh giá, tự nhiên giải thích này đoạt phách ba thức lợi hại. Trên thực tế, Sở Phàm thật muốn cùng Dịch Thủy Hàn động thủ. Dịch Thủy Hàn khẳng định không phải là đối thủ. Này hai bộ võ công hay là gần như, nhưng dùng người không giống nhau, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa Sở Phàm cũng đúng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp tiến hành rồi nhiều lần cải tiến, hiện tại vẫn đúng là không so với đoạt phách ba thức được. Sở Phàm bọn họ còn đang thảo luận, trong cốc trung niên hòa thượng đã chậm rãi đứng lên. Hòa thượng nhìn trên đất những người tự giết lẫn nhau thi thể, tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Trung niên hòa thượng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Dịch Thủy Hàn, ngươi dùng Tịch Ma kiếm cùng đoạn phách ba thức đến giết người. Lời này nói ra, Dịch Thủy Hàn ha ha cười to, cuối cùng dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn trung niên hòa thượng, ngươi này con lựa chọc tu Phật tu choáng váng. Vũ khí vốn là dùng để giết người, võ công càng là dùng để giết người. Tịch Ta kiếm cùng đoạn phách ba thức, càng là giết người lợi khí, không cố gắng lợi dụng, chẳng phải là oan ức bọn họ. Nói xong lời cuối cùng, Dịch Thủy Hàn lại lần nữa đắc ý cười to. Hắn phi thường hưởng thụ loại này cảm giác. Tịch Ta kiếm cùng đoạt phách ba thức mang đến cho hắn một loại khống chế người khác tất cả vui vẻ. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là trên thế giới tươi đẹp nhất cảm giác. Trung niên hòa thượng nhìn hầu như điên cuồng Dịch Thủy Hàn, lại lần nữa tụng một tiếng Phật hiệu, trên mặt vẻ mặt thương xót, sau đó chậm rãi đưa tay ra. Tịch Ma kiếm phát sinh một tiếng kiếm reo. Dịch Thủy Hàn chỉ cảm thấy trong tay Tịch Ma kiếm thật giống có ý thức, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, muốn từ trong tay hắn tránh thoát. Dịch Thủy Hàn toàn lực nắm chặt, nhưng vẫn là chống lại không được cái kia một luồng sức mạnh khổng lồ. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Ma kiếm tuột tay bay đi. Tịch Ma kiếm lại trực tiếp bay vào trung niên hòa thượng trong tay. Dịch Thủy Hàn thấy thế, khiếp sợ không thôi, người rốt cuộc là ai? Hắn quả thực không dám tin tưởng, cái này con lựa chọc lại có thể khống chế Tịch Ma kiếm, thậm chí vượt xa hắn. Trung niên hòa thượng vẻ mặt như cũ không hề lay động, chậm rãi nói rằng, bần tăng đêm ngày, một giới hòa thượng thôi. Dịch Thủy Hàn nhìn cái này tự xưng đêm ngày hòa thượng, trong lòng lại phẫn nộ lại sợ sợ. Hắn cũng không đốc, có thể khống chế Tịch Ma kiếm hòa thượng, làm sao cũng không thể là một cái phổ thông hòa thượng. Đêm ngày xác thực chỉ là một cái hòa thượng, không thế nào bắt mắt hòa thượng. Có thể như quả, hắn tục ra tên gọi Lý Vô Cực đây. Một thanh âm xa xôi truyền đến. Dịch Thủy Hàn nhất thời kinh hãi. Sáng chế đoạt phách ba thức Lý Vô Cực. Dịch Thủy Hàn làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình lại có thể gặp gỡ người như vậy. Lý Vô Cực, vậy cũng là trong truyền thuyết nhân vật. Nghĩ đến gần nhất giang hồ nhân vật xuất hiện, lên mấy trăm tuổi đã có mấy cái, thậm chí còn có hơn 1000 tuổi đế thích thiên. Nghĩ như vậy đến, Lý Vô Cực còn sống sót, tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý. Lý Vô Cực hướng về lối vào thung lũng nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mang trường sang màu xanh thanh niên đi ở phía trước, phía sau theo sát hai tên tuổi thanh xuân nữ tử, cùng với một cái vóc người cao to, nhìn có chút tang thương người trung niên. Lý Vô Cực tại đây cái thân hình cao lớn nhân thân trên cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn. Thanh niên nam tử trên người tuy rằng không có cái kia một luồng khí thế, nhưng làm cho người ta một loại không tồn tại cảm giác. Nếu là quay lưng lại đi, Lý Vô Cực như cũng có thể cảm giác được cái kia thân hình cao lớn người đàn ông trung niên mạnh mẽ, nhưng không cảm giác được thanh niên nam tử tồn tại. Lý Vô Cực chợt nhớ tới một người, hóa ra là Bạch Y kiếm tiên Sở thiếu hiệp, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Sở Phàm nhìn Lý Vô Cực, khá là cảm khái, ngày xưa lừng lẫy có tiếng đại hiệp, vào Phật môn sau, lại thành một cái người như vậy. Hoàn toàn mất đi năm đó nhuệ khí a. Bây giờ ở Lý Vô Cực trên người, đã hoàn toàn không nhìn thấy một cái bất kỳ cao thủ tuyệt đỉnh dấu vết. Lý Vô Cực tụng một tiếng Phật hiệu sau, nói rằng: "Thí chủ, cái gọi là nhuệ khí, có điều là trẻ tuổi nóng tính thôi. Khinh thường quần hùng cũng được, xưng bá thiên hạ cũng được, có điều là bản thân tư dục. Mặc dù như thí chủ như vậy, tiêu giao tự tại, không bị gò bó. Vậy cũng có điều là hình thức trên tiêu giao thôi. Trong lòng an bình, mới là tiêu giao. Thiên hạ thái bình, mới là tự tại." Lý Vô Cực tốt xấu cũng là một cái sống mấy trăm năm lão quái vật, luôn không khả năng bị Sở Phàm mấy câu nói liền cho thuyết phục. Sở Phàm nói rằng: "Các ngươi những này hòa thượng, suốt ngày liền biết nói phổ độ chúng sinh, thực sự là vô vị." Lý Vô Cực khẽ mỉm cười, nói rằng: "Thí chủ đối với Phật môn còn rất có ý kiến a. Từng nghe nói thí chủ một ít ngôn luận, cảm thấy đến Phật gia có điều là ra vẻ đạo mạo hạng người. Bây giờ chúng ta gây nên việc, không phải là ở cứu thiên hạ với cực khổ bên trong sao? Nay không tạm vật nếu là xuất thế, e sợ thiên hạ khó có thể an bình." Sở Phàm ồ một tiếng, "Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Không bằng ngươi độ hóa ta một hồi, nhìn có thể hay không tiêu trừ trong lòng ta đối với Phật môn thành kiến, làm sao?" Sở Phàm trong lòng đối với Phật môn quả thật có một ít thành kiến, hắn cũng không có tâm tư đi thâm nhập hiểu rõ. Loại này thành kiến là từ đời trước thì có. Nói chuẩn xác, ở Sở Phàm trong lòng, chuyện này căn bản là không phải thành kiến, chính là sự thực. Phật môn không phải là một đám gia vẻ đạo mạo con lừa chọc sao? Lý Vô Cực hai tay tạo thành chữ thập, tụng thanh Phật hiệu, sau đó dùng tay làm dấu mời, bần tăng may mắn, kính xin thí chủ lắng nghe. Chương 381, luận Phật pháp chương 381, luận Phật pháp Sở Phàm cũng rất thẳng thắn, lập tức ngồi xếp bằng xuống, vậy ta hôm nay liền cẩn thận nghe một chút. Lý Vô Cực nói rằng, thí chủ, xin hỏi như thế nào Phật? Sở Phàm nói rằng, này không phải ta nên hỏi người sao? Lý Vô Cực khẽ lắc đầu, tất nhiên là không, Phật bất định pháp, trong lòng mỗi người đối với Phật đều có một cái định nghĩa. Hiện tại thí chủ trong lòng cảm thấy thôi, Phật là cái gì dạng? Hoặc thật hoặc xấu, cũng có thể nói năng thoải mái. Sở Phàm nói rằng, các ngươi những người này, cả ngày liền biết nói phổ độ cả đời. Trên thực tế nhưng chỉ lo tự thân. Các ngươi cái kia cái gọi là Phật, dưới cái nhìn của ta, có điều chính là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quốc tử. Còn nói Phật độ chúng sinh, còn nói chúng sinh tự độ. Chính ta có thể độ, còn muốn Phật làm cái gì? Lý Vô Cực khẽ gật đầu, ở thí chủ trong lòng, Phật chính là một cái ngồi ở chùa miếu bên trong, nói đạo lý lớn ngụy quốc tử, thật sao? Sở Phàm cảm thấy đến những này tổng kết vẫn tính đúng chỗ, gần như chính là ý này. Trên thực tế, trong lòng hắn thậm chí cảm thấy đến Phật có âm như gì. Lý Vô Cực nói rằng, thí chủ, Phật vô năng độ chúng sinh, còn cần chúng sinh tự độ. Một người trong lòng có tham niệm, mặc dù đang ở Tiểu Linh Sơn, nhưng cũng không cách nào tiêu trừ hắn tham niệm. Phật độ chúng sinh, chỉ là vạch ra một con đường sáng. Chúng sinh tự độ, chỉ cần theo con đường này đi chính là. Nhưng thiên hạ chúng sinh, nhưng ít có người có thể tại đây trên một con đường tiếp tục đi. Sở Phàm nghe rõ ràng, vậy thì dường như sư phụ dạy học sinh, sư phụ đem đồ vật cho ngươi, học sinh có thể đạt đến mức độ nào, vậy sẽ phải xem học sinh tự thân nỗ lực, có phải là ý này? Lý Vô Cực khẽ gật đầu, không kém bao nhiêu. Học sinh học nghệ, cần xem thiên phú. Chúng sinh tự độ, chỉ cần muốn nghị lực. Yên tâm bên trong tất cả tham sân si, chúng sinh đều có thể thành Phật. Sở Phàm hỏi, thành Phật có ích lợi gì? Nếu như người trong thiên hạ người thành Phật, mỗi người chính là đả tọa tu luyện, ăn chay niệm Phật. Thạch Thanh Tuyền nghĩ hoặc, đều thành Phật, còn niệm cái gì? Sở Phàm nói rằng, niệm đạo của chính mình. Nói trắng ra, hãy cùng ngươi muốn kiên trì làm một chuyện, sau đó viết một cái lời răn, thành công sau đó, như cũ kiên trì mỗi ngày niệm tỉnh ngươi lời răn. Lý Vô Cực gật đầu, thí chủ hảo nội tính. Sở Phàm lại hỏi, nếu như tất cả mọi người thành Phật, người làm sao sinh sôi? Tuổi thọ cuối cùng cũng có tận lúc, người người tứ đại giai không? Đó là không phải đợi đến tất cả mọi người đều chết xong, cái kia tất cả liền thật đạt đến các ngươi Phật mục đích. Lý Vô Cực sững sờ, thí chủ, chuyện này, đây quả thật là một cái khó giải vấn đề. Sở Phàm tiếp tục nói, vẫn là nói, đợi đến người người thành Phật, cái kia đệ tử cửa Phật là có thể tu luyện hoan hỷ thiền. Lý Vô Cực nói rằng, Phật nói luân hồi. Không chờ Lý Vô Cực nói xong, Sở Phàm nói rằng, luân hồi. Dựa theo thuyết pháp này, người chết rồi vào luân hồi. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nếu như người người đều là người lương thiện, thiên hạ không có chém giết. Phật nói chúng sinh bình đẳng, mỗi người đều đến liền cứu chữa giã thú loài chim, vậy cũng phải làm toán công đức. Người người có công đức tại người, người người không gần nữ sắc. Chết rồi vào luân hồi, vào không được nhân đạo, vậy cũng chỉ có thể đi xuất sinh đạo, tu la đạo. Ta có công đức tại người, nhưng không thể thành người, cuối cùng đầu thai nhưng phải đi làm xuất sinh, đây chính là các ngươi nói tới chúng sinh bình đẳng. Cũng đúng, ở trong mắt các ngươi, người cùng heo hay là cũng không hề có sự khác biệt, là làm người vẫn là làm lợn rừng, cũng không sao. Nhưng lợn rừng cũng phải sinh tồn, bọn họ ăn cái gì? Ăn lá cây, ăn run. Nếu như đầu thai thành hồ đây, bọn họ ăn không được tố, ăn chay liền sinh tồn không được, chỉ có thể đi sát sinh. Một cái người lương thiện, đầu thai thành hổ, hắn sát sinh, chính là nghiệp chướng, không sát sinh, liền muốn tươi sống chết đói. Đây chính là các ngươi Phật. Lý Vô Cực nói rằng, Phật nói có 3000 thế giới, một giới thành Phật, còn có chư thiên vạn giới, thành Phật thì lại không vào luân hồi. Sở Phàm gật đầu, rõ ràng, nói cách khác, ta thành Phật, liền sống mãi thôi. Chỉ cần ta không phạm sai lầm, vậy thì vĩnh cửu là Phật. Nếu như ta không đạt đến thành Phật cảnh giới, liền đi đầu thai đến những thế giới khác. Giả như thế giới này là có vài lượng, mặc kệ số lượng ấy bao nhiêu, cuối cùng đều thành Phật. Liền ngay cả động vật cũng đều thành Phật, cái kia nên làm sao? Vẫn là nói các ngươi Phật, chính là cái mục đích này. Lục đạo tận vẫn, còn sót lại các ngươi Phật. Nay cùng xưng ba thiên hạ, sau đó chính mình lập ra một bộ quy tắc, tại đây một bộ quy tắc dưới sinh tồn, có cái gì không giống? Lý Vô Cực nhất thời nghẹn lời. Sở Phàm tiếp tục nói, dưới cái nhìn của ta, Phật cũng có điều là một cái đánh tốt đẹp nguyện vọng tiêu hùng thôi. Những người khác dùng đao cùng huyết đi thống trị. Các ngươi Phật, dùng nơi này. Sở Phàm chỉ chắn mình. Lý Vô Cực hỏi ngược lại, thiên hạ hoàn toàn bình sự, người người bình đẳng, cái kia không được chứ? Sở Phàm đứng lên, nói rằng, ta có phải hay không có thể đổi một góc độ đến lý giải, nếu như chiếm cư chư thiên vạn giới, toàn lục đạo hết mức độ diệt, sau đó cưỡng chế bọn họ biến thành cây cối, có phải là cũng đạt đến các ngươi nói tới cái mức kia? Phật nói 10 pháp giới, chính là vì liêu không 10 pháp giới. Cuối cùng quy về vô tướng, đúng hay không? Lý Vô Cực gật đầu, phải. Sở Phàm hừ một tiếng, vậy cũng chỉ đến như thế, chính là trong lòng ta suy nghĩ, ngụy quân tử. Đánh lòng dạ từ bi mục đích, nhưng phải đem sở hữu chủng tộc đưa hết cho diện. Cuối cùng, quy về các ngươi nói tới vô tướng. Nếu là có một ngày xuất hiện một cái vô cùng vô tận thực lực người, đem bọn ngươi nói tới 10 pháp giới thanh không, sau đó tự sát, vậy cũng chính là các ngươi theo đuổi cảnh giới. Vậy cái này giết sạch 10 pháp giới người, có phải là Phật? Lý Vô Cực trầm mặc nhìn Sở Phàm, thí chủ. Sở Phàm thở dài, xem ra các ngươi Phật cũng chỉ đến như thế. Nói trắng ra, thật giống như hai người muốn xưng bá thiên hạ, một người tán thành dùng càng hòa hoãn phương thức, một cái lai thành dùng càng máu tanh phương thức, kết quả đều giống nhau. Vũ Vô Địch rốt cục mở miệng, ta đối với Phật gia không quá giải, hôm nay nghe các ngươi nói đến, tựa hồ cũng xác thực chỉ đến như thế thôi. Lý Vô Cực tụng một tiếng Phật hiệu, hai vị thí chủ. Vũ Vô Địch trực tiếp xua tay, quên đi thôi. Các ngươi Phật môn những thứ đó, ta trước đây không có hứng thú, sau đó cũng chỉ có thể càng thêm không có hứng thú. Lý Vô Cực nói rằng, hai vị kia hôm nay tới đây, vì chuyện gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải nghĩ đến tìm ta luận Phật pháp chứ? Vẫn là nói, hai vị mục đích cùng vị này như thế. Lý Vô Cực nói xong lời cuối cùng, quay đầu nhìn về phía một bên Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn lúc này tâm tình phức tạp. Hắn tuyệt đối không phải Lý Vô Cực đối thủ, nhưng hắn lại không cam lòng. Sở Phàm không có xem Dịch Thủy Hàn, mà là cười nói, nếu như chúng ta chính là các ngươi trấn thủ đồ vật mà đến đây. Chương 382, Phật cùng ma chương 382, Phật cùng ma. Lý Vô Cực hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật, Bần tăng ở đây trấn thủ, tự nhiên là sẽ không để cho bực này hùng bật khai quật. Cũng chính là Lý Vô Cực hiện tại là hòa thượng, nói chuyện còn khá là hòa khí. Đổi là người bên ngoài, e sợ trực tiếp liền muốn lược lời hung ác. Sở Phàm chỉ còn ở khổ sở trấn thủ tạ bật mấy cái đại hòa thượng, ngươi nhìn bọn họ, sắp không chịu được nữa. Coi như hơn nữa ngươi, e sợ cũng chấn giữ không được chứ. Các ngươi phỏng chừng là muốn đi tìm cứu viện, có thể các ngươi có thể tìm ai đây? Coi như tìm tới, các ngươi còn có thể trấn áp bao lâu? Lý Vô Cực nói rằng, việc do người làm, bần tăng mọi người, tự nhiên làm hết sức. Sở Phàm nói rằng, làm hết sức, đem mình dây dưa đến chết ở đây, hay hoặc là các ngươi được ảnh hưởng nhập ma. Các ngươi nhóm người này hóa thân sát thần, giết vào giang hồ. Lý Vô Cực trầm mặc chốc lát, nói rằng, A Di Đà Phật, ta chờ nếu là tâm trí không yên, tất nhiên là sẽ không bỏ mặc chính mình nguy hại võ lâm. Hắn lời này ý tứ tự nhiên chính là sẽ ở không khống chế được chính mình trước tự sát. Sở Phàm nói rằng, nếu như ta nói, ta có thể xử lý tốt cái kia tạm ở đây. Lý Vô Cực nhìn Sở Phàm hai mắt, quá hồi lâu mới nói rằng, Sở thiếu hiệp, ngươi cảm thấy cho ta nên tin ngươi. Sở Phàm khẽ mỉm cười, ngươi không tin ta, liền bởi vì ta không tin các ngươi Phật. Lý Vô Cực đúng là cực kỳ bình tĩnh, cũng không phải, Sở thiếu hiệp ở trên giang hồ, tính cách cực kỳ hào hiệp, không bị gò bó. Ta chờ cùng Sở thiếu hiệp lại chưa quen thuộc, ta lại biết được thiếu hiệp tính cách. Lúc này can hệ trọng đại, Vân Tăng không dám tùy ý quyết định. Kính xin thiếu hiệp rời đi. Sở Phàm nói rằng, các ngươi không có cách nào giải quyết vấn đề này, lại không muốn tin tưởng ta. Nói cách khác, ta chỉ cần ngồi ở bên cạnh, chờ các ngươi chết rồi. Có phải là có thể dễ dàng ra tay rồi? Lý Vô Cực mặt ngoài vẫn bình tĩnh, trong lòng nhưng có chút không thể làm gì. Sở Phàm nói kỳ thực một chút cũng không sai. Bọn họ hiện tại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết vấn đề trước mắt. Lý Vô Cực thành tâm nói rằng, thí chủ, Bần tăng biết thí chủ tu vi thông thiên, trong thiên hạ ít có địch thủ. Nhưng vật ấy không rõ, còn có thể khống tâm trí người. Ngươi cần gì phải nhiễm phải những này đây? Sở Phàm nhún nhún vai, các ngươi giải quyết không được, không chấn áp được, không có nghĩa là ta không thể. Sở Phàm đối với Phật môn không có hảo cảm gì, nhưng hắn đối với Lý Vô Cực người này vẫn tính nhìn ra hờ mắt. Lý Vô Cực trầm giọng nói rằng, thí chủ, chỉ cần Bần tăng ở, liền nhất định sẽ không ngừng ngươi thực hiện được. Sở Phàm lùi về sau hai bước, tốt, vậy ta liền xem cho vui. Phi Viên, Thanh Tuyền, Tiền Bối, chúng ta mà nghỉ ngơi trước một hồi. Nói, Sở Phàm vẫn đúng là ở ngay gần tìm cái vị trí thích hợp ngồi xuống. Vũ Vô Địch cũng biết, những này hòa thượng đều không đúng người hiền lành. Sở huynh đệ, nơi này xác thực rất tà môn, này cố khó nghe mùi vị, để cho lòng người buồn bực. Thạch Thanh Tuyền cũng nói, ta hiện tại cảm giác rất muốn phát hỏa. Sư Phi Huyên cũng nói, nếu không là trong lòng ta đọc thầm kinh văn, e sợ cũng ép không được trong lòng hỏa khí. Thời gian dài ở nơi như thế này tiếp tục chờ đợi, e sợ thật biết được ảnh hưởng. Sở Phàm nói rằng, những này hòa thượng không có một cái đơn giản. Bọn họ có thể tại đây trấn áp đại tà vương lâu như vậy, vẫn rất có bản lĩnh. Bọn họ muốn lợi dụng Phật pháp tinh chế đại tà vương trên ma tính, ngược lại cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ, chỉ tiếc không tìm đối với biện pháp. Vũ Vô Địch hỏi, nếu như những này ma tính bị tinh chế, còn có thể mở ra chúng ta Vũ gia phong ấn sao? Nay vẫn đúng là đem Sở Phàm cho hỏi được, này vẫn đúng là khó nói. Nên có thể chứ? Sư Phi Huyên đột nhiên hỏi, Sở Phàm, Phật môn thật sự có như vậy không thể tả sao? Sở Phàm sửng sốt một chút, lập tức rõ ràng, vừa nãy cùng Lý Vô Cực đối thoại, để Sư Phi Huyên dao động đối với Phật môn cái nhìn, kỳ thực vật này, chính ngươi cũng biết. Từ nhỏ đạo tới nói, Phật môn đơn giản chính là khuyên người hướng thiện. Nếu như từ đại đạo tới nói, Phật môn kỳ thực chính là muốn thanh không mười pháp giới. Nói trắng ra, làm cho tất cả mọi người, sở hữu động vật, tất cả đều không tồn tại. Các ngươi Phật nói mười pháp giới, mục đích cuối cùng chính là thanh không mười pháp giới. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục không chống không thành Phật. Này không phải là muốn thanh không địa ngục sao? Sư Phi Huyên trầm mặc chốc lát, hỏi, cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Sở Phàm nói rằng, cải trắng ăn ngon, thịt ngon ăn. Sư Phi Huyên sửng sốt một chút, không biết có ý gì, cuối cùng vẫn là trả lời, xem người đi. Sở Phàm gật đầu, xác thực xem người. Phật môn chính là ăn trắng món ăn người, hắn muốn khuyên sở hữu ăn thịt người đi ăn trắng món ăn. Nguyên nhân chính là ăn thịt muốn sát sinh, đừng động là thịt heo, vẫn là thịt bò, đều là sinh mệnh. Mà bọn họ mục đích cuối cùng chính là muốn cho sở hữu có sinh mệnh đồ vật đều thành Phật. Mặc kệ là người, vẫn là heo, hoặc là ngưu, chỉ là cách làm của bọn họ càng ôn hòa. Nay cùng một cái ma quân, muốn thanh không sở hữu sinh vật mục đích là gần như. To lớn nhất khác biệt ở chỗ thủ đoạn. Phật môn sử dụng thủ đoạn muốn hòa hoãn rất nhiều. Sư Phi Huyên cảm thấy đến lời này không đúng, người xấu chỉ là muốn thống trị, vì mình tư dục. Sở Phàm nói rằng, nếu như người này xấu đến mức tận cùng đây, đem người giết, đánh tan ba hồn bảy vía. Có hay không ba hồn bảy vía còn khó nói, coi như có. Bọn họ đem đầy trời thần Phật đều cho giết, toàn đem bọn họ đánh tan. Mục đích cuối cùng không phải thành sao? Sư Phi Huyên vẫn là lắc đầu, không giống nhau, Phật là hy vọng đạt đến vô tướng cảnh giới. Sở Phàm bĩu môi, cái gì là vô tướng? Là chỉ quên đi tất cả dục vọng, quy về tịch diệt, vẫn có thân thể tồn tại, có linh hồn tồn tại. Đạt đến các ngươi Phật nói mục đích cuối cùng, kỳ thực cùng đồ sở hữu sinh vật cũng không có khác nhau. Lại nói, ta vẫn cho rằng thế giới này vốn là nên muôn màu muôn vẻ, đây mới là đạo. Lẫn nhau so sánh Phật môn, Sở Phàm càng thêm vừa ý đạo gia thuyết pháp. Đạo gia nói tự nhiên, có thể chứa đựng càng nhiều tồn tại. Phật môn tuy rằng cũng có thể chứa đựng đủ loại khác nhau đồ vật, nhưng mục đích không giống nhau. Đạo chưa bao giờ từng nghĩ muốn đem người khác biến thành chính mình. Mục đích cuối cùng là thuận theo thiên địa đại đạo. Phật mục đích cuối cùng, nhưng là làm cho tất cả mọi người thành Phật. Sư Phi Huyên trầm mặc. Sở Phàm ánh mắt nhưng đặt ở Dịch Thủy Hàn trên người. Lý Vô Cực cũng không có giết hắn. Hiện tại Lý Vô Cực dù sao cũng là cái hòa thượng, còn là một đại từ đại bi hòa thượng. Coi như Dịch Thủy Hàn không phải người tốt lành gì, hắn cũng sẽ không giết. Xem tư thế kia, vẫn muốn nghĩ quên người hướng thiện. Chỉ là, hiện tại Lý Vô Cực cũng không có công phu đi quên nhiều, bởi vì hắn còn phải đi chấn áp cái kia tà vật. Những người khác sắp không chịu được nữa. Tịch Ma kiếm là không thể cho Dịch Thủy Hàn. Lý Vô Cực ép chỉ có thể khuyên bảo một phen sau, mau mau đi hỗ trợ. Này hay là chính là Phật môn nhất là người nói rằng địa phương. Biết rõ ràng Dịch Thủy Hàn là người xấu, nhưng không muốn hạ sát thủ. Biết rõ ràng Dịch Thủy Hàn có thể sẽ đánh lén, còn buông tha hắn. Chương 383, truyền thuyết chương 383, truyền thuyết Vũ Vô Địch nhìn Dịch Thủy Hàn bóng lưng, thở dài, người này tuyệt đối không phải người lương thiện, Lý Vô Cực không thể không hiểu đạo lý này. Còn là không có giết hắn. Thực sự là thật đáng sợ. Vũ Vô Địch cảm thấy đến Phật môn khống tâm trí người pháp môn quá lợi hại. Lại để Lý Vô Cực làm ra loại này khiến người ta không rõ lựa chọn. Nếu như Phật môn là dùng một loại nào đó công pháp đi cưỡng chế ảnh hưởng những người khác, Vũ Vô Địch cũng sẽ không cảm thấy đến đáng sợ. Liên tỷ như hiện tại cái kia đại tà vương tỏa ra khí tức, tuyệt đối là khủng bố. Nhưng Vũ Vô Địch cũng không cảm thấy làm sao đáng sợ. Phật môn đáng sợ địa phương, ở chỗ nhường người cam tâm tình nguyện như vậy đi làm. Đại tà vương tà tính, muốn khu vực rộng lớn truyền bá là không thể. Chỉ có ở chung quanh nó mới có thể bị ảnh hưởng. Hơn nữa ảnh hưởng người có hạn. Một ít công pháp tà môn cũng là như thế, dù cho là năm đó đại tà vương ở giang hồ gây nên gió tanh mưa máu, vậy cũng là có một cái giới hạn. Nhưng Phật môn ảnh hưởng người tâm trí, hoàn toàn là không có giới hạn. Coi như là một chữ cũng không nhận ra lão phu nhân, cũng có thể trở thành nó truyền bá người. Sở Phàm nói rằng, nếu như Phật thực sự là vô tướng, kỳ thực cũng không đáng sợ. Có ý gì? Vũ Vô Địch nghĩ đến một cái khả năng, nhất thời cả kinh phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Sở Phàm nói rằng, chính là ngươi nghĩ tới ý đó. Vũ Vô Địch chấn kinh đến chỉ có thể lắc đầu, không thể. Đó là đồ vật trong truyền thuyết. Sở Phàm nhìn một chút thiên, ngươi nên cũng biết phá toái hư không chứ? Vũ Vô Địch tự nhiên biết, từng nghe nói, trăm ngàn năm qua rất ít người đạt đến cảnh giới này, thậm chí một lần không muốn người biết. Gần nhất truyền ra, vẫn là ngươi thả ra tin tức. Ta cũng mơ hồ có thể cảm giác được một loại gợn sóng kỳ dị, đại khái chính là lời ngươi nói phá toái hư không. Sở Phàm nói rằng, ta bất cứ lúc nào cũng có thể làm được, nhưng ta không có đi. Bởi vì cái kia một đầu, nghe đồn có đại khủng bố. Hay là những cái được gọi là đại khủng bố, chính là một ít đồ nổ ngang chứ. Trong lúc nhất thời, Vũ Vô Địch trầm mặc. Hắn bỗng nhiên cảm giác, mục tiêu của chính mình chỉ là mở ra vũ gia phong ấn, tựa hồ có hơi quá mức nhỏ bé. Sở Phàm lời nói cũng gây nên Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền khiếp sợ. Trên thế giới này thật sự có thần tiên sao? Thạch Thanh Tuyền hỏi. Sở Phàm nói rằng, hay là một đám người tự xưng thần tiên đây. Sư Phi Huyên trong lòng nghĩ đến một cái khả năng, nếu như đúng như Sở Phàm từng nói, Đại Nhật Như Lai cũng thật tồn tại, cái kia chẳng phải là. Sư Phi Huyên không dám đi xuống ngẫm nghĩ. Những thứ đồ này chính đang một chút đánh vỡ nàng sở hữu niềm tin. Trên đỉnh ngọn núi, Đế Thích Thiên nhìn phía dưới tất cả, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, những người này đúng là có thể chịu. Thần Mẫu cười nói, chủ thượng, bọn họ lập tức liền nhẫn cũng được. Đế Thích Thiên mơ hồ đã đoán được, Thần Mẫu nhất định sẽ sắp xếp người gây sự. Hiện tại phía dưới chính là một cái thùng thuốc súng, tùy tiện một điểm, liền sẽ nổ tung. Những hòa thượng kia đã sắp muốn không chịu được nữa. Dịch Thủy Hàn khẳng định muốn có được đại tà vương. Sở Phàm sát suất cao gặp tọa sơn quan hổ đấu. Kết cục này, cùng Đế Thích Thiên dự đoán không giống nhau. Nhưng chỉ cần đem hỏa hướng về Sở Phàm trên người dẫn dắt, hẳn là không có vấn đề. Làm tốt lắm. Quay đầu lại ngươi có thể tiến vào tàng thư các một ngày. Đế Thích Thiên khá là thỏa mãn. Tàng thư các kỳ thực chính là Đế Thích Thiên sưu tập thiên hạ bí tịch thu gom vị trí. Hiện tại Đế Thích Thiên cũng gặp phải Sở Phàm như thế vấn đề. Lại nghĩ hướng về trên, cơ bản không thể. Chỉ là Sở Phàm đã đạt đến phá toái hư không cảnh giới, là chính hắn chủ động áp chế tu vi, mới dẫn đến mình không thể tiến thêm. Đế Thích Thiên là chênh lệch một đường. Sưu tập thiên hạ võ công, Đế Thích Thiên cũng chính là để cho mình đột phá, mà không phải học những người võ công. Những người bí tịch võ công, đại thể cũng không bằng hắn thánh tâm quyết. Thần Mẫu lúc này còn muốn thiếu một chút, bên trong bí tịch đối với nàng tác dụng vẫn là rất lớn. Tạ chủ thượng. Thần Mẫu lập tức quỳ xuống đất khấu tạ. Đế Thích Thiên ừ một tiếng, khá là hưởng thụ tình huống bây giờ. Theo thời gian từng chút trôi qua, mấy cái hòa thượng trên mặt đã bắt đầu đổ mồ hôi. Dịch Thủy Hàn đứng ở một bên, trong hai mắt tràn ngập tàn nhẫn cùng âm trầm. Bây giờ rời đi, hắn là không cam lòng. Chỉ cần kiên trì thì có cơ hội. Vấn đề là phía sau Sở Phàm, khả năng là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau chim sẻ, mà hắn chính là cái kia một con bọ ngựa. Đây là Dịch Thủy Hàn không thể tiếp thu, nhưng hắn lại muốn không tới biện pháp tốt hơn. Đồng nhiên, thung lũng hai bên lao ra một đám người, hướng về những hòa thượng kia giết đi. Điều này làm cho Dịch Thủy Hàn đại hỉ. Những người này mỗi người trên người mặc hắc y liễu, trên mặt che lại miếng vải đen, xem ra là không hy vọng những người khác biết thân phận của bọn họ. Sở Phàm không có xem những người mặc áo đen kia, mà là nhìn về phía một nơi trên đỉnh ngọn núi. Vị trí kia chính là Đế Thích Thiên vị trí. Người này cũng thật là phiền a. Có điều như vậy cũng tốt, không cần chờ. Sở Phàm biết Đế Thích Thiên muốn làm cái gì. Có điều cái này cũng không trọng yếu. Đế Thích Thiên châm lửa, Dịch Thủy Hàn đánh trận đầu, cuối cùng ai là chim sẻ, đến cùng là Sở Phàm, vẫn là Đế Thích Thiên, vậy thì xem từng người bản lĩnh. Chỉ ít, Sở Phàm hiện tại là không sợ Đế Thích Thiên. Nhưng Đế Thích Thiên cũng quả thật có bản lĩnh. Bên cạnh hắn có thần mẫu, thần tướng, băng hoàng những người này. Coi như là Sở Phàm ra tay, trăm chiêu bên trong, cũng chưa chắc có thể giết đến bọn họ. Đã như thế, Đế Thích Thiên vẫn có cơ hội từ Sở Phàm trong tay cướp đi cái kia quả đảo. Những người này là từ đâu tới? Sư Phi Huyên nhìn những người mặc áo đen kia, có chút phẫn nộ. Trong lòng nàng niềm tin tuy rằng ở dao động, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đánh tan. Nhìn thấy những người mặc áo đen này đánh lén, thêm vào chịu đến trong không khí ma tính ảnh hưởng, lửa giận trong lòng một hồi liền lên đến rồi. Sở Phàm nói rằng, đã sớm tại đây cất giấu. Những người này che giấu hơi thở công phu rất lợi hại, liền ngay cả Vũ Vô Địch đều không có phát hiện. Dù sao muốn giấu giếm được Lý Vô Cực người như thế, tùy tùy tiện tiện mấy người lén lén lút lút tới gần, vậy nhất định sẽ bị phát hiện. Sư Phi Huyên bỗng nhiên đứng dậy, rút kiếm liền muốn ra tay. Sở Phàm kéo lại Sư Phi Huyên, nhìn lại một chút. Sư Phi Huyên nhất thời chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ từ bàn tay mình truyền khắp toàn thân, loại kia phẫn nộ nhanh chóng rút đi, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, nơi này quá ảnh hưởng người tâm tình. Sở Phàm nói rằng, vì lẽ đó a, những này hòa thượng có khả năng gặp nhập ma, đến thời điểm có thể có bao nhiêu có thể chống đỡ, vẫn đúng là khó nói. Hiện tại cái này chút hòa thượng cơ bản không đường có thể đi, chỉ có thể hạ sát thủ. Chỉ cần bọn họ hạ sát thủ, rất dễ dàng liền sẽ nhập ma. Đến thời điểm, khẳng định ai cũng sẽ không nhận. Nếu như không nhập ma, cái kia hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào. Phía dưới Đại Tà Vương vốn là đã áp chế không nổi, phân ra một người đi chống lại những này tiểu lâu la, cái kia cơ bản đừng vừa. Dù sao bên cạnh còn có Dịch Thủy Hàn bọn họ một nhóm người, bây giờ liền nhìn bọn họ làm sao chọn. Sự thực cũng xác thực như Sở Phàm dự liệu như thế, bọn họ đã tới chưa lựa chọn mức độ. Có cái lao hòa thượng rốt cục mở miệng, "A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?" Chương 384, khí Phật nhập ma. Chương 384, khí Phật nhập ma. Cái khác hòa thượng đều đi theo tụ một tiếng, "A Di Đà Phật." Lao hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, "Các vị, Phật gia cũng có nộ mục kim cương, hôm nay ta nhập ma đạo, muốn lại quy Phật môn, e sợ vô vọng, kính xin chư vị sau đó ra tay, không nên để ta đi ra ngoài làm hại võ lâm." Tiếng nói vừa dứt, lao hòa thượng hét lớn một tiếng, trên người áo cà sa rơi xuống đất, chu vi ma khí nhanh chóng tràn vào hắn thân thể bên trong. Khí Phật nhập ma. Vũ Vô Địch kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sư Phi Huyên trong mày chỉ thấy cái kia đại hòa thượng sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, vừa bắt đầu trên mặt còn có một tia từ bi vẻ, đến cuối cùng chỉ còn dư lại tàn nhẫn. Hừ, một đám bọn đạo trích. Đại hòa thượng dựa vào cuối cùng một tia lý trí, không có đối với bên người hòa thượng ra tay, mà là hướng về xông lên người mặc áo đen độc thủ. Vũ Vô Địch lắc đầu, lão hòa thượng này không chịu được nữa bao lâu. Có điều hắn nhập ma sau, sát thực rất lợi hại. Sở Phàm đều không khỏi không cảm khái. Lão hòa thượng ra tay mơ hồ có thể kéo năng lượng đất trời, bầu trời sinh ra dị tượng. Thạch Thanh Tuyền hiếu kỳ hỏi, hắn không nhập ma không được sao? Sở Phàm nói rằng, không nhập ma cũng có thể chống lại, nhưng nhất định sẽ đại được ảnh hưởng. Thiếu mất một người, những người khác muốn tiếp tục chấn áp Đại Tà Vương cũng phi thường khó khăn. Vì lẽ đó hắn chủ động nhập ma, đem chu vi ma khí toàn bộ hút vào trong cơ thể, những người khác liền không cần bỏ ra tâm tư và khí lực đi chống lại ma khí quá nhiều. Coi như ít đi hắn một cái, để ép phía dưới này đổ vật cũng là thừa sức. Sư Phi Huyên không nhịn được nói rằng, vị đại sư này công đức vô lượng. Sở Phàm cười cợt, cũng không biện giải, bởi vì những người này đại thể xác thực phi thường chấp nhất. Muốn nói bọn họ không phải người tốt, Sở Phàm đều cảm thấy phải là người khác đang ô miệt. Nhưng những này người, thật sự còn có chính mình tư tưởng sao? Có điều là đem kinh thư trên đồ vật biến thành chính mình tư tưởng thôi. Lúc này, lão hòa thượng càng giết càng điên cuồng. Thiện tay một trường, liền muốn đem người đầu đập nát. Máu tươi cùng huyết tương não bắn tóe một chỗ. Này hoàn toàn chính là người trong ma đạo thủ đoạn. Người mặc áo đen bên trong rốt cục có cao thủ gánh vác lão hòa thượng tấn công. Hai bên đánh cho khó bỏ khó phân. Bên cạnh Dịch Thủy Hàn lúc này trong lòng đang do dự. Hắn biết, đây là hắn hiếm có cơ hội. Nếu như bỏ qua, khả năng liền cũng lại không có cơ hội. Nhìn Lý Vô Cực, trong lòng lại rất do dự. Hắn càng rõ ràng, mình tuyệt đối không phải Lý Vô Cực đối thủ. Nếu như hắn ra tay, Lý Vô Cực khẳng định cũng sẽ ra tay. Hắn muốn một cái càng tốt hơn cơ hội. Trên đỉnh ngọn núi, Đế Thích Tiên nhìn thấu tất cả những thứ này, để Băng Hoàng đi giúp hắn một cái. Thần mẫu lập tức đáp lời, "Phải, chủ thượng." Lúc này chỉ cần Dịch Thủy Hàn ra tay, ngoại trừ Lý Vô Cực, không người nào có thể ngăn trở. Băng Hoàng không phải Lý Vô Cực đối thủ, nhưng kiềm chế mấy chục cái chiêu, tuyệt đối không có vấn đề. Trên thực tế, Dịch Thủy Hàn cùng Lý Vô Cực chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Nếu như hai người công pháp tu luyện không giống, Dịch Thủy Hàn chí ít có thể chống đỡ mấy chục chiêu. Có thể Dịch Thủy Hàn công pháp một mực là Lý Vô Cực tự nghĩ ra. Tịch Ma kiếm vẫn là Lý Vô Cực vũ khí, thấy thế nào đều không có cơ hội. vạn kiếp cốc bên trong lại là một người áo đen vọt ra. Người mặc áo đen này mục đích rất rõ ràng, chính là giữa trường những hòa thượng kia trấn áp đồ vật. Một cái lao hòa thượng đang muốn ra tay, Lý Vô Cực đã đứng dậy, những người này là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Bọn họ muốn cho ta ra tay, vậy ta liền ra tay. Nói, Lý Vô Cực một kiếm hướng về người mặc áo đen quét tới. Người mặc áo đen lập tức né tránh, mục đích của hắn vốn là cũng không phải cái kia đại tà vương, mà là bức bách Lý Vô Cực độc thủ. Người mặc áo đen một bên ứng phó Lý Vô Cực, một bên hô lớn, ngu xuẩn, ta chỉ có thể kiên trì hơn 10 chiêu. Liền nói này gặp công phu, đã qua mười mấy chiêu. Dịch Thủy hắn biết, người mặc áo đen là ở nói chuyện với chính mình. Hiện tại đúng là cơ hội tốt. Nhưng hắn cũng rõ ràng, những người mặc áo đen này không thể vô duyên vô cớ xuất hiện. Trong bóng tối khẳng định còn có một nhóm người. Những người này là muốn cho tự mình ra tay làm dối. Cuối cùng chính mình làm tất cả, rất lớn khả năng liền trở thành bọn họ áo cưới. Có thể không ra tay, hắn cơ hội gì đều không có. Hơi hơi do dự sau, Dịch Thủy Hàn hét lớn một tiếng, giết. Một tiếng giết rơi xuống đất, Dịch Thủy Hàn tiện tay một chiều, phía sau thì có một người trường kiếm trong tay hướng về trong tay hắn bay tới. Dịch Thủy Hàn ra tay cũng không có giữ lại chút nào. Tới chính là đoạt phách kiếm pháp. Một đám lao hòa thượng không thể không lại phân ra hai người tay đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong thung lũng chiến đoàn nổi lên một phía. Sở Phàm nhìn tất cả những thứ này, còn ở chấn thủ đại tà vương đã chỉ có ba cái hòa thượng. May là cái thứ nhất đã đem chu vi ma khí cho hút đi phần lớn, nếu không thì bọn họ khẳng định không chịu được nữa. Sở huynh đệ, có phải là đến chúng ta xuất thủ thời điểm? Vũ Vô Địch cảm thấy đến đây chính là tốt nhất thời điểm. Nếu như chờ Lý Vô Cực rút ra tay đến, cái kia cơ hội nhưng là không tốt như vậy. Sở Phàm nhìn trên đỉnh ngọn núi, hắn biết Đế Thích Thiên ở nơi đó. Lúc này ra tay, ba cái kia hòa thượng không ngăn được. Nhưng bọn họ nhất định sẽ liều mạng ngăn cản. Vũ Vô Địch tuy rằng lợi hại, có thể hay không nhanh chóng từ ba cái kia hòa thượng trong tay cướp đoạt đến đại tà vương, sau đó bước ra rời đi, còn có nói, nếu như chính mình ra tay, cái kia nhất định phải mang tới sư phi lên cùng Thạch Thanh Tuyển, đem các nàng hai người lưu lại nơi này, không làm được Đế Thích Tiên liền sẽ đánh lén các nàng. Hai người bọn họ là tuyệt đối không chống đỡ được. Nếu như đồng loạt ra tay, Đế Thích Tiên bên người còn có thần mẫu cùng một đám thủ hạ. Chính mình cùng Đế Thích Tiên không có như vậy nhanh phân ra thắng bại, e sợ không bảo vệ được sư phi lên cùng Thạch Thanh Tuyển. Chờ một chút, Sở Phàm nói rằng, kỳ thực, Sở Phàm là hy vọng Vũ Vô Địch xuất thủ trước. Chỉ cần Vũ Vô Địch ra tay, ba cái kia hỏa thượng nhất định ra tay. Đến thời điểm, liền xem Đế Thích Tiên làm sao chọn. Là tiếp tục cẩn nhẫn, vẫn là làm sao. Vũ Vô Địch mơ hồ đoán được Sở Phàm ý nghĩ. Nhưng hắn cũng có lo lắng. Hắn không dám hoàn toàn tín nhiệm Sở Phàm, nếu như tự mình ra tay, bị ba cái hỏa thượng ngăn cản. Sở Phàm có thể hay không nhân cơ hội ra tay, sau đó không quản lý mình. Ở ba cái hỏa thượng ra tay trong nháy mắt, gặp có một cái chỗ trống kỳ. Vũ Vô Địch không biết người trên núi là ai, nhưng khẳng định là cao thủ. Coi như hắn muốn ra tay ngăn cản Sở Phàm, cũng phải một chút thời gian. Sở Phàm từ này ra tay, so với cái kia cao thủ từ trên núi ra tay, phải nhanh rất nhiều. Cái này cửa sổ kỳ, chính là Sở Phàm cơ hội tốt nhất. Có thể cho Vũ Vô Địch thời gian cũng không nhiều. Bởi vì băng diêu trên liền muốn không chịu được nữa, nhất định sẽ lựa chọn lui lại. Băng hoàng lui lại, Lý Vô Cực liền có thể để chống tay đến. Đến thời điểm, cái cơ hội tốt này liền quá. Vũ Vô Địch chỉ là trầm ngâm chốc lát, Sở huynh đệ, ta mà trước tiên đi thử xem sâu cạn. Nói xong, Vũ Vô Địch thả người hướng về giữa trường mà đi. Sở Phàm thấp giọng căn dặn sư phi huyên cùng Thạch Thanh Tuyển, các ngươi chờ gặp chú ý, Đế Thích Thiên ở trên núi, quanh thân còn có bọn họ mai phục người. Đợi lát nữa ta ra tay, bọn họ có thể sẽ đối với các ngươi động thủ. Thạch Thanh Tuyển đúng là rất tự tin, không sao, bọn họ những tiểu lâu la kia còn không làm gì được chúng ta. Nay cũng không phải Thạch Thanh Tuyển mù quáng tự tin, bọn họ tu vi vẫn là không kém. Chương 385, ta đao xuất thế. Chương 385, ta đao xuất thế. Hết thảy đều không ngoài dự đoán, Vũ Vô Địch ra tay, còn lại ba cái hỏa thượng cũng ra tay rồi. Ở tại bọn hắn ba người ra tay trong nháy mắt, một luồng tà khí từ dưới nền đất phóng lên trời. Không còn bọn họ chấn áp, đại tà vương còn kém dưới đất chui lên. Sở Phàm không chút do dự lựa chọn ra tay. Đế Thích Thiên nhìn thấy cái kia tà khí phóng lên trời, cũng hướng về bên dưới ngọn núi nhanh chóng mà đi, đi bắt cái kia hai cái cô bé. Chỉ cần hai người này cô bé tới tay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Sở Phàm làm sao tuyển. Thần Mẫu lập tức đáp một tiếng đúng, sau đó cũng theo xuống núi. Một hồi hỗn chiến ở vạn kiếp cốc triệt để khai hỏa. Sở Phàm ngay lập tức liền nhìn thấy Đế Thích Thiên. Lý Vô Cực lúc này trong lòng cũng sốt ruột, vẫn không hạ tử thủ, hắn cũng rốt cục buông tay ra. Coi như ngày hôm nay phá sát giới, cũng tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào đem này tà vật từ vạn kiếp cốc mang đi. Sở Phàm tiểu nhi, hôm nay ngươi đừng muốn thực hiện được. Đế Thích Thiên hét lớn. Sở Phàm không thèm để ý, vận công cách không từ lòng đất nhận lại đao. Một tiếng vang thật lớn, một thanh đại đao dưới đất chui lên. Nhất thời, một luồng khí tức tràn ngập toàn trường. Toàn bộ bên trong thung lũng, tâm tính hơi không kiên định người đều bắt đầu hai mắt đỏ lên, bất kể là ai, gặp người liền chặn. Nguyên bản từ chỗ tối lao ra, muốn đối phó sư phi huyên cùng Thạch Thanh Tuyền người, lại cũng bắt đầu chém giết lẫn nhau lên. Sư phi huyên cùng Thạch Thanh Tuyền cũng không dễ chịu. Hai người bọn họ tuy rằng so với những tiểu lâu la kia mạnh hơn rất nhiều, đại tá vương ảnh hưởng vẫn là quá to lớn. Sở Phàm, đem đao lưu lại. Lý Vô Cực hét lớn một tiếng, liên tục mấy kiếm, đem băng hoàng bước lui. Băng hoàng lúc này cũng có lòng rút đi, thuận thế mà làm. Sở Phàm tiện tay một đao chém ra, một đạo dài mấy chục mét đao cương hướng về Lý Vô Cực chém tới. Lý Vô Cực, đao này các ngươi có thể không thể chạm vào. Lúc này, Sở Phàm kỳ thực cũng không dễ chịu. đại tà vương ảnh hưởng thực sự là quá to lớn, đem trong cơ thể hắn ma tính toàn bộ dẫn ra. Sở Phàm vẫn không có cách nào tiêu hóa những này ma tính, bây giờ bị đại tà vương cho dẫn ra, hoặc là đi áp chế, hoặc là bỏ mặc ma tính khống chế chính mình. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Phàm tuyệt đối sẽ không lựa chọn người sau. Lý Vô Cực cũng kinh hãi, không chỉ kinh ngạc này một đao uy lực, cũng kinh ngạc Sở Phàm lúc này lại thật không có bị này tà đao cho ảnh hưởng. Chu Vi Hòa Thượng lúc này cũng bắt đầu hướng về Lý Vô Cực tới gần, có thể khí chiến đều khí chiến. Vũ Vô Địch thấy Sở Phàm đắc thủ, cũng đội vàng lui trở về. Dịch Thủy Hàn ngay lập tức chặn lại rồi Sở Phàm đường lui. Đây là hắn liều mạng chiếm được cơ hội, mặc kệ như thế nào, đều muốn liều mạng. Đế Thích Thiên cũng hạ xuống, thiên môn người toàn bộ tụ tập sau lưng hắn. Lúc này, nghiêm nhiên hình thành tứ phương đối lập cục diện. Lý Vô Cực một nhóm hòa thượng, Sở Phàm cùng Vũ Vô Địch hai người, Dịch Thủy Hàn một nhóm người, Đế Thích Thiên một nhóm người. Trong những người này, Dịch Thủy Hàn không thể nghi ngờ là yếu nhất. Nói riêng về cá thể sức chiến đấu, Sở Phàm cùng Vũ Vô Địch là mạnh nhất. Lý Vô Cực thực lực bọn hắn đều không yếu, toàn thể sức chiến đấu mơ hồ chiếm giữ vị đầu tiên. Đế Thích Thiên một nhóm, người đông thế mạnh, trong đó không thiếu cao thủ. Thật muốn động thủ, ai cũng không nhất định có thể lấy lòng nơi. Đế Thích Thiên nhìn lại Tạ Vương, phát sinh khả khả cười quá dị, đao này ngược lại không tệ, có điều ta nghĩ biết, ngươi cầm hắn, có thể kiên trì bao lâu không bị ảnh hưởng. Sở Phàm cười nói, này có trọng yếu không? Chí ít ta có thể sử dụng, ở đây ai có thể giống ta như vậy? Lời này nhìn như trả lời Đế Thích Thiên lời nói, thực tế là ở cùng Lý Vô Cực nói. Hắn phải nói cho Lý Vô Cực, muốn giải quyết này đại Tạ Vương, biện pháp tốt nhất chính là cùng hợp tác với mình. Chỉ có một mình hắn có thể bắt được đại Tà Vương còn chưa bị ảnh hưởng. Không thể không nói, Lý Vô Cực thật sự có điểm tâm động. Đế Thích Thiên liếc Dịch Thủy Hàn một ánh mắt, tiểu tử ngươi còn có chút bản lĩnh, có hứng thú hay không đến ta dưới trướng? Dịch Thủy Hàn tự nhiên là không muốn, nhưng hiện tại cái này tình huống, hắn có thể làm lựa chọn cũng không nhiều, hay là gia nhập Đế Thích Thiên mới là lựa chọn tốt nhất. Dịch Thủy Hàn cũng không đốc, biết Đế Thích Thiên lúc này cần giúp đỡ, nếu như Sở Phàm cùng Lý Vô Cực liên thủ, Đế Thích Thiên một phương, nhưng là không chống đỡ được. Ngươi có thể cho ta cái gì? Dịch Thủy Hàn lập tức nói đến điều kiện. Đế Thích Thiên ha ha cười to, chờ ta thiên môn nhất thống hoang châu, ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó. Đến thời điểm thiên hạ duy ta có thể ở ngươi bên trên, cùng ngươi đứng ngang hàng người cũng có điều mấy người. Sở Phàm thưởng thức trong tay đại tà vương, Lý Vô Cực, thời gian của ngươi cũng không nhiều, ở đây không người nào có thể làm gì ta. Ta quá mức giao ra đao này, nếu để cho Đế Thích Thiên lão già này phải đến, ngươi muốn đoạt lại, nhưng là không có đơn giản như vậy. Lý Vô Cực trong lòng âm thầm cắn răng, thí chủ, ngươi có thể thật có biện pháp chấn áp đao này. Sở Phàm nhún nhún vai, vậy ta cũng không dám bảo đảm, có điều có một chút có thể khẳng định. Đao này ở trong tay ta, vậy thì sẽ không có người nhập ma. Lý Vô Cực nhìn một chút Đế Thích Thiên, rốt cục hai tay tạo thành chữ thập, thí chủ, ta tạm thời cùng ngươi liên thủ bảo vệ đao này. Nhưng ngày sau, đao này vẫn phải là giao do Phật môn trông giữ trấn áp. Sở Phàm bĩu môi, vậy cũng chưa chắc, các ngươi trông coi nhiều năm như vậy, có kết quả gì sao? Còn không bằng tha ta này, các ngươi có thời gian, cướp đoạt phổ độ mấy người đi. Có thể không so với các ngươi thủ tại chỗ này đến hay lắm. Đế Thích Thiên lúc này cũng ở thúc giục Dịch Thủy Hàn, tiểu tử, thời gian của ngươi cũng không nhiều. Ở đây người bên trong, tính mạng của ngươi nhưng là dễ dàng nhất lấy. Bản tọa muốn đi, có thể ngăn cản ta cũng không có. Đế Thích Thiên rất tin tưởng. Sở Phàm tuy rằng thực lực cao hơn hắn, hắn nếu như muốn đi, Sở Phàm cũng không thể ngăn được. Dù sao hai bên tu vi chênh lệch không lớn. Sở Phàm tuy rằng khắc chế hắn thánh tâm quyết có thể trong thời gian ngắn cũng bắt hắn không có cách nào. Sở Phàm còn có Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền này hai cái uy hiếp. Động thủ thời điểm, Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền hai người, giúp đỡ không lên gấp cái gì. Đế Thích Thiên ung dung liền có thể lấy các nàng tính mạng. Vậy ta hãy cùng ngươi. Dịch Thủy Hàn cũng rốt cục làm quyết định. Nếu là có đến tuyển, hắn làm sao cũng không thể đi cho Đế Thích Thiên làm cái tay chân. Hiện tại cũng là thực tại không có cách nào. Sở Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn cách đó không xa Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền. Vũ Vô Địch thấp giọng nói rằng, Sở huynh đệ, có cơ hội ta đến ngăn trở bọn họ. Vũ Vô Địch ý tứ là, chỉ cần có cơ hội rời đi, Sở Phàm liền mang theo Đại Tà Vương rời đi. Hắn sẽ tìm cơ hội theo rời đi. Có Đại Tà Vương, Vũ gia phong ấn liền giải quyết. Chỉ cần phong ấn loại bỏ, đến tiếp sau như thế nào? Hắn căn bản không để ý Sở Phàm khẽ mỉm cười, biểu thị đáp ứng, hắn liền yêu thích cùng Vũ Vô Địch người như vậy hợp tác, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Đối phương chính mình cũng đồng ý làm gương cho binh sĩ. Lý Vô Cực đem hai người lời nói nghe được rõ ràng, hai vị, các ngươi có phải là tránh ta điểm? Sở Phàm từ tốn nói, này có thể không địa phương tránh, hơn nữa, đao này ta muốn định. Sở Phàm không sợ Lý Vô Cực không giúp chính mình. Lúc này Lý Vô Cực không có lựa chọn khác. Chương 386, chạy trối chết chương 386, chạy trối chết tuy rằng Lý Vô Cực không tín nhiệm Sở Phàm, nhưng hắn càng không muốn để Đế Thích Thiên hoặc Dịch Thủy Hàn được đại tà vương. Rơi vào tay Sở Phàm, chỉ là không thể đoán được xảy ra chuyện gì. Rơi vào hai người này trong tay, liền tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Lý Vô Cực trong lòng mặc dù có chút não, nhưng cũng nắm Sở Phàm không có cách nào. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nói rằng, thí chủ, nếu như có khả năng, đao này thật bị ngươi phải đến, ngươi không khống chế được thời điểm, có thể hay không trả lại cho Phật môn? Sở Phàm cười nói, chỉ sợ sẽ không có một ngày kia. Lý Vô Cực nói rằng, ta nói chính là nếu như. Sở Phàm đúng là hào phóng, cái này không có vấn đề, ngươi chí ít có thể yên tâm, ta sẽ không giao cho Đế Thích Thiên người như vậy. Ta đối với cứu vớt thiên hạ ánh bình minh bách tính không có hứng thú gì, nhưng cũng sẽ không cố ý đi làm hại chuyện của bọn họ. Có Sở Phàm cái hứa hẹn này, Lý Vô Cực hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu như thí chủ được rồi này tà đao, hy vọng thí chủ thật sự có biện pháp chấn áp lại nó. Nếu như Sở Phàm thật có thể chấn áp lại đại tà vương, Lý Vô Cực vẫn là phi thường vui mừng khi thấy vậy. Sở Phàm xác thực rất khó cân nhắc, ngược lại cũng xem chính hắn nói tới như thế, sẽ không đi làm nguy hại thiên hạ lê dân bách tính sự. Sở Phàm cho tới nay hành động đều chỉ là thích làm gì thì làm. Đế Thích Tiên lúc này cũng cùng Dịch Thủy Hàn thương lượng xong, nhìn Sở Phàm nhưng không đội vã ra tay. Hắn muốn nhìn một chút Sở Phàm đến cùng có thể hay không bị một cây đao mà tính cho ảnh hưởng. Sở Phàm nhìn thấu Đế Thích Tiên ý nghĩ, ta cảm thấy cho ngươi vẫn là không cần chờ, lại không nói ta sẽ không bị ảnh hưởng. Coi như ta thật nhập ma, ngươi cảm thấy đến nhập ma sau đó ta thực lực gặp trở nên mạnh mẽ vẫn là yếu đi. Lời này một hồi chọc vào tất cả mọi người đau điểm. Nhập ma sau đó xác suất cao gặp trở nên mạnh mẽ. Sở Phàm tu vi vốn là đã đầy đủ lợi hại, nếu như còn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, ai còn có thể ngăn cản được. Đế Thích Thiên khà khà cười quá dị, nếu như ngươi nhập ma, đao này ta không muốn cũng được. Ta đã nghĩ nhìn, ngươi nhập ma sau đó sẽ là ra sao. Sở Phàm lúc này xác thực sắp áp chế không nổi đại tà vương ma khí, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Sở Phàm nói, liền đem đại tà vương thu vào hệ thống trong không gian. Nhìn thấy Sở Phàm trong tay đại tà vương biến mất không còn tăm hơi, theo đồng thời biến mất còn có cái kia một luồng ma khí. Lý Vô Cực cùng Vũ Vô Địch khiếp sợ nhìn Sở Phàm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Sở Phàm lại còn có như thế một tay. Loại thủ đoạn này, thậm chí là bọn họ chưa từng nghe thấy. Đế Thích Tiên thấy thế, nhất thời giận dữ, hắn biết Sở Phàm lĩnh ngộ bộ phận phá toái hư không thủ đoạn. Mấy ngày nay, Đế Thích Tiên vẫn đang nghĩ biện pháp nghiên cứu, này phá toái hư không thủ đoạn đến cùng là cái gì. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, hoàn toàn không có bất kỳ thu hoạch. Đi bắt cái kia hai cái cô bé. Đế Thích Tiên hét lớn một tiếng, theo sát liền hướng về Sở Phàm mà đi. Dịch Thủy Hàn xoay người liền hướng về Thạch Thanh Tuyển cùng sư Phi Huyên mà đi. Sở Phàm biết Đế Thích Thiên là nghĩ như thế nào, đơn giản chính là tự tin đến cảm thấy lấy thực lực của hắn có thể trong thời gian ngắn ngăn cản Sở Phàm, Vũ Vô Địch cùng Lý Vô Cực bọn họ. Cho tới cái khác hòa thượng, có thần mẫu, thần tướng, băng hoàng mọi người. Dịch Thủy Hàn ra tay, còn có những người khác hỗ trợ, nhiều nhất cũng là mười mấy chiêu, liền có thể đem Thạch Thanh Tuyển cùng sư Phi Huyên bắt lại. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là Sở Phàm lại xoay người rời đi, không chút nào lưu lại với hắn đánh một trận ý tứ. Vũ Vô Địch lập tức bật lên, đối thủ của ngươi là ta. Tiếng nói vừa dứt, Vũ Vô Địch trên người bùng nổ ra một luồng sức mạnh to lớn. Đế Thích Tiên không nghĩ đến Vũ Vô Địch lại lợi hại như vậy, chỉ là bộc phát ra khí tức cũng đã để hắn cảm thấy áp lực lớn. Phía trên thế giới này, ngoại trừ Sở Phàm, vẫn chưa có người nào có thể để Đế Thích Tiên có loại này cảm giác. Ngươi đến cùng là ai? Đế Thích Tiên cảnh giác nhìn Vũ Vô Địch. Lúc này, hắn cũng không kịp nhớ đi quản Dịch Thủy Hàn bên kia. Vũ Vô Địch cười gằn, ta là ai, ngươi quản không được. Nhưng ngươi nếu muốn cùng Sở huynh đệ đối phó, ta sẽ không đáp ứng. Vũ Vô Địch ra tay chính là đơn giản một quyền, nhưng cú đấm này lại để không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Đế Thích Thiên kinh hãi đến biến sắc, đội vàng triển khai Thánh Tâm Quyết, chu vi nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, một khối tường băng xuất hiện ở trước mặt. Vũ Vô Địch cú đấm này đánh vào trên tường băng, tường băng bắt đầu giãn nứt, đồng thời đang không ngừng lan tràn. Giang giác, giang giác, tường băng trực tiếp toàn bộ vỡ vụn. Nhưng Vũ Vô Địch cú đấm này khí thế như cũ không giảm, hướng về Đế Thích Thiên mà tới. Hừ, Đế Thích Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng đã sinh ra ý lui. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vốn là muốn khỏe mạnh, cho rằng lần này có thể để Sở Phàm chịu thiệt. Kết quả nhưng là chính mình tiện nghi gì cũng không chiếm được. Giang giác, giang giác. Đế Thích Thiên phía sau liên tục có băng truy ngưng tụ. Bèo bèo bèo. Băng truy gần giống như mũi tên rời cùng, hướng về Vũ Vô Địch mà đi. Vũ Vô Địch không thể làm gì khác hơn là từ bỏ truy kích Đế Thích Thiên, chống đối băng truy tấn công. Lý Vô Cực mọi người thì lại buông tay đi ứng đối thiên môn cái khác băng chúng. Vũ Vô Địch rất rõ ràng, Lý Vô Cực bọn họ muốn thanh lý những này tiểu lâu là phi thường dễ dàng. Bọn họ chính là đang trì hoãn thời gian. Lý Vô Cực bọn họ cái đám này hòa thượng cũng không hy vọng Sở Phàm đem lại Tà Vương cho mang đi. Chỉ là Lý Vô Cực cũng không nghĩ đến, Vũ Vô Địch lại sẽ như vậy lợi hại. Cũng không nghĩ đến, Đế Thích Tiên lại sẽ như vậy túng. Vừa mới giao thủ liền muốn đào tẩu. Vũ Vô Địch vốn định truy kích Đế Thích Tiên, lại lo lắng Lý Vô Cực đi ngăn cản Sở Phàm, đành phải thôi, xoay người liền hướng về Sở Phàm mà đi. Dịch Thủy Hàn cũng không dám đi trêu chọc Sở Phàm, thấy Sở Phàm đuổi theo, hắn lại trực tiếp chạy. Này một cái so với một cái túng. Sở Phàm cũng lười truy, vật hắn muốn đã chiếm được. Cho tới những người khác, hắn căn bản là chẳng muốn quản. Chúng ta đi. Sở Phàm bắt chuyện Thạch Thanh Tuyền cùng sư Phi Huyên nhị nữ. Hai người cảm thấy đến trong lòng có chút hổ thẹn, cảm giác mình nhiều liên lụy Sở Phàm. Nếu không là hai người bọn họ, Sở Phàm cũng không cần phân tâm đến bảo vệ các nàng. Sở Phàm, ta có phải hay không cái phiền phải a? Thạch Thanh Tuyền thấp giọng hỏi. Sở Phàm khẽ mỉm cười, nói rằng, không cần nói ngốc nói, hai người các ngươi đều không đúng. Hiện tại, chúng ta muốn đổ vật đã nắm tới tay. Đương nhiên muốn rời khỏi, chẳng lẽ còn ở đây chờ bọn họ hay sao? Sở Phàm cũng không muốn cùng Lý Vô Cực chính diện cứng rắn. Chủ yếu là những này con lừa chọc thực sự là quá nhiều rồi. Ở trên giang hồ còn có không thấp địa vị. Nếu như đem bọn họ cho chọc tức lên, tuy rằng không đến nỗi có cái gì phiền phải lớn, vậy cũng xem con rồi như thế, đối với ngươi không có tổn thương gì, cản lại cản không đi, đánh lại đánh không xong. Ngẫm lại đều cảm thấy đến đáng ghét. Ở Sở Phàm trong lòng, hoa thượng kỳ thực đều là con rồi. Mặc kệ là bọn họ thuyết giáo, hay là bọn hắn phong cách hành sự. Bọn họ đánh thắng được ngươi thời điểm, không giết chết ngươi, mà là ở ngươi bên tai ong ong nói. Bọn họ đánh không lại ngươi thời điểm, rất nhiều cũng không chịu vừa, còn ở khuyên ngươi quay đầu lại là bờ. Chương 387, ngươi không nên xuất ra. Chương 387, ngươi không nên xuất ra. Thiên môn những tiểu lâu la kia thấy Đế Thích Thiên đều chạy, bọn họ cũng không có chết chiến đến cùng đạo lý, dồn dập bắt đầu lui lại. Trong lúc nhất thời thật giống như thủy triều xuống bình thường rời đi. Lý Vô Cực lập tức đuổi theo, ngăn cản Sở Phàm đường đi. Sở Phàm nhìn Lý Vô Cực, chỉ cùng lên đến Vũ Vô Địch, ngươi cũng muốn cùng chúng ta động đậy sao? Ta liên thủ với hắn, các ngươi này mấy cái hòa thượng tính gộp lại cũng không phải chúng ta đối thủ. Hiện tại ngươi nên cảm tạ chúng ta, bởi vì chúng ta là người tốt, không nghĩ đem các ngươi như thế nào. Nhìn Sở Phàm này cả lơ phất phơ dáng vẻ, Lý Vô Cực cũng chỉ có lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Thí chủ, ta có thể mạo muội hỏi một câu, cái kia một cây đao đi chỗ nào sao? Ta không cảm giác được cái kia một cây đao bất kỳ khí tức gì. Lý Vô Cực nhìn thấy Sở Phàm thủ đoạn này, trong lòng sinh ra một tia hy vọng, cảm thấy đến Sở Phàm hay là thật sự có thể giải quyết Đại Tà Vương vấn đề. Sở Phàm lấy ra Đại Tà Vương, vẫn luôn tại trên người ta. Lý Vô Cực có thể không tin, thí chủ, ngươi hay là hiểu một ít ảo thuật thủ đoạn. Nhưng đao này, vừa nãy ta một chút đều không cảm ứng được, tuyệt đối không phải phổ thông ảo thuật. Trên thực tế, Lý Vô Cực hiện tại trong lòng nghĩ có muốn hay không động thủ. Có thể Sở Phàm nói đúng, bọn họ những người này coi như tính gộp lại, cũng không phải Sở Phàm cùng Vũ Vô Địch hai người đối thủ. Nếu như là một chọi một, Lý Vô Cực không sợ, coi như thắng không được, vậy cũng sẽ không thua. Vấn đề hiện tại có Sở Phàm cùng Vũ Vô Địch hai người, cái khác hòa thượng căn bản không ngăn được trong bọn họ bất luận một ai. Vũ Vô Địch lúc này đã đuổi theo, là cái gì ảo thuật, cùng ngươi có hay không quan hệ gì chứ? Không nên ở chỗ này chặn chúng ta đường. Sở huynh đệ là tốt tính, ta không phải là. Hiện tại Vũ Vô Địch so với bình thường càng thêm táo bạo. Ở còn không được Đại Tà Vương trước, hắn còn có thể chịu. Hiện tại cũng đã nắm tới tay, chỉ cần tìm một chỗ yên tĩnh, đem trên người hắn phong ấn cho giải trừ, vậy thì tất cả đại công cáo thành. Hiện tại cách thành công chỉ có cách xa một bước. Hắn không cho phép bất luận người nào trở thành bất ngờ. Lý Vô Cực nhìn Vũ Vô Địch một ánh mắt, do dự một chút, vẫn để cho mở ra đường, hai vị thí chủ, xin mời. Sở Phàm cười nói, Lý Vô Cực, kỳ thực ta cảm thấy cho ngươi không nên xuất ra. Các ngươi cái kia Phật tổ không phải vật gì tốt. Ngươi người này coi như không tệ. Nói xong, Sở Phàm dẫn người tiêu sái rời đi. Lý Vô Cực hai tay tạo thành chữ thập, nhìn Sở Phàm rời đi bóng lưng, tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Cái khác hòa thượng lúc này cũng đuổi theo, đêm ngày đại sư, liền như vậy để bọn họ đi rồi. Đại sư, nếu như cái kia tà đao xuất hiện ở trong giang hồ, e sợ gặp đưa tới đại hòa nha. Nếu không chúng ta hiện tại đuổi theo, nên vẫn tới kịp. Lý Vô Cực thở dài, nói rằng, Sở Phàm cùng cái kia gọi Vũ Vô Địch người, bất cứ người nào đều muốn lợi hại hơn ta. Liền ngay cả Đế Thích Thiên đều bị Vũ Vô Địch cho dọa lui. Theo ta nhìn, nếu như Vũ Vô Địch cùng Đế Thích Thiên giao thủ, Đế Thích Thiên đại khái không phải là đối thủ. Chúng ta những người này coi như liều cái mạng giả, e sợ cũng không phải hai người bọn họ cái đối thủ. Có lao hòa thượng không cam tâm, vậy cũng không thể để bọn họ đưa đao cho mang đi à, vậy cũng là tà vật. Lý Vô Cực nói rằng, Sở Phàm có thể để tà đao trên người ma khí toàn bộ biến mất. Tuy rằng không biết hắn là làm thế nào đến, nhưng ta rất khẳng định, ở tà đao biến mất thời điểm, bốn phía không hề có một chút điểm ma khí. Chúng ta dùng Phật pháp tinh chế lâu như vậy, đều không làm được bước đi này. Nhưng hắn có thể làm được. Hay là hắn mới là giải linh người a? Có người vẫn là lo lắng, đêm ngày đại sư, cái kia Sở Phàm tuy rằng không phải đại gian đại ác người, nhưng hắn tính cách căn bản là không có cách cân nhắc. Cũng không ai biết hắn bước kế tiếp gặp làm chuyện gì. Từ hắn ở trên giang hồ xông ra danh tiếng tới nay, chuyện làm hầu như đều là làm người nghe kinh hãi. Hiện tại đem loại này tà đao giao cho trong tay hắn, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt a. Lý Vô Cực nhìn mọi người, cái kia chư vị đại sư có cao kiến gì? Nếu như có biện pháp từ trong tay hắn đem đao đoạt lại, ta nguyện ý nghe hậu sai phái. Trong lúc nhất thời, không có người nói chuyện. Bọn họ chỉ là lo lắng, lại không phải ngốc. Lý Vô Cực lúc này mới nói rằng, Sở Phàm tuy rằng không tin Phật, nhưng hắn thật sự biết một ít cái gì. Lý Vô Cực có một loại rất mãnh liệt cảm giác. Loại này cảm giác rất khó nói rõ, nhưng hắn cảm thấy thôi, Sở Phàm tuyệt đối không giống bọn họ nhìn thấy đơn giản như vậy. Sở Phàm đoàn người từ Vạn Kiếp Cốc sau khi ra ngoài, Vũ Vô Địch đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Sở huynh đệ, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Sở Phàm nói rằng, rời khỏi nơi này trước. Liên hai ngày này, chúng ta tìm cái không có ai địa phương. Trước tiên đem ngươi trên người phong ấn cho giải trừ. Giao dịch giữa chúng ta coi như hoàn thành. Đón lấy ngươi muốn làm gì, cũng có thể đi làm. Vũ Vô Địch tò mò hỏi, Sở huynh đệ, vậy ngươi sau đó phải làm cái gì? Sở Phàm cười cợt nói rằng, đương nhiên là về nhà nha. Ta đi ra cũng có một chút thời gian, là nên trở lại nhìn. Làm người mà, vẫn phải là quá một điểm bình thản tháng ngày. Vũ Vô Địch có chút sửng sốt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Sở Phàm sẽ nói ra lời như vậy. Không nghĩ đến Sở huynh đệ như thế giản dị. Vũ Vô Địch hơi có chút cảm khái. Sở Phàm nói rằng, có phải là cảm thấy cho ta thực lực bất được, liền nhất định phải có cái gì kế hoạch lớn chí lớn. Loại kia trò chơi, đối với ta mà nói quá mức mơ ảo. Còn không bằng ta cùng người nhà ăn một bữa cơm đây. Nếu không hãy theo ta này hai nàng dâu đi xem mặt trời mọc mặt trời lặn, nhiều thích dí nha. Sư Phi Huyên có chút mặt đỏ, ngươi không nên nói lung tung. Thạch Thanh Tuyền đúng là cười đến rất vui vẻ. Sở Phàm cười ha ha nhìn Sư Phi Huyên, ta là nói lung tung sao? Nếu không ta đánh cái thời gian đi một chuyến từ hàng tinh trai, cho ngươi sư phụ để cái thân. Sư Phi Huyên nhất thời sắc mặt tái nhợt. Nghĩ đến sư phụ, còn có chính mình cùng Sở Phàm sự, nàng liền không biết sau đó phải làm thế nào mới tốt. Nếu như Sở Phàm thật đi cầu hôn, e sợ toàn bộ từ hàng tinh trai cũng phải làm lộn tung lên thiên. Thạch Thanh Tuyền dắt Sư Phi Huyên tay, Trừng Sở Phàm một ánh mắt, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Chúng ta vẫn là mau mau chạy đi đi. Coi như là tùy tiện tìm một chỗ không người, vậy cũng muốn cách nơi này xa một chút. Như vậy mới an toàn. Sở Phàm trong lòng đống nhiên nghĩ đến một chuyện, chính mình bây giờ cũng không có thiếu nữ nhân, cũng không có thiếu mọi người ở bên ngoài. Hồi lâu cũng không có đến xem quá. Là thời điểm đem các nàng nhận lấy. Hiện tại Sở Phàm đã có phá toái hư không năng lực. Vì lẽ đó không biết lúc nào ra chút ngoài ý muốn, hắn nhất định phải muốn rời khỏi. Nên bàn giao sự tình, hay là muốn sớm giao phó xong. Để ngừa hắn đi rồi sau đó, chính mình nữ nhân đều quá không lên ngày tốt. Những người khác liền không nói, Thượng Quan Hải Đường, Thư Dạ Nguyệt cũng là chân tâm thực lòng theo hắn. Một biển thanh bên kia không nói rõ, vậy cũng phải đến nhìn mới được. Chương 388, loại bỏ nguyên rủa vấn đề khó. Chương 388, loại bỏ nguyên rủa vấn đề khó. Đế Thích Thiên một hơi chạy ra mười mấy dặm mới dừng lại. Hắn thực sự là lý giải không được. Trên giang hồ làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện một cái nhân vật lợi hại như thế? Hắn sống 2000 năm, đối với trên giang hồ quan tâm xưa nay sẽ không có từng đứt đoạn. Nếu như xuất hiện một cái nhân vật lợi hại như thế, hắn khẳng định là biết một ít tin tức. Đế Thích Thiên ngồi xếp bằng, nhìn như đang ngồi, trên thực tế là ở áp chế sợ hãi của nội tâm. Hắn người này, kỳ thực phi thường nhát gan sợ chết. Nếu không là thực lực của hắn mạnh mẽ, e sợ liền trên giang hồ một ít tiểu lâu la cũng không sánh nổi. Thậm chí có khả năng là loại kia gặp phải điểm nguy hiểm, liền sẽ quỳ xuống đất xin tha người. Chờ thần mẫu bọn họ đuổi theo, Đế Thích Thiên đã khôi phục một bộ cao thâm khó dò dáng dấp. Chủ thượng, thần mẫu mọi người không biết Đế Thích Thiên đến cùng nghĩ như thế nào, càng không thể biết Đế Thích Thiên cái mặt nạ kia dưới lại là một cái người tham sống sợ chết. Với bọn hắn cho rằng có khác nhau rất lớn. Đế Thích Thiên nói rằng, các ngươi trước đây có nghe nói qua cái này gọi Vũ Vô Địch người? Thần mẫu mọi người dồn dập lắc đầu, chưa từng nghe nói. Trở về cha, ta muốn biết hắn sở hữu tin tức. Đế Thích Thiên trầm giọng nói đến. Thần mẫu mấy người cũng biết cái kia Vũ Vô Địch rất lợi hại, nhưng cụ thể lợi hại đến mức nào, bọn họ tu vi quá đông, không thấy được. Đế Thích Thiên đều lên tiếng, bọn họ tự nhiên cũng chỉ có đáp lời phần. Đại Tà Vương đao cắm trên mặt đất, bên cạnh có cái giang hồ nhân sĩ, sợ đến run lẩy bẩy. Đối diện chính là Vũ Vô Địch. Vũ Vô Địch muốn loại bỏ trên người nguyền rủa kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần chiến thắng Cầm Đại Tà Vương người là được. Nếu như là Sở Phàm Cầm, hắn vẫn đúng là không phải là đối thủ. Vậy cũng chỉ có thể tìm một người khác người đến nắm Đại Tà Vương. Có thể mấy ngày nay liên tục tìm vài cái. Những thứ này đều là trên giang hồ không chuyện ác nào không làm người, kết quả bọn họ chỉ cần cầm lấy Đại Tà Vương, không cần Vũ Vô Địch ra tay, chính bọn hắn liền bị Đại Tà Vương giết chết. Người này e sợ vẫn không được. Vũ Vô Địch nhìn quỳ xuống đất người kia, trong lòng có chút thất vọng. Sở Phàm nói rằng, nếu như còn không được lời nói, chúng ta lại tìm người là được rồi. Vũ Vô Địch nói rằng, Sở huynh đệ, nếu không ngươi đến đánh với ta một hồi. Sở Phàm cười nói, nếu như ta cầm Đại Tà Vương, ngươi e sợ không phải là đối thủ của ta. Vũ Vô Địch trong lòng có chút không phục, không thử xem làm sao biết. Sở Phàm cũng không đáng kể, vậy được. Nói, Sở Phàm bóng người lóe lên, đã đến Đại Tà Vương một bên, một phát bắt được trên đất tay của người nọ, hướng về Đại Tà Vương nắm đi. Người kia kêu thảm một tiếng, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy, phát sinh tiếng kêu thê thảm. Trong chốc lát thời gian, trên người sinh cơ liền bị Đại Tà Vương toàn bộ hút đi. Sở Phàm một cước sắp thành thây khô thi thể đã đi, cầm trong tay Đại Tà Vương, nếu như bầu trời xuất hiện dị tượng, chúng ta liền lập tức ngừng tay. Hiện tại ta còn chưa muốn rời đi. Ngươi nếu như mạnh mẽ tiếp tục chiến đấu, ta sẽ đem Đại Tà Vương mang đi, Vũ gia vĩnh viễn cũng đừng nghĩ mở ra nguyên rủa. Vũ Vô Địch đáp một tiếng, được, thiết chiêu. Vũ Vô Địch huyền vũ chân công triển khai, ra tay chính là phá thiên liệt địa bay. Sở Phàm cũng không sợ, lập tức múa đao lên tiếp. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời thiên địa xuất hiện dị tượng, một đám lớn lôi vân bắt đầu tụ tập. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng sấm truyền đến. Sở Phàm mỗi lần vung vẩy Đại Tà Vương, tựa hồ cũng có thể xúc động sức mạnh đất trời. Vũ Vô Địch sức chiến đấu cũng cực kỳ cường hãn. Thạch Thanh Tuyền cùng Sư Phi Huyên hai người vội vàng đợi ra. Cấp bậc này chiến đấu, đối với các nàng tới nói vẫn là quá mức cường hãn. Hai người tu vi lúc này cũng có điều nhị phẩm. Ở trên giang hồ tự nhiên là cao thủ, nhưng ở Sở Phàm bọn họ cấp bậc này trong mắt, hãy cùng người nhìn thấy con kiến cũng gần như. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời lại bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Ngừng tay. Sở Phàm hét lớn một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn vẫn luôn ở đè lên sức mạnh đang đánh, chỉ sợ hai người giao thủ, trực tiếp đột phá toái hư không cảnh giới. Hiện tại đều vẫn không có đem hết toàn lực, cũng đã đạt đến. Nếu như đem hết toàn lực, vậy khẳng định không đến chạy. Vũ Vô Địch cũng hướng về trên trời nhìn lại, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bầu trời vết rạn nứt. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được mặt khác một đầu thế giới. Loại kia cảm giác là hắn chưa bao giờ có. Hai người lập tức ngừng tay. Đột nhiên, một vệt bóng đen từ trong cái khe thoăn đi ra. Đó là cái gì? Thạch Thanh Tuyền chỉ vào bóng đen. Bởi vì hai người ngừng tay, vết nứt đã bắt đầu chậm rãi biến mất. Sư Phi Huyên cũng nhìn thấy bóng đen kia, thật giống là một con chim. Bóng đen càng ngày càng gần, phát sinh một tiếng hí dài. Sở Phàm cùng Vũ Vô Địch ngẩng đầu nhìn, đều là sắc mặt nghiêm nghị. Con chim này không đơn giản. Sở Phàm nói đem Đại Tà Vương thu rồi. Vũ Vô Địch cũng nghiêm nghị nói rằng, đây chính là phá toái hư không sau khi thế giới đi ra. Sở Phàm gật đầu, xác suất cao là được rồi. Đồ chơi này, không thể để cho nó chạy. Vũ Vô Địch cũng có hứng thú nghiên cứu một chút, được, chúng ta liên thủ. Hai người gần như cùng lúc đó phóng lên trời. Tuy rằng vẫn là khinh công, nhưng hai người khinh công đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Muốn làm đến bay trên trời, khẳng định là không được. Nếu như chỉ là chạy không, nhưng không có vấn đề quá lớn, trạng thái này còn có thể duy trì đến khá là lâu. chí ít chiến đấu thời gian nên được rồi. Bóng đen kia đã có thể thấy rõ, quả nhiên là một con chim lớn, so với một người còn muốn lớn hơn. Bèo bèo bèo. Sở Phàm cầm trong tay thừa ảnh kiếm, tiện tay vung lên, vô số kiếm khí phóng lên trời. Sở Phàm kiếm khí kỳ thực đã hư hóa. Sở hữu kiếm khí quấn quanh ở đồng thời, hình thành một đạo như sóng biển giống như kiếm khí, trung gian mơ hồ có thể nhìn thấy vô số kiếm khí. Loại này kiếm khí là Sở Phàm tân lĩnh ngộ ra đến. Vũ vô địch ra tay, một trường lăng không bài trừ. Trường lực gần giống như núi cao bình thường mà lên, chất phát mạnh mẽ, dường như phải đem ngày này cho đánh tan. Chim lớn tựa hồ ý thức được nguy hiểm, quay đầu liền muốn chạy. Chạy đi đâu? Sở Phàm hét lớn một tiếng, trong tay thừa ảnh kiếm bay ra. Đây là ngự kiếm thuật. Tuy rằng không có cỡ nào thần kỳ, phần lớn vẫn là dựa vào vậy đi ra sức mạnh, cùng với tự thân nội kình liên hệ. Có chút tương tự lấy nội lực cách không lấy vật lên các bạn. Nhưng thao túng vẫn là cực mất linh hoạt. Này đã là Sở Phàm có thể làm được cực hạn. Trên thực tế, Sở Phàm muốn đem phi kiếm này thay cái phương pháp sử dụng, tỉ như lạc trên dấu ấn tinh thần của chính mình, sau đó có thể chỉ huy như thường. Nhưng hắn vẫn không có cách nào làm được. Vấn đề liền đi ra tinh thần phương diện. Thế giới này, đối với tinh thần phương diện nghiên cứu cùng nắm giữ, vẫn là quá ít. Thừa ảnh kiếm mang theo hàn mang, đuổi sát mà trên. Chim lớn không thể không chuyển biến né tránh. Sở huynh đệ, Vũ vô địch hét lớn một tiếng. Sở Phàm tâm linh thần hội, hướng về Vũ vô địch trước người nhảy tới. Vũ vô địch một trường hướng về Sở Phàm đánh tới. Sở Phàm dựa vào một trường này sức mạnh, thân thể nhanh chóng hướng về trên trời mà đi. Trên đất sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền nhìn ra trợn mắt bất mồm,